Chương 1010 chẳng lẽ ngươi còn chưa có chết đủ? 1. Chương 1010 chẳng lẽ ngươi còn chưa có chết đủ? 1. Lý Ngôn Sơ căn cứ Triệu Kiến Trung chỉ thị hướng về phía trước bắt đi, thi triển chính là ngự phong chi pháp, tốc độ cực nhanh, vừa vận hình lại cực kỳ tiêu sái, giống như tiên nhân. Chỉ là bay đến một chỗ, đột nhiên liền gặp được vô số cương phong đánh tới, cương phong này không chỉ lôi kéo nhục thể của hắn, mà lại xé rách thần hồn của hắn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nơi đây quả nhiên giấu giếm nguy hiểm. Nhục thể của hắn không gì sánh được cường hành, pháp lực hùng hậu, lúc này cưỡi gió mà đi cũng không nhận cương phong ảnh hưởng, chỉ là càng đi về trước bay, cương phong càng mạnh, đến phía sau đơn giản có thể so với tam cảnh cao thủ một kích toàn lực, phản phất bên người có vài chục trên trăm tôn tam cảnh cao thủ, đồng loạt ra tay. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, chỉ có thể rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, cái kia cố cương phong áp bách liền biến mất không thấy. Tiến lên hơn 10 dặm, đột nhiên có địa hỏa phun ra ngoài, địa hỏa này đốt cực kỳ hung mãnh, phun ra đằng sau chính là một đạo mười mấy thước hỏa trụ. Lý Ngôn Sơ hướng một bên tránh đi, cẩn thận cảm ứng một chút, địa hỏa này cũng không phải là địa phế chi hỏa, cực kỳ kỳ quái. Lập tức hắn liền thi triển thuật độn thổ chui xuống đất, muốn xem xét, tuy nhiên lại phát hiện nơi đây mặt đất cứng rắn không gì sánh được, phản phất bị người ra chỉ thành thép pháp thuật bình thường. Cấm chế thật là mạnh. Ở chỗ này phi thiên độn địa đều nhận cực lớn hạn chế, trên thực tế, cũng chính là Lý Ngôn Sơ bực này nhục thân, nếu là đổi lại người bên ngoài, vừa rồi ở trên trời nhận loại trình độ kia cương phong lôi kéo, đã thân tử đạo tiêu. Hắn vừa mới bước ra một bước, trên mặt đất lại có một đạo hỏa trụ phun ra ngoài, phóng lên tận trời. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện ra tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa đốt cực kỳ mãnh liệt, không khí chung quanh có chút vặn mèo. Lý Ngôn Sơ dứt khoát cũng không để ý tới lửa này trụ, một đường nhanh như điện chớp giết tới. Thế là mảnh này rộng lớn trên mặt đất, liền xuất hiện một màn kinh người, từng đạo hỏa trụ đằng không mà lên, trong đó có một hỏa nhân tại hỏa diễm đáng sợ bên trong, một đường thẳng tắp mang tới. Có một ít quần áo phục sức nhìn có chút kỳ dị người tu hành ở trong đó gian nan tránh né, càng là vận khởi các loại bảo vật ngăn cản, đột nhiên nhìn thấy một hỏa nhân từ đó giết tới, lập tức trợn mắt hốt mồm. Đó là vật gì? Hỏa diễm cự nhân. Nhìn hình thể không quá giống a, chẳng lẽ lại là bị hỏa thiêu, muốn một hơi, thừa dịp không đốt trước khi chết tiến lên. Ngươi nhìn tốc độ kia, nào giống là bị hỏa thiêu, ấy. Hắn lửa giống như so địa hỏa này càng thêm đáng sợ. Thường kia ánh mắt kinh nghi bất định. Lý Ngôn Sơ xuyên qua khu vực này đằng sau, mặt đất lập tức lâm vào cắt chạy, cái này cắt chạy có cực lớn tình dính, thậm chí có thể tan mất hắn một thân lực lượng đáng sợ, đem hắn kéo xuống, đồng thời, xung quanh lại có cự thạch đánh tới, cự thạch này cứng rắn không gì sánh được, góc cạnh rõ ràng, mỗi một khối đều nặng đến mấy vạn cân, nếu là bị nện, không có phòng thân chi bảo, cho dù là tam cảnh cao thủ cũng sẽ lập tức hóa thành thịt nát. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, thi triển thần thông đem cự thạch không ở, cự thạch liền lơ lửng tại bên cạnh hắn, tiên thuật roi núi rời thạch, có thể điều khiển dãy núi, vừa lúc ở lúc này phát huy được tác dụng, dưới chân cắt chạy cũng dần dần ngưng kết, bắt hắn cho đưa đi lên. Nếu không có chút thủ đoạn, qua mảnh khu vực này thật đúng là rất là phiền phức. Lý Ngôn Sơ dừng bước lại, cẩn thận cảm ứng một chút, hắn tu hành qua cựu tự chân ngôn bên trong chữ trận quyết, đối với trận pháp có tự nhiên cảm ứng, nơi đây trận pháp cực kỳ cổ lão huyền diệu. Tựa hồ là đối ứng hỏa thủy gió, bây giờ đã qua 3 trận, cuối cùng một trận nếu là thủy trận, chính là phù hợp. Lý Ngôn Sơ vượt qua mảnh này cắt chạy chi địa, quả nhiên, xuất hiện trước mặt một mảnh hồ lớn, hồ tâm đạo thượng có một gian đạo quán. Nơi đây như vậy hung hiểm, không nhìn ra, cái kia Triệu Kiến Trung vậy mà cũng không nhỏ thần thông. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ là kỳ thật Triệu Kiến Trung cùng hắn đi căn bản không phải một đường. Mặc dù cũng có chút hung hiểm, lại cũng không là trình độ như vậy, không phải vậy hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Chỉ là Lý Ngôn Sơ bây giờ cũng không biết, ngược lại cảm thấy Triệu Kiến Trung cũng không phải là nhìn bề ngoài chỉ tinh thông kiếm đạo, trong lúc vô hình, vị này thiên kiếm các chủ hình tượng trong lòng hắn không khỏi cao lớn một chút. Lý Ngôn Sơ nhìn xem mảnh này hồ lớn, lập tức liền vận chuyển thần thông, thi triển thần hành chi thuật, thế nhưng là nơi đây lực lượng cực kỳ hỗn loạn, thần hành chi thuật bất quá lướt đi mấy chục mét liền ngừng lại. Thân hình của hắn đứng ở trên nước hồ đang lúc trở tay tế ra phân thủy châu, tích thủy phù, hắn ngược lại là không có khinh thường đem hồ nước này tách ra, chỉ là đem hai món bảo vật này ra chỉ ở trên người, đạp nước mà đi, dù vậy, rơi vào trên mặt nước, thân hình vẫn là không nhịn được chìm xuống, mặt nước tựa hồ có cực lớn hạn chế, có thể đem người kéo vào trong hồ nước, mà lại nước hồ thấu xương băng hàn, Lý Ngôn Sơ đứng ở trên đó liền có thể cảm giác được. Đang đang đang. Lý Ngôn Sơ gan bàn chân hiện ra đáng sợ khí cơ, trực tiếp đạp nước mà đi, nhanh như điện chớp cướp ra ngoài, một đường giết tới hồ tâm đảo thượng. Đứng tại giữa hồ này ở trên đảo, thần thức chờ chút đều bị áp chế, cấm chế này không phải đến từ địa phương khác, mà giống đến từ hồ tâm đảo thượng đạo quán. Đạo quan kia cực kỳ cổ lão, lại đã rách nát không chịu nổi, giống như là bị người tẩy sạch qua một nửa, thế nhưng là vẫn như cũ có thể từ vách nát tường siêu bên trên nhìn thấy ẩn chứa trong đó cường đại đạo vận. Dù vậy còn có được mạnh như thế linh tính, không dám tưởng tượng, đạo quán này chưa từng phá diệt trước đó, đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chỉ bất quá hắn vừa mới quay đầu, liền phát hiện một chiếc thuyền con đi chậm rãi hướng về bên hồ kia chạy tới, chỉ bất quá thuyền nhỏ này vừa mới đi ra không xa, liền ngừng lại, tựa hồ đã mất đi mục tiêu. Thuyền nhỏ này, không phải là đi đón ta đi. Lý Ngôn Sơ nhất niệm đến tận đây, khoe miệng nhịn không được giật một cái. Quả nhiên, mất đi mục tiêu đằng sau, thuyền nhỏ quay đầu lại trở về bên hồ. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua thuyền nhỏ này, rách tung tóe, không có chìm cũng đã là kỳ tích, phía trên đầu gỗ đều đã mục nát, mơ hồ có thể gặp đến gì sét đinh sát. Không ngồi cũng tốt, như vậy thuyền hỏng, không chừng ngồi lên sau liền chìm, phản thụ nó hại. Lý Ngôn Sơ chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Hắn mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước, đi vào đạo quán trước đó, khi tiến vào đạo quán đằng sau, trước tiên tìm đến một chỗ đại điện. Trong đại điện cung phụng tượng thần đã biến mất, mà lại cung phụng đồ vật đều đã không thấy, tỉ như lương hương, nơi này đến cùng đã trải qua cái gì? Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, người nào như bị điên một dạng, đi vào quan ly đem tượng thần cũng dọn đi, lương hương cũng cho người dọn đi. Chỉ bất quá trong đại điện này, Lý Ngôn Sơ có thể mơ hồ nghe được hùng vĩ đạo âm, làm lòng người tình yên tĩnh, phản phất tùy thời có thể lấy tiến vào trạng thái ngộ đạo, để cao tu vi. Đây là một mảnh phúc địa. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hắn cẩn thận cảm ngộ một chút, đứng tại chỗ một lát, vậy mà thật tiến vào trạng thái ngộ đạo. Trạng thái ngộ đạo cực kỳ huyền diệu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể thời gian ngắn ngủi bên trong đề cao tu vi, rất nhiều người tu đạo cuối cùng cả đời có lẽ cũng sẽ không tiến vào loại trạng thái này, nhưng hắn ở chỗ này tùy tiện liền có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo. Một khắc đồng hồ qua đi, Lý Ngôn Sơ thật sâu thở ra một hơi, lần nữa nhìn về phía mảnh này đạo quán, trong lòng yên lặng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, dứt khoát đem mảnh này đạo quán dọn đi tính toán. Vừa rồi chỉ là ở chỗ này ngộ đạo một khắc đồng hồ, thế nhưng là tuế nguyện phảng phất đi qua thời gian rất lâu, thể nội pháp lực vậy mà tăng trưởng rất nhiều, lần này tối thiểu tăng lên 30 năm đạo hạnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. 30 năm đạo hạnh so với Lý Ngôn Sơ chỉnh thể tu vi tới nói mặc dù không cao, nhưng là mới biết, hắn chỉ là ở chỗ này ngộ đạo một khắc đồng hồ, đây là một cái cực kỳ đáng sợ sự tình, mà lại bản thân hắn cũng không có phục dụng linh dược gì. Lý Ngôn Sơ giờ phút này rốt cuộc để ý giải, Vân Mộng Trạch thần bí chi điệu bên trong đạo quán tại sao lại bị người dọn đi nhiều đồ như vậy, chỉ là đứng ở chỗ này liền có thể có như thế nhiều chỗ tốt, dọn đi những vật kia còn không biết thu hoạch được bao lớn cơ duyên. Đáng tiếc tới quá muộn, không phải vậy đạo quán này ta cũng cho nó chuyển không. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lại đang nơi đây đứng đó một lúc lâu, phát hiện không cách nào lại tiến vào trạng thái ngộ đạo, Lý Ngôn Sơ liền rời đi chỗ này đại điện, đổi mặt khác một tòa đại điện, nơi đây đại điện bảng hiệu tượng thần cũng đã bị người dọn đi, lư hương cũng là như thế. Trong tượng thần khả năng ngưng tụ hương hỏa kim thân, lư hương gánh chịu hương hỏa chi lực, người tới nơi này cũng rất sẽ cầm. Lý Ngôn Sơ nhìn một chút xung quanh, những vật khác cũng bị rời sạch sẽ, càng quan trọng hơn là, đại điện này nóc nhà cũng phá, tựa hồ có người nghĩ biện pháp đem đại điện trên đỉnh sà ngang dọn đi rồi, dẫn đến nóc nhà phá thoái, lộ ra bầu trời. Ra Suka, ca. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Chỉ bất quá đến chỗ này đằng sau, hắn lại cảm nhận được cái kia cố hùng bí đạo ý, cái này cũng không tệ lắm. Lý Ngôn Sơ trong lòng vui mừng, lại tiến vào trạng thái ngộ đạo, lần này so lúc trước thời gian dài hơn, 2 phút đồng hồ qua đi, Lý Ngôn Sơ mới kết thúc lần này ngộ đạo, hắn nhịn không được thở ra một hơi, cái này đều có chút đánh dấu ý tứ. Ánh mắt của hắn trở nên sáng vô cùng, chương 1010 chẳng lẽ ngươi còn chưa có chết đủ. 2, chương 1010 chẳng lẽ ngươi còn chưa có chết đủ. 2, vừa rồi tại nơi này không chỉ tăng lên một giáp pháp lực, so lúc trước tại bên trong tòa đại điện kia ngộ đạo tăng lên pháp lực nhiều gấp đôi, mà lại vừa rồi hắn ở chỗ này ngộ đến một môn pháp thuật, Thái Ất Sư Tử Quyết. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ngộ một chút Thái Ất Sư Tử Quyết, chính là thỉnh thần chi pháp, cùng hắn thỉnh thần thuật có chút tương tự, uy lực có thể được ra. Khá lắm, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có cơ hội ngộ đến thần thông pháp thuật. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm thấy có chút vui vẻ, hắn đem đạo Trần Châu lấy ra ngoài, đem 2 vạn năm pháp lực quán chú đi vào, ẩn ẩn cảm thấy nơi đây ngộ đạo thời gian có lẽ là ngẫu nhiên, mà lại ngộ đến thần thông gì, có lẽ cũng là ngẫu nhiên, cái gọi là ngẫu nhiên, tự nhiên là muốn nhìn khí vận phúc duyên, tối thiểu có thể nhiều một ít tỷ lệ, thế là Lý Ngôn Sơ liền đem đạo Trần Châu uy năng tăng cường. Đi vào chỗ tiếp theo trong đại điện, hoàn toàn như trước đây trống rỗng, bị người chuyển không, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này tiến vào trạng thái ngộ đạo, chỉ là lần này, hắn ngộ đạo bất quá một khắc đồng hồ, đồng thời không có ngộ đến thần thông gì thuật pháp. Ân Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, đạo Trần Châu cho hắn gia tăng phúc duyên, mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này vậy mà là xe. Chẳng lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên ngộ đạo, mà là bởi vì mỗi chỗ đại điện đặc tính khác biệt. Trong lúc nhất thời Lý Ngôn Sơ đối với tòa này thần bí nói xem hứng thú càng nồng đậm. Hắn lần này tăng lên 30 năm đạo hạnh, bất quá cái này cũng không có để hắn thất vọng, ngược lại để hắn càng thêm hiếu kỳ căn này thần bí nói xem. Hắn đi ra gian đại điện này, đối diện lại đụng vào một vị nữ tử tuổi trẻ, nữ tử này tươi đẹp mà đại khí, trên đầu mang theo phức tạp trang trí, nhìn châu quang bảo khí, ung dung hoa quý. Lại là nàng. Chính là lúc trước tại bên dòng suối cùng mình nói chuyện với nhau thiếu nữ. Ma Quân nhìn thấy Lý Ngôn Sơ nhịn không được sững sờ, thầm nghĩ, đây thật là đoàn già ngõ hẹp. Hai người ánh mắt giao hội, riêng phần mình thần sắc cực kỳ bình tĩnh, trong không khí có nhàn nhạt xấu hổ, Ma Quân trong lòng thở dài một tiếng, nhớ tới lúc trước đối phương nói câu nói kia, không, có chính là tạo hóa của ngươi, nàng không khỏi có chút tức giận. Chỉ là như thế không nói lời nào cũng có vẻ hơi kỳ quái, nàng vừa định mở miệng, Lý Ngôn Sơ vậy mà không nhìn nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Ma Quân, nàng một trận chán nản. Lý Ngôn Sơ không cùng nữ tử này liên hệ, mà là bước nhanh đi tới một chỗ trong đại điện, chỗ này đại điện quy mô nhỏ hơn một chút, xa nhà còn tại, nhưng tượng thần chờ chút đồ vật đã không tại, bên trong đã có người tại ngộ đạo, là một cái thần sắc lạnh lùng nam tử, một thân trắng thuần quần áo, phía sau hắn có 3 tên lão nhân, vì đó hộ đạo. 3 vị lão nhân khí cơ cường hành, thần quang nội liễm. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy đoàn người này đằng sau, sửng sốt một chút, bất quá vẫn như cũ dậm chân tiến vào đại điện. Nam tử này thần sắc lạnh lùng, ngay tại ngộ đạo, hai mắt nhắm chặt, ngộ đạo thời điểm đối với ngoại giới cũng có cảm ứng. Mặc dù nhắm mắt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có phòng thủ, lẽ ra là không cần có người ở bên cạnh trông coi, chỉ là cái này 3 tên lão nhân vẫn như cũ từ bỏ chính mình cảm ngộ, cùng nhau canh giữ ở người trẻ tuổi kia bên người, hiển nhiên, người này thân phận cực cao. Lý Ngôn Sơ đi vào trong đại điện, đơn giản thăm dò một chút, cũng không có phát hiện thứ gì, sau một lúc lâu, cảm giác được hùng vĩ đạo âm, liền có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo, cá nhân có người duyên phận. 3 vị kia lão nhân cũng không có cái gì động tác, vẫn như cũ canh giữ ở thần tình kia lạnh lùng bên người nam tử, chỉ bất quá có đôi khi ánh mắt sẽ đánh số lượng tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Lần này, Lý Ngôn Sơ tiến vào ngộ đạo thời gian dài đặc biệt, tiếp cận nửa canh giờ, trực tiếp tăng trưởng 300 năm đạo hạnh, là một cái cực kỳ khả quan số lượng. Ở chỗ này ngộ đạo nửa canh giờ, tương đương với phục dụng một viên thuần dương bảo dược, thật sự là một mảnh bảo địa. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, thần sắc kia lạnh lùng nam tử cùng ba tên lão nhân đã rời đi, Lý Ngôn Sơ cũng không có để ý tới, mà là tự hành cảm ngộ, lần này thời gian thật dài, không chỉ như vậy, còn lĩnh ngộ được một môn thần thông mới. Vạn Kiếm Quý Tông. Đối với danh tự này, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn, thế giới này thật có Vạn Kiếm Quý Tông. Chỉ bất quá lập tức hắn liền giật mình, đặt tên thứ này khó tránh khỏi có chỗ trùng hợp, cái này Vạn Kiếm Quý Tông chính là một môn cường đại kiếm quyết, có thể luyện được một vạn đạo kiếm khí, trong nháy mắt thả ra ngoài, uy lực to lớn. Chỉ kiếm quyết này lưu truyền đến ngoại giới, liền sẽ gây nên hành động. Lý Ngôn Sơ cảm thán, bất quá kiếm quyết này không cách nào luyện đến cấp độ cực cao, bởi vì hắn trong đó yêu cầu, mỗi một đạo kiếm khí đều cực kỳ sắc bén, người bình thường tồn đến mấy trăm đạo, thân thể liền sẽ không chịu nổi, bởi vậy vạn kiếm chỉ là một cái khái niệm. Có thể Lý Ngôn Sơ khác biệt, hắn nhục thân cực kỳ cường hành, không riêng gì làn da gân cốt cơ bắp, liền ngay cả kinh mạch ngũ tạng lục phủ đều đồng dạng cường đại, có thể gánh chịu càng cường đại hơn kiếm khí. Cái kia thần bí đao quyết đến nay chưa từng hiểu thấu đáo, bây giờ lại là kiếm đạo khí vận, lại là lĩnh ngộ cường đại kiếm quyết, đây không phải là muốn bức ta đi đến kiếm tu con đường con. Lý Ngôn Sơ tự nói, sờ lên bên hông chém dao đao. Rời đi nơi đây đằng sau, hắn chú ý tới có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, chính là lúc trước gặp phải thần sắc lạnh lùng nam tử, cùng bên cạnh hắn ba tên lão nhân, chỉ là ba người trong ánh mắt có dò xét chi ý, lại không rõ ràng ác ý, tựa hồ chỉ là đối với hắn có chút hiếu kỳ, ánh mắt cũng là nhìn lướt qua liền thu về, người này vừa rồi ngộ đạo tiếp cận nửa canh giờ, thật là đáng sợ. Một vị lão nhân từ tốn nói, không biết là cái nào đại giáo thiên tài. Trên người hắn khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên có cực kỳ cao minh thủ pháp che đậy, không chỉ có như vậy, ngay cả hắn khí vận cũng vô pháp xem xét. Ba tên lão nhân trao đổi một phen. Thần sắc lạnh lùng nam tử cũng nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt, lộ ra tự tin cường đại, tại vùng đất thần bí này, trong đạo quán ngộ đạo thời gian dài ngắn không đồng nhất, hắn đã từng ngộ đạo nửa canh giờ, cực kỳ tự tin. Lúc trước tên là Triệu Kiến Trung nam tử, hướng Lý Ngôn Sơ nhắc qua trong đạo quán này có cường đại đồ vật, có đại cơ duyên, mà hắn cũng từng nói qua, cho dù là vậy đến từ ma vực nam tử yêu dị cũng vô pháp độc chiếm trong đạo quán này cơ duyên, đúng là như thế, mặc kệ là ma quân hay là cái này thần sắc lạnh lùng nam tử, đều có được phi phàm cường đại bối cảnh. Đến từ ma vực cao thủ kia trừ phi chân thân giáng lâm, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng trấn áp nơi đây. Lý Ngôn Sơ còn chưa tiến vào đại điện mới, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một tăng nhân tuổi trẻ, tăng nhân tuổi trẻ quần áo tả tơi, quần áo trên người rách nát, mà lại dài rộng, không vừa vặn, cho người cảm giác cực kỳ tà ác. Lý Ngôn Sơ dừng bước lại, nhìn xem tăng nhân trẻ tuổi này nhịn không được nhíu mày, hắn cùng đối phương tuyệt đối là vốn không quen biết, tuy nhiên lại không hiểu một loại cảm giác quen thuộc. Tăng nhân tuổi trẻ đi vào mảnh này thần bí nói quan chi bên trong, thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ tướng mạo đằng sau, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, thật là đúng dịp. Hắn cái này một phát miệng, trực tiếp liệt đến bên hai, đúng là miệng đầy răng nanh, cực kỳ tà dị, một cỗ khí tà ác từ bên cạnh hắn phát ra, cực kỳ nồng đậm. Cho dù là thần sắc lạnh lùng nam tử cùng bên cạnh hắn ba tên lão nhân cảm nhận được cỗ khí tức tà ác này, cũng không nhịn được nhíu mày, ba vị lão nhân liếc nhau, đem nam tử kia ngăn ở sau lưng, trên thân người này khí tức cực kỳ tà ác hỗn loạn, coi chừng. Trong đó một vị lão nhân nói ra, tăng nhân trẻ tuổi này chính là Đoạt Xá Hoan Hỉ Tông cao thủ Bạch Dương chân nhân, một đường hướng đông nam mà đến, hắn tiến vào bên trong Vân Mộc Trạch, lúc này đã nuốt không ít cao thủ, khí tức cường hành. Tại mảnh này thần bí nói quan chi bên trong gặp lại Lý Ngôn Sơ, trực tiếp dậm chân đi vào Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, hai con ngươi pháp quang lấp lóe, tăng nhân trẻ tuổi này quanh thân bị một đoàn nồng đậm huyết sắc bao phủ, huyết sát chi khí đã nồng đậm đến cực hạn, nhìn không rõ ràng, chỉ bất quá vận dụng linh mục thuật đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền nhìn ra trên người đối phương khí tức quen thuộc. "Là ngươi?" Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Tăng nhân tuổi trẻ mỉm cười, "Không sai, nhiều ngày không thấy, bản tọa rất là tưởng niệm nễ." Ngữ khí của hắn cực kỳ âm trầm, trên mặt mặc dù đang cười, tuy nhiên lại không có chút nào ý cười. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi bộ này tư thái, lại là từ ai chỗ nào trộm điểm lực lượng? Tăng nhân tuổi trẻ cười lạnh, bất quá là ở nhân gian có được chút lực lượng, liền cuồng không biên giới, ngươi cùng tiên nhân chân chính còn cách biệt quá xa. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, đều đã chết ba lần, thật đúng là có thể thổi ngư bức. Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, ngắn ngủi mấy câu, liền động đến Bạch Dương chân nhân lửa giận trong lòng. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ người này đem tu vi đề cao đến lục địa tiên cảnh giới? Không phải vậy, vì sao gặp chính mình tin tưởng như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn chưa có chết đủ? Lý Ngôn Sơ nhất mặt hiếu kỳ. Bạch Dương chân nhân, chương 1011 tôm tép ngãi nhép, không đáng giá nhắc tới. Một, chương 1011 tôm tép ngãi nhép, không đáng giá nhắc tới. Một, tòa này thần bí nói quan chi bên trong, bầu không khí bỗng nhiên trở nên dương cùng bạc kiếm. Cái kia cười lên cực kỳ yêu dị, miệng đầy răng nanh tăng nhân tuổi trẻ, khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên, một cỗ nồng đậm huyết sắc lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài bộc phát, lực lượng của hắn cực kỳ âm trầm rét lạnh, làm cho người sinh ra khó chịu cảm giác. Thần sắc lạnh lùng thanh niên cùng bên người ba tên người hộ đạo liếc nhau, hướng về sau rút lui một chút, không nghĩ tới mới vừa cùng bọn hắn cùng tồn tại trong một chỗ đại điện ngộ đạo tuổi trẻ đạo nhân, vậy mà tại nơi đây gặp được cường địch như thế. Tăng nhân tuổi trẻ lần nữa nhếch miệng cười một tiếng, bước về phía trước một bước, một đạo thần thông đánh phía Lý Ngôn Sơ ngực, theo hắn bộ pháp di chuyển, sau lưng phảng phất có một đầu huyết hà phun trào, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông, đối với đạo pháp có cực lớn áp chế tác dụng. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, đưa tay liền một trường vung ra. Một đạo sáng chói trường ấn hiện hiện, tựa như hoàng kim bình thường. Một tiếng ầm vang, đạo trường ấn này cùng tăng nhân tuổi trẻ thần thông va chạm, trong một chớp mắt, phản phất dầu nóng cùng nước đá giao hòa, phát sinh bạo tạc. Chỉ cái này thần bí nói trong quan có cường đại cấm chế, cho dù hai người như vậy giao thủ, đạo quán y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Ba tên người hộ đạo vận khởi thần thông ngăn cản, trên mặt đều có vẻ kinh ngạc, thật mạnh. Trước người bọn họ hộ thuẫn trở nên loang lổ bất bác, vừa rồi trong nháy mắt vậy mà suýt nữa bị cái này dư ba chấn bỡ. Thần tình kia lạnh lùng nam tử trong mắt hiện hiện chiến ý, nhìn về phía hai người này, kích động, một vị lao nhân trầm giọng nói, "Đường, hai người này tu vi khó lường, ngươi không thể xúc động." Nam tử mắt điếc hai ngơ, nhìn xem một màn này trong mắt vẫn như cũ chiến ý sôi trào. Ba tên lão nhân liếc nhau, khuyên đủ nói đạo quán này bên trong có thần bí truyền thừa, không bằng thừa dịp hai người giao thủ đi vào cảm ngộ, không thể lãng phí bực này cơ duyên. Được xưng là Đường nam tử thản nhiên nói, đạo quán ngay ở chỗ này, hủy không được, như vậy rời đi, há không đáng tiếc. Một tên khuôn mặt khắc sâu lão nhân nói, Vân Ngộng Trạch bên trong ngọa hổ tàng long, ngày sau còn có cơ hội, ngươi chẳng lẽ quên giáo chủ nhắc nhở. Nam tử nhíu mày, có chút suy nghĩ một lát, mới đè xuống trong lòng sôi trào chiến ý, tốt. Một nhóm bốn người trực tiếp lui vào trong đạo quán một chỗ trong đại điện. Đạo quán không biết là người phương nào sở kiến, cũng không biết xây dựng vào khi nào, tiến vào trong đại điện, phản phất cùng hết thể triệt để ngăn cách, lúc trước cái này mấy tên lão giả liền phát hiện được này, nơi đây đích thật là cực kỳ huyền diệu chi địa. Mà lúc này, bên ngoài đạo quán trong quảng trường Lý Ngôn Sơ cùng tăng nhân tuổi trẻ trong thời gian ngắn giao thủ mấy chiêu, khí cơ bộc phát, một mảnh huyết sắc bên trong có kim quang lưu động, phản phất một vòng đại nhật rơi vào trong huyết hải. Một lát sau, một tiếng ầm vang tiếng vang, một bóng người bay ra, trung điệp ngã tại trên tường, cũng chính là trong đạo quán này bách tường có cổ lao cấm chế, gánh chịu đạo nhân ảnh này cũng không phá toái. Bóng người chậm rãi rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, chính là tăng nhân tuổi trẻ kia. Lúc này, yêu này dị tăng nhân cho mày, thần sắc có chút ngưng trọng, thời gian ngắn không thấy, tiểu tử này vậy mà lại có tiến bộ. Bạch Dương chân nhân vốn cho rằng lúc này lực lượng hoàn toàn có thể áp chế Lý Ngôn Sơ, không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ pháp lực vậy mà hùng hậu đến cực điểm, so với hắn còn muốn cường mạnh hơn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp tế lên liệt quyết câu. Một chút như thế không quan trọng thủ đoạn cũng tới khoe khoang. Lý Ngôn Sơ ngữ khí lạnh nhạt, thần sắc trấn định. Bạch Dương chân nhân giận dữ. Cho tới nay, hắn đều là cao cao tại thượng, quan sát nhân gian này bên trong tu sĩ, lấy thần thông của hắn, hắn tiến lực, kiến thức của hắn, tuyệt không phải nơi đây tu sĩ có thể so sánh với, hắn mới là cao cao tại thượng thượng giới tiên nhân. Nhưng đối phương loại tư thế này, phản phất hắn mới là không chịu nổi một kích sâu kiến. Bạch Dương chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt đặt ở trên tay đối phương liệt quyết câu phía trên, ngươi tiên khí ở chỗ này còn có thể dùng sao? Ngữ khí của hắn rất lạnh, khóe miệng có chút nhếch câu. Tiếp lấy liền đằng không mà lên, hóa thành một đầu thanh máu đại mãng hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Đầu này huyết sắc đại mãng bất quá cỡ thùng nước, trên người trên lân phiến lại tràn đầy lít nha lít nhít phù văn cổ lão, trong hai con ngươi lộ ra một cỗ khí thế hung ác, lấy tốc độ như tia chớp cắn về phía Lý Ngôn Sơ cổ. Lý Ngôn Sơ thôi động liệt quyết câu, phát hiện nơi đây lại có cấm chế cường đại, liệt quyết câu chẳng biết tại sao không cách nào vận dụng, lập tức hắn một quyền đánh phía huyết sắc đại mãng đầu, một tiếng ầm vang. Huyết sắc đại mãng bị đánh hướng bên cạnh lệ ra, sau một khắc lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ cắn tới. Dựa vào tiên khí chi lực, hôm nay bản tọa để nể biết một chút ngươi cùng tiên nhân chênh lệch. Huyết sắc đại mãng miệng nói tiếng người. Lý Ngôn Sơ không cách nào vận dụng liệt quyết câu, ngay cả bên hông chạm dao đao vậy mà cũng vô pháp vận dụng. Hắn không biết đạo quán này là địa phương nào, Bạch Dương chân nhân lại biết. Lúc này, đạo quán mặc dù đã tan phá, còn có rất nhiều cấm chế còn lưu tại nơi này, lúc trước nơi này chính là một mảnh triều thánh chi địa, huyền diệu không gì sánh được. Ở đây không được mang theo pháp khí binh khí, bây giờ mặc dù tàn phá, thế nhưng là Bạch Dương chân nhân đi đến nơi đây, liền cảm giác được đầu này cấm chế còn tại, bởi vậy, lúc này hắn lực lượng bạo tăng đằng sau, có lòng tin chấn áp Lý Ngôn Sơ. Bại tướng dưới tay mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Lý Ngôn Sơ kiến không cách nào vận dụng tiên khí liệt huyết câu cùng chạm giao đao cũng không chút nào bối rối, trên thân khí tức biến đổi, trùng trùng điệp điệp như sơn hải bình thường. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, hắn cùng cái này huyết sắc đại mãng giao thủ lần nữa mấy chục lần, từng đạo thần thông va chạm. Nếu là ở ngoại giới, phương viên hơn 10 dặm đều sẽ biến thành một vùng phế tích, nhưng tại trong đạo quán này mặt, liền cả mặt đất gạch đá cũng không từng phá thoái, hai người giao thủ ở giữa hung hiểm cực nặng, uy năng càng mạnh. Thần sắc lạnh lùng, được xưng là Đường nam tử lúc này đã tiến vào trạng thái nội đạo, ngoài có cường địch vây quanh, hắn lại có thể tùy thời nội đạo, thiên phú của hắn cường đại cũng là làm cho người động dung. Trái tim lớn. Cái kia ba tên người hộ đạo canh giữ ở bên cạnh hắn, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía cuộc chiến đấu này, đối với hai người thần thông cường đại, uy năng chi trọng, cũng là hơi kinh ngạc. Tăng nhân tuổi trẻ tự nhiên không cần phải nói, Bạch Dương chân nhân đến từ thượng giới, nắm giữ thủ đoạn không có chỗ nào mà không phải là cường đại tiên thuật, mà Lý Ngôn Sơ lúc này vận dụng thần thông thuật pháp, quyền cước uy năng, đồng dạng để bọn hắn cảm giác kinh hãi, các ngươi nói, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc? Theo ta thấy, tăng nhân tuổi trẻ kia lai lịch phi phàm, không giống phổ thông thế gian người, hơn phân nửa thắng là hắn. Không sai, ta cũng cảm thấy là hắn, đối với đạo quán này, hắn tựa hồ càng hiểu hơn, người này bối cảnh thành mê. Thế nhưng là, sau một khắc bọn hắn liền mở rộng tầm mắt, đầu kia huyết mãng bị Lý Ngôn Sơ nhất trưởng chém nát, một bóng người bay rớt ra ngoài. Tăng nhân tuổi trẻ thần sắc kinh ngạc, khiếp sợ nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ như thiểm điện xuất thủ, khí huyết trên người như huy hoàng đại nhật bình thường, một quyền đánh tới hướng tăng nhân tuổi trẻ kia đầu, tăng nhân tuổi trẻ thân hình lóe lên, hóa thành một đạo khói xanh, có thể đạo khói xanh này còn chưa triệt để tan đi, liền bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh nát. Tăng nhân tuổi trẻ thân hình lần nữa hiện, sắc mặt tái nhợt. Tâm kiếm. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ nhất đạo tâm kiếm chạm tại trên nguyên thần của hắn, giang giác. Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp bên dưới, trực tiếp đem tăng nhân trẻ tuổi này bắp chân giẫm nát ấy. A a a a. Tăng nhân tuổi trẻ kêu thảm, sắc mặt nhăn nhó, thân hình của hắn hướng về sau bắt đi, trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết máu. Lực lượng của ngươi quá mức hô tạm, không đáng giá nhắc tới. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Sau một khắc liền tới đến tăng nhân tuổi trẻ trước người, một bàn tay tát vào mặt hắn, đùng. Một tiếng vang dọn, hắn đầu trực tiếp bị phiến hướng về sau bẻ gãy. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, thân thể như một tấm để ngang cổ lão cung lớn, trực tiếp kéo thành trăng tròn, đột nhiên đục vào. Giang giác. Giang giác. Tăng nhân tuổi trẻ trên thân xương cốt đều vỡ vụn, bị Lý Ngôn Sơ cái này hùng mãnh va chạm, trực tiếp phế bỏ. Lý Ngôn Sơ lúc này khí huyết như biển, toàn bộ đạo quán trong quảng trường đều là hắn nóng rực huyết khí, hắn song trường hợp lại, pháp lực ngưng tụ cự thủ chống rông xuất hiện, trực tiếp đem tăng nhân trẻ tuổi này thân thể đập nát, như dễ như trở bàn tay bình thường, trên mặt đất chỉ còn lại có một chỗ thì nát. Bạch Dương chân nhân nguyên thần hiện hiện. Một cái khuôn mặt thanh giật trung niên đạo nhân kinh ngạc nhìn Lý Ngôn Sơ, hắn đoạn đường này đi tới, không biết nuốt bao nhiêu sinh linh, càng là tại Vân Mộng Trạch ở trong nuốt rất nhiều cao thủ, đem thực lực tăng lên tới nhân gian cực hạn, chương 1011 tôm tép nhãi nhép, không đáng giá nhắc tới. 2, chương 1011 tôm tép nhãi nhép, không đáng giá nhắc tới. 2, không nghĩ tới tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích. Mà lại, đối phương căn bản không có vận dụng bất kỳ tiên khí, không có khả năng, người này pháp lực vì sao như vậy hùng hậu? Bạch Dương chân nhân kinh ngạc. Cái này trẻ tuổi đạo nhân nhục thân cường hành, cận thân quyền cước bá đạo, hắn điểm này đã sớm hiểu rõ, có thể cuối cùng một kích kia bằng vào pháp lực nghiền ép, hắn vậy mà sinh ra không cách nào địch nổi cảm giác. Tôm kép ngay nhép, không chịu nổi một kích. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, lập tức lấy tay trực tiếp cầm ra, một cái pháp lực ngưng tụ đại thủ vàng nóng chống rông hiện hiện, đem Bạch Dương chân nhân câu trong lòng bàn tay, đạo thuật, nhiếp hồn. Bạch Dương chân nhân lập tức cảm thấy như thiên đao vạn quả bình thường, vô số cương đao đâm vào trong óc, a a a a a. Một lát liền triệt để chôn vùi tại Lý Ngôn Sơ hùng hậu pháp lực phía dưới. Đạo phân thân này hao phí hắn cực lớn tâm huyết. Tại thiên địa chi tiểu chưa kết nối thời điểm, ở nhân gian nổi lên sát lục, cũng sẽ gặp nhất định phản vệ, gánh chịu nhân quả, nhưng là dạng này một bộ phân thân, vẫn như cũng bị Lý Ngôn Sơ tùy tiện nghiền ép. Vừa rồi cảm ngộ xong ma quân chính mắt thấy được một màn này, thần sắc có chút phức tạp, cho dù ta tại Vân Mộng Trạch bên trong tìm được tiên khí, thật sẽ là người này đối thủ sao? Ma quân khẽ cắn môi, ánh mắt kinh nghi bất định. Không chỉ như vậy, lúc này ba vị lao nhân kia trong lòng đại chấn, vừa rồi trận chiến kia mặc dù bị giới hạn trong đạo quan cổ lao cấm chế, không có kinh thiên động địa thanh thế, thế nhưng là giao đấu song phương loại kia đáng sợ thật thông, cũng làm người ta kinh hồn táng đảm, nhất là đạo nhân tuổi trẻ lấy thế dễ như trở bàn tay, diệt sát tăng nhân kia, lại cho bọn hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Ba người liếc nhau, yên lặng trao đổi ý kiến, may mắn vừa rồi đem đường ngăn lại, không phải vậy lúc này chỉ sợ người ta đều sẽ trở thành cái này trong quan đoan hồn. Ba người lòng còn sợ hãi. Lý Ngôn Sơ chụp chết Bạch Dương chân nhân đạo phân thân này đằng sau, trực tiếp tiến vào trong đại điện cảm ngộ, phản phất vừa rồi đánh chết không phải một tôn huyết sát chi khí trùng thiên, cảnh giới cực cao yêu tăng, mà là một cái bình thường tiểu nhân vật. Nơi đây tàn phá thời điểm lại còn có thể áp chế tiên khí, cực kỳ khác biệt thắng, tất nhiên là từng có đại năng ở đây tu luyện. Lý Ngôn Sơ cảm thấy giật mình, khó trách nhiều như vậy trong đại điện đều có thể nhập đạo, lại có thể cảm ngộ trong đó công pháp. Có lẽ không chỉ một tôn đại năng ở đây tu hành, mà là một chỗ giảng kinh thuyết pháp chi điện. Nhìn xem thần bí nói xem, Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút líu lưỡi, như vậy một phen chiến đấu đều không thể hư hao, nhưng hôm nay đạo quán này lại tàn phá đến tận đây, đến cùng là lực lượng gì dẫn đến? Mấy cái suy nghĩ tại Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện lên, lập tức liền áp chế xuống. Nơi đây có đại cơ duyên, nếu đến chỗ này, không bằng nhiều hơn cảm ngộ. Khó có thể tưởng tượng, kinh lịch như vậy một phen sau đại chiến tâm tình của hắn vậy mà rất nhanh bình tĩnh trở lại, không bao lâu đợi liền tiến vào trạng thái ngộ đạo, đợi đến kết thúc trạng thái ngộ đạo thời điểm, Lý Ngôn Sơ tìm hiểu một môn công pháp mới, khu thú. Đây là khống chế dã thú yêu thú pháp môn, bằng vào pháp này có thể cùng nó thành lập liên hệ, thu phục tọa kỵ. Danh tự mặc dù đơn giản, nhưng là hiệu quả lại có thể xưng thần thông, nơi đây lưu lại truyền thừa sát thực bất phàm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Tiếp lấy, hắn lại đi tới một chỗ đại điện, lần này lĩnh hội thời gian dài tới nửa canh giờ, là dài nhất một lần cảm ngộ, trực tiếp tăng lên 300 năm đạo hạnh. Nơi này còn có mấy chục đại điện, nếu như mỗi một cái đều có thể gia tăng 300 năm đạo hạnh, đây chính là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Lý Ngôn Sơ hành tẩu ở trong đó, lĩnh hội trong đó lưu lại đạo vận, chỉ bất quá phía trước những tòa đại điện này còn lưu lại đạo vận, có thể để người ta nhập đạo, lĩnh hội công pháp, đến phía sau có thật nhiều tàn phá lợi hại đại điện, đứng ở trong đó nửa ngày cũng không có phát hiện gì, rất nhiều nơi cấm chế đều bị đánh phá. Dùng cái này cấm chế trình độ tới nói, lúc trước có thể ở chỗ này độc thủ, tất nhiên là tiên nhân cấp độ. Lý Ngôn Sơ cảm ngộ nơi đây lưu lại đạo vận, phát hiện cực kỳ hỗn loạn, ẩn chứa ngũ hành chi lực, âm dương đại đạo, những này phá toái hỗn loạn khí tức, không cách nào từ đó cảm ngộ đến hoàn chỉnh công pháp thần thông, chỉ bất quá, theo cảnh giới đề cao, tầm mắt quán đạt, Lý Ngôn Sơ cũng có thể từ trong những vết tích này cảm ứng được lúc trước người động thủ một chút khí tượng, theo thời gian dài ra, cái này thần bí nói quan chi bên trong nhiều một chút kỳ dị nhân tộc, có mọc lên sau cái lỗ. Hai chủng tộc, vô luận nam nữ đều là thần sắc lạnh nhạt, phản phất không lộ vẻ gì, từng cái khí tức trên thân cường đại hùng hậu đến cực điểm, đều ở đây cảm ngộ thần thông đạo pháp, chỉ bất quá những người này phần lớn tập trung ở phía trước, phía sau đại điện tàn phá lợi hại, tham dò mấy cái đại điện có đôi khi cũng không cách nào nhập đạo. Những người này nhất định là dị vực cao thủ, Vân Mộng Trạch kết nối chư thiên, cùng Man Hoang Thiên Địa giống nhau, không giống như là phổ thông bí cảnh. Lý Ngôn Sơ tường tận xem xét một lát thầm nghĩ nói. Khi hắn tiến vào một mảnh đại điện mới bên trong, trong đại điện này có một khôi ngô cự nhân ngay tại ngồi xếp bằng, cảm ngộ trước đây lưu lại đạo vận, cái này khôi ngô cự nhân thân cao 3 mét, cho dù ngồi cũng cho người một loại cực lớn cảm giác áp bách, người này làm tăng nhân cách ăn mặc, chỉ là cũng không y mà thôi. Đông nhiên nhìn thấy loại này hình tượng người, Lý Ngôn Sơ cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, trong hai con ngươi vận chuyển pháp lực, cái này khôi ngô cự nhân ngồi xếp bằng, Lý Ngôn Sơ nhất mắt thấy đi qua chính là có một tôn La Hán hai tay kết ấn, ngồi tại đỉnh đầu của hắn. Phật quang bao phủ khôi ngô cự nhân, có đủ loại khác biệt thắng dị tượng, cực kỳ huyền diệu. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này đứng lên một lát, cũng không có bất luận cái gì ngộ đạo cảm giác, nhịn không được lông mày dương lên, đại điện này tựa hồ đã tàn phá, không có để lại bất kỳ đạo vận, hắn đến tột cùng ở chỗ này ngộ đến cái gì? Hắn có chút hiếu kỳ, liền dừng bước lại ngừng chân quan sát, vừa xem xét này, chính là nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, cái này khôi ngô cự nhân tỉnh lại, hai con ngươi hiện ra màu vàng nóng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ bên hông chiếc kia chạm dao trên đao. A Di Đà Phật, thí chủ, thanh đao này sát khí quá thịnh, lúc nào cũng đeo sợ sẽ ảnh hưởng đạo tâm, nhiễm nhân quả, còn cần coi chừng. Không nghĩ tới cái này khôi ngô cự nhân mở mắt ra, câu nói đầu tiên lại chính là khuyên đủ. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, đạo hữu xưng hô như thế nào? Người mang thiện ý khôi ngô cự nhân thản nhiên nói, Khương đại lực. Lý Ngôn Sơ vốn cho rằng cái này khôi ngô cự nhân sẽ có pháp gì hào loại hình, kết quả lại là như thế một cái tiếp địa khí danh tự. Khương đại lực. Lý Ngôn Sơ có chút không dám tin, khôi ngô cự nhân mỉm cười, không sai, tiểu tăng sinh ở Khương quốc, trời sinh thần lực, bởi vậy lấy Khương làm tên. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn chăm chú đối phương, hiếu kỳ nói, Khương quốc là địa phương nào? Cái này khôi ngô cự nhân bình tĩnh nói, Khương quốc dĩ nhiên chính là Khương quốc. Đúng phải một người như vậy, Lý Ngôn Sơ có chút đau răng. Hắn chưa từng nghe qua như vậy một chỗ, người này có lẽ là đến từ chư thiên một trong. Hắn hướng về phía đối phương mỉm cười, khôi ngô cự nhân đồng dạng đáp lại nụ cười thân thiện, sau đó lớn cất bước rời đi căn này tàn phá đại điện. Sau khi hắn rời đi, Lý Ngôn Sơ túi đầu nhìn về phía trạm giao đao, sát khí quá thịnh, sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Lý Ngôn Sơ đối với cái này từ chối cho ý kiến, trạm yêu trừ ma, lúc đầu cũng là một loại đạo. Phật môn tu sĩ am hiểu nhất đánh lời nói sắc bén, cái này khôi ngô cự nhân mặc dù giống như là man hoang chủng tộc, trời sinh dị nhân, tuy nhiên lại chẳng biết tại sao vào Phật môn, nói lời cho người ta một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Lý Ngôn Sơ rời đi đại điện đằng sau, liền nhìn thấy rất nhiều người ngay tại hướng nơi đây chạy đến, tạo hình khác nhau, có chút cũng không phải là nhân tộc, có chút thì là có chút người kỳ lạ tộc, tỉ như có một đoàn người, cùng nhân tộc gần như giống nhau, có thể hai tay dài đến 3 mét, kéo trên mặt đất, lúc hành động, buôn tập như gió, cực kỳ quái dị, còn có một đầu mọc lên độc giác tuấn mã, toàn thân trắng như tuyết, cho người ta một loại cảm giác thần thánh, hình thể so Lý Ngôn Sơ kiến qua. Bất luận cái gì một con ngựa còn lớn hơn, đầu này độc giác thú một mình chưa đến, chỉ cần tới gần hắn, liền cho người ta tâm thần cảm giác yên lặng, hai con ngươi cũng là hoàn toàn tĩnh lặng. Lý Ngôn Sơ nhìn xem đám người phương hướng sắp đi, cuối cùng đi đến một chỗ trong tàn viên đoạn bích, hiển nhiên, lúc trước nơi đây cũng là một chỗ đại điện, không biết cung phụng cái gì thần tiên, bây giờ nóc nhà đã không có, chỉ có tứ diện tường còn tại đứng thẳng, nhìn cực kỳ rách nát, lúc này cái này đổ nát thê lương phía trên hiện hiện một đạo trận pháp này cực kỳ phức tạp. So Lý Ngôn Sơ kiến qua tất cả trận pháp đều muốn phức tạp gấp trăm lần, có hai đạo nhân ảnh ngay tại rằng. Cô, một cái là mặt mày lạnh lẽo nam tử mặc hắc bào, một cái là dáng vẻ trang nghiêm nữ nhân, lúc này, nữ nhân này tay cầm một quyển cổ kinh phía trên lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa mênh mông cảm giác. Mặt mày lạnh lẽo nam tử mặc hắc bào thản nhiên nói, đem bắt đầu trải qua giao ra, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Ngôn Sơ thấy rõ cái kia dáng vẻ trang nghiêm nữ tử tướng mạo đằng sau, nhịn không được sửng sở, người này chính là lúc trước chết ở trong tay hắn Bạch Liên Thánh Nữ. Chỉ là lúc này Bạch Liên Thánh Nữ khí tức trên thân cùng lúc trước lại hoàn toàn khác biệt, nghe vậy nết miệng mỉm cười, cái này rõ ràng vi mô sớm đã không biết bị thanh tẩy qua bao nhiêu lần, thế nhưng là bắt đầu trải qua vẫn như cũ bị ta đoạt được, đây cũng là nhân quả, chẳng lẽ lại ngươi muốn nghịch thiên mà đi? Bạch Liên Thánh Nữ quát. Chương 1012 địch nhân của địch nhân cũng là Vương Bát Đản, 1, chương 1012 địch nhân của địch nhân cũng là Vương Bát Đản, 1, nam tử mặc hắc bào lạnh lùng nói, nghịch thiên mà đi. Ta so ngươi càng hiểu trời. Ngữ khí của hắn đạm mạc mà bá đạo. Thanh Vi Mô. Nơi đây nguyên lai gọi Thanh Vi Mô. Lý Ngôn Sơ ngơ ngẩn, nhìn về phía đôi nam nữ này, nữ tử này tựa hồ có chút khác biệt. Hai người thoại âm rơi xuống, đỉnh đầu mảnh kia trận pháp triệt để mở ra, đem hai người bao phủ ở bên trong. Quyền kia cổ kinh mặc dù tại Bạch Liên Thánh Nữ trong tay, tuy nhiên lại cho người ta một loại cực kỳ xa xôi, cực kỳ nặng nề cảm giác. Bạch Liên Thánh Nữ trên thân tản ra nhàn nhạt thần quang, đem nó nắm nâng tại trên lòng bàn tay. Bạch Liên Thánh Nữ nụ cười nhàn nhạt nói: Thiên nhân cũng có tuổi thọ, ngươi cưỡng ép mưu đoạt bảo vật này, chắc chắn vì chính mình đưa tới không thể dự đoán kết nạn, coi chừng thiên nhân ngũ suy. Thoại âm rơi xuống, trận pháp vụt nhỏ lại, đi vào phía sau của nàng, hình thành to lớn quang hoàn. Trận pháp này là nàng chỗ bố trí, huyền diệu như thế cổ lão trận pháp, ở chỗ này rất nhiều cao thủ đều là cảm ứng được trong đó khí tức cường đại, nhao nhao ghé mắt, hai người đối thoại càng làm cho người liễu lưới. Thiên nhân. Nam tử mặc hắc bào là thiên nhân giáng lâm thế gian. Khó trách lại cho người ta nguy hiểm như thế cảm giác, vậy cô gái này là ai, vì sao biết nhiều như vậy nội tình? Nữ tử này cực kỳ cổ quái, giống như không nhận đạo quán này cấm chế ảnh hưởng bình thường. Nơi đây không chỉ có đến từ càn nguyên thế giới nhân gian cao thủ, còn có đến từ chư thiên rất nhiều dị vực cao thủ, đó có thể thấy được Bạch Liên Thánh Nữ lúc này mười phần siêu thoát, có lẽ là cùng nàng sau lưng trận pháp có quan hệ. ánh mắt lạnh lẽo nam tử mặc hắc bào chính là mượn ngàn năm hoẹ một thân thể dáng lâm thế gian thiên nhân, đối diện nữ tử này cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, hắn đối với nữ tử này thân phận ẩn ẩn có chút suy đoán, tất nhiên là chuyển thế chi thân, nghe nói ngôn luận, tại tiên giới sợ cũng là phản tặc, không phải cái gì quang minh chính đại lai lịch. Nam tử mặc hắc bào cười lạnh, để bản tọa thiên nhân ngũ suy, ngươi tốt lớn khẩu khí. Thoại âm rơi xuống, hắn phất tay trên không trung ngưng tụ thành một ngụm phi kiếm, vô cùng sắc bén, thẳng đến Bạch Liên Thánh Nữ mi tâm. Hưu. Bạch Liên Thánh Nữ bấm tay gảy nhẹ, phía sau trận pháp vận chuyển, để khí tức của nàng liên tục tăng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa sen màu trắng, bay múa đón nhận thanh phi kiếm kia, ầm ầm. Lực lượng của hai người va chạm, nhấc lên một trận cương phong, mấy đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, vô cùng sắc bén kiếm khí, mang theo chôn vùi hết thảy thần quang màu trắng. Đám người nhao nhao vận khởi thần thông ngăn cản, có thể đến chỗ này tất nhiên đều có chút thủ đoạn, một đợt này lực lượng gợn sóng mặc dù đáng sợ, nhưng lại không người thương vong, chỉ là nhìn lần nữa nhìn về phía hai người này, ánh mắt liền có chút kinh nghi bất định. Lục Địa Thần Tiên, có một người kinh hô một tiếng, vừa rồi hai người này giao thủ lực lượng cấp độ vậy mà đạt đến Lục Địa Tiên, hắn nhịn không được liễu lưới. Nam tử mặc hắc bào đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lần nữa điều động thần thông, từng đạo phi kiếm chống giống hiện lên ở trước mặt hắn, có hẹp dài sắc bén, có phong cách cổ xưa nặng nề, có hình dạng và cấu tạo cực kỳ tao nhã, không phải trường hợp cá biệt. Một tiếng ầm vang, tập thể bộc phát, công hướng Bạch Liên Thánh Nữ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hai người giao thủ thanh thế cực kỳ to lớn, trong lúc thoáng qua chúng quanh biến thành một vùng phế tích. Lý Ngôn Sơ lúc trước cùng tăng nhân tuổi trẻ kia giao thủ, lực lượng đồng dạng cực kỳ cường hãn, tuy nhiên lại không có ảnh hưởng nơi đây. Quả nhiên chỉ có Lục Địa Tiên cấp độ lực lượng mới có thể phá hư đạo con này. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người giao thủ nhấc lên từng đạo lăng lệ cương phong, đương theo lấy đầy trời ánh lửa, rất nhiều cao thủ nhao nhao lui lại, hai đạo nhân ảnh ở trong đó giao hội, nữ tử dáng vẻ trang nghiêm, tay nâng một đóa hoa sen màu trắng, thần thánh huyền diệu, nam tử ánh mắt lạnh nhạt, từng đạo phi kiếm quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, sắc bén vô địch, thời gian dần trôi qua, hai người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, dấu ở đầy trời trong ngọn lửa, bên tai chỉ nghe đến dường như sấm sét tiếng. Ầm ầm, hơn nữa còn có đáng sợ bạo tạc, trong hư không lôi điện tàn phá bừa bãi. Bất quá hai người không có đem toàn bộ lực lượng ngoại tán, mà lại đạo quán cấm chế vẫn ít nhiều lên chút tác dụng, không phải vậy chỉ là những lực lượng này liền có thể đem nơi đây hủy đi. Trong một chớp mắt, một đạo bạch quang đằng không mà lên, hướng chân trời trốn xa, một đạo hắc quang theo sát phía sau đuổi theo. Bạch quang hiển hóa ra thân ảnh, Bạch Liên Thánh Nữ nhẹ nhàng điểm tại nước hồ kia phía trên, tựa hồ lạnh buốt nước hồ tựa hồ đối với nàng cũng không đưa đến cái tác dụng gì, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, mấy cái thủy long đằng không mà lên, trong nháy mắt liền có trên trăm đạo, nàng vậy mà có thể lợi dụng nơi đây trận pháp. Trên bầu trời, nam tử mặc hắc bào hiển hóa ra thân thể, phất tay từng đạo kiếm khí đáng sợ hiện hiện, đem những này thủy long chém ra, hắn treo trên bầu trời mà ngừng, đạo kiếm khí này lấy hắn coi là trung tâm, hướng chung quanh bộc phát, ẩn chứa uy thế đáng sợ, đầy trời hàn thủy tứ tán, hình thành mưa to. Tiên thần đấu pháp, phàm nhân gặp nạn. Một người tu sĩ nhịn không được mắng, yên lặng đem vòng bảo hộ mở ra, ngăn cản lạnh buốt nước hồ. Hồ nước này mặc dù không có quá trực tiếp lực sát thương, thế nhưng là nếu là trực tiếp cùng nhân thể tiếp xúc, cũng sẽ ăn mòn kinh mạch, người xấu đạo hạnh. Lưu ở nơi đây đều là cao thủ, ánh mắt sáng rực nhìn xem đây hết thảy. Nam tử mặc hắc bào lấy tay cầm ra, đem lên trăm đầu thủy long bóp nát, một đạo màn nước phóng lên tận trời, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Nước chí nhu thế nhưng là cũng ẩn chứa cuồng bạo uy lực, nam tử mặc hắc bào dùng pháp lực ngưng tụ ra đại thủ, bị cái này băng lãnh nước hồ cọ rửa chỉ còn lại có hai ngón tay, lộ ra bạch cốt tầm bù, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Bạch Liên Thánh Nữ sau lưng quang mang trận pháp đại tác, phản phất một đạo nóng rực quang hoàn bình thường, đưa nàng cả người bao phủ, phong cách cổ xưa kinh văn tản mát ra một cỗ đại đạo khí tức, làm cho người không dám kinh thị. Sau lưng nàng trận pháp vận chuyển, nước hồ trong nháy mắt kết băng, răng rắc, răng rắc, răng rắc, băng phong thiên địa. Nam tử mặc hắc bào pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn kia trực tiếp bị hàn khí đông cứng, sau một khắc liền hóa thành một miệng. Sắc mặt của hắn âm trầm, nghệ vì sao có thể vận dụng nơi đây trận pháp? Bạch Liên Thánh Nữ mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn khí hướng lên bầu trời bên trên lan tràn, nam tử mặc hắc bào trên thân hiện hiện một vòng hỏa luân, bị hắn tiện tay vồ xuống, hóa thành phong cách cổ xưa cùng lớn. Hắn dựng cung cài tên, một tiện bắn về phía lấy Bạch Liên Thánh Nữ, một tiếng ầm vang, không trung lướt qua một đạo xích hỏa lưu tinh. Hàn khí tại Bạch Liên Thánh Nữ trước mặt hội tụ, hình thành một cái đại mãng màu trắng, giữ tợn gầm thét cùng hỏa tiễn này đâm vào một chỗ, ầm ầm. Hỏa tiễn nổ tung, đi tứ tán, hóa thành đầy trời hỏa tinh, thế nhưng là hàn khí này ngưng tụ đại mãng màu trắng lại ngẩng đầu gào thét, ánh mắt xem thường, tựa hồ đang khiêu khích nam tử mặc hắc bào này. Hắn lần nữa dựng cung cài tên, hắn quan tưởng đạo tượng chính là xạ nhật thần cung, lúc này mấy chục đạo sắc bén mũi tên bộc phát, giết tới đại mãng màu trắng trước người, đại mãng màu trắng miệng phun hàn khí, hỏa tiễn liền lơ lửng trên không trung, tới rằng co không xong, nam tử mặc hắc bào tâm thần khẽ động, những này sắc bén mũi tên nhao nhao nổ nát vụn, ầm ầm, ầm ầm. Nơi đây liền tạo thành một chỗ cực kỳ kinh diễm cảnh sắc, hỏa diễm bị băng phong, phản phất từng đóa diễm lệ không gì sánh được đóa hoa, cực kỳ sáng chói, làm cho người kinh hãi. Hai người thần thông biến hóa đã viễn siêu rất nhiều người lý giải, đây chính là Lục Địa Thần Tiên cấp độ. Có luyện khí sĩ trên mặt lộ ra hướng về chi sắc, chỉ là ở một bên quan chiến liền đối với hắn được lợi rất nhiều, cũng kiên định hắn lòng cầu đạo. Bạch Liên Thánh Nữ sau lưng chiếm cứ đầu kia đại mãng màu trắng, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về nam tử mặc hắc bào đánh giết mà đi. Nam tử mặc hắc bào trong tay phong cách cổ xưa cùng lớn lần nữa hóa thành hỏa luân, bị hắn nắm trong tay, trực tiếp bắn ra ngoài, phản phất có một vòng sáng chói thái dương, cùng hàn khí kia ngưng tụ đại mãng màu trắng đụng vào một chỗ, ầm ầm, Ầm ầm. Lần này bạo tạc trực tiếp đem băng phong mặt hồ chấn vỡ, đầy trời nước hồ lan tràn mà đi. Lửa này vòng bên trong ẩn chứa uy năng đáng sợ, Bạch Liên Thánh Nữ sau lưng trận pháp trở thành nhạt mấy phần, thân hình lần nữa hướng ra phía ngoài bắt đi. Nữ tử này có thể vận dụng nơi đây trận pháp đã để người cực kỳ kinh ngạc, mà nàng đi vào bên ngoài mảnh kia cắt chạy bên trong vậy mà chống dấu hiện lên hai tôn cự nhân, cao tới 10 mét, bắp thịt cuộn cuộn, đều là do cắt chạy ngưng tụ mà thành, vọt thẳng trời mà lên, hướng về nam tử mặc hắc bào đánh giết mà đi. Nam tử mặc hắc bào quát lạnh một tiếng, trong lúc thoáng qua đem cái này hai tôn hạt cắt ngưng tụ mà thành khôi ngô cự nhân đập tan. Chỉ là cái này hai tôn hạt cắt ngưng tụ thành cự nhân rất nhanh liền lần nữa hiện hiện, mà lại dần dần hướng cùng một chỗ hội tụ, biến thành một tôn thân cao 30 mét cự nhân. Ầm ầm. Cái này khôi ngô cự nhân thanh thế kinh người, huy quyền ở giữa trên không trung xẹt qua, ngay cả không khí đều có chút vặn mèo. Nam tử mặc hắc bào nhíu mày, trong lòng bàn tay hiện ra một cái đỉnh nhỏ đồng đao, trong lúc thoáng qua dài ra theo gió, hóa thành to như núi, hướng về khôi ngô cự nhân đánh tới. Đầy thiên hoàng sa dâng lên, phản phất từng đầu cánh tay bình thường chụp vào lấy đỉnh nhỏ đồng đao, rất nhanh liền hội tụ thành một toàn núi cát, đem nó bao phủ ở bên trong. Nam tử mặc hắc bào vận chuyển thần thông, trên đỉnh hiện hiện núi non sông ngòi, hoa, chim, cá, sâu đạo tượng, đem đạo này hạt cắt chấn khai, quang mang chiếu vào Bạch Liên Thánh Nữ trên thân, Bạch Liên Thánh Nữ thân thể chấn động. Hắc Bang nam tử thản nhiên nói, cảnh giới chưa hồi phục, liền ở chỗ này đột bảo, ta còn kém chút để cho ngươi hù dọa. Chương 1012 địch nhân của địch nhân cũng là Vương Bát Đản, 2, chương 1012 địch nhân của địch nhân cũng là Vương Bát Đản, 2, vừa mới nói xong, hắn vận chuyển thần thông, thanh đồng đỉnh lần nữa đập xuống. Cắt chạy phóng lên tận trời, đứng vững thanh đồng đỉnh, Bạch Liên Thánh Nữ thân thể lại là chấn động, làm sao, thiên nhân cũng sẽ sợ. Nụ cười của nàng lạnh nhạt, luôn từ lại đối chọi gay gắt. Trong lòng thì đối với thanh âm giản mua kia nói ra, lão tặc, hôm nay ta mà chết trong tay hắn, ngươi cũng khó thoát một kiếp. Vừa rồi thể nội linh khí bạo động, bị nàng thôn vệ Bạch Liên giáo chủ thừa cơ nổi lên, để Bạch Liên Thánh Nữ không thể không vận dụng một bộ phận thần thông áp chế. Bạch Liên giáo chủ thanh âm giản mua vang lên, vậy cũng tốt qua bị ngươi nuốt mất, lão phu khổ tâm lưu đồ, sao có thể phá hủy ở ngươi tiện nhân kia trong tay. Bạch Liên Thánh Nữ lực lượng trong cơ thể lần nữa bạo động, nàng không thể không vận dụng thần thông áp chế, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng, bị nàng cưỡng ép nuốt xuống. Nam tử mặc hắc bào nhìn ra Bạch Liên Thánh Nữ miệng cọp gan thỏ, cũng không phải là lục địa tiên cấp độ, hoặc là nói nàng lực lượng có chút phức tạp, bấm tay gảy nhẹ, một đạo khí cơ lăng lệ bắn về phía Bạch Liên Thánh Nữ phía sau trên trận pháp. Bạch Liên Thánh Nữ trước mặt hiện hiện khổng lồ quang mang ngăn cản, một tiếng ầm vang, vô số cương phong hướng lên bầu trời phía trên nam tử mặc hắc bào tụ đến, cương phong này Lý Ngôn Sơ được chứng kiến, uy năng đáng sợ phảng phất từng tôn tam cảnh cao thủ một kích toàn lực. Nam tử mặc hắc bào thân thể tiếp nhận một lát, cũng không còn thẳng lớp kỳ phong, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn sau khi rơi xuống đất, trên mặt đất cắt chảy mặc dù hướng hắn hội tụ, thế nhưng là thân hình của hắn nhưng thủy chung duy trì không xuống rơi, trung quanh hình thành một mảnh chân không chi địa, trong đó không có hạt cát, ngay cả linh khí đều không có, thần thông rơi vào trước mặt hắn ba thước chi địa liền sẽ biến mất. Nam tử mặc hắc bào tự tin mà lạnh nhạt, mặc kệ là ở nhân gian hay là tại cái này vân mộng trạch bên trong, hắn đều là vô địch tồn tại, bất luận ngươi có bối cảnh lai lịch gì, bây giờ đều là bỏ ngựa chặn đường, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm của hắn vang lên, quanh quẩn ở đây phương thiên địa bên trong, thanh đồng đỉnh lần nữa dài ra theo gió, phảng phất một tòa thần sơn hiện hiện, đem Bạch Liên Thánh Nữ chấn đè ở phía dưới. Một màn này để nơi đây rất nhiều cao thủ nhao nhao chấn động, uy năng đáng sợ này, mặc cho bọn hắn như thế nào điều động pháp bảo thần thông, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản, đây là một loại khắc cảnh giới lực lượng. Đám người nhìn về phía nam tử áo bào đen kia, trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ sợ hãi, bên trong vân mộng trạch tại sao lại tới này dạng một tôn cao thủ? Thiên nhân giáng lâm thế gian, không biết là phúc là họa. Có người này ở chỗ này, ảnh hưởng nghiêm trọng cướp đoạt cơ duyên. Ánh mắt mọi người thần sắc phục cực kỳ phức tạp. Bạch Liên Thánh Nữ phía sau trận pháp hơi phồng lên xẹp xuống, hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập sau đầu của nàng. Cùng lúc đó, đột nhiên có vô số đạo hỏa long từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Rất nhiều người đã từng qua mảnh đất kia nóng nảy phát khu vực, ngọn lửa này vốn là trong trận pháp đặc thù hỏa trùng, có thể đốt cháy lục thân thần hồn, cực kỳ lợi hại. Bạch Liên Thánh Nữ lại muốn dùng cái này làm nơi quyết chiến, điều động rất nhiều trong trận pháp địa hỏa nước lực lượng của gió, giải quyết nam tử mặc hắc bào này. Không thể không nói, trận pháp luyện khí luyện đan đều là để tu sĩ vượt biên mà chiến kỹ nghệ. Lúc này, Bạch Liên Thánh Nữ vậy mà có thể nắm giữ nơi đây cấm chế, cho dù chỉ là một bộ phận liền cũng đầy đủ kinh người. Nam tử mặc hắc bào gặp Bạch Liên Thánh Nữ có thể điều động nhiều như vậy cấm chế lực lượng, lập tức ánh mắt run lên, ngươi là năm đó thành vi mô đệ tử. Một câu nói toạc ra Bạch Liên Thánh Nữ thân phận, nếu như là trận pháp thiên tài, chỉ có thể điều động một bộ phận cấm chế, thế nhưng là cái này Bạch Liên Thánh Nữ nắm giữ lực lượng quá nhiều. Bạch Liên Thánh Nữ cười nhạt một tiếng, không sai, năm đó thành vi mô hủy diệt thời điểm, ta vẫn chỉ là một tiểu nữ hài, các ngươi miệng của những người này mặt thực sự ghê tởm. Tiếng nói của nàng rơi xuống, đám người một mảnh xôn xao, ánh mắt chấn động, nhất là rất nhiều đến từ nhân gian người tu hành, có người nhận biết Bạch Liên Thánh Nữ, nàng là năm đó cái này thần bí nói xem đệ tử. Bạch Liên Thánh Nữ đây là đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nàng thế mà cùng đạo quán này có như thế nguồn gốc. Đám người nhao nhao hơi kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc, lúc trước hủy diệt đạo quán này người, tựa hồ là thiên nhân. Hắn nhìn thoáng qua nam tử mặc hắc bào này, vừa rồi khí tức trên thân người này, ngay từ đầu hắn chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, vừa động thủ, hắn liền phản ứng lại, tại mãng hoang trong thiên địa, đem nữ tiên hối hận đả diệt chính là người này. Về sau cùng mình giao thủ, nhục thân gánh chịu không được lực lượng trở về thiên giới. Lần này sức mạnh của người nọ càng cứng hãn, so với một lần trước còn mạnh hơn mấy lần, đây mới là hắn lực lượng chân chính. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, rơi xuống cảnh giới lục địa tiên hắn giết qua, Xuân Thu Lâm lão tổ, Thanh Khâu Hồ Tiên, động phủ thần bí giải vừa cùng nhau kỳ dị đạo nhân. Chân chính lục địa tiên cảnh giới, phất tay loại lực lượng kia, so pháp lực cao cấp hơn. Bước vào lục địa thần tiên cảnh giới đằng sau, pháp lực liền sẽ chuyển hóa thành tiên lực, phổ thông tiên lực liền có thể nghiền ép pháp lực, bởi vậy, lục địa tiên cao thủ so tam cảnh cao thủ chênh lệch tựa như thiên vực, chỉ có thể dựa vào tiên khí ngăn cản. Ầm ầm, ầm ầm. Trên trận tình thế sau một lát lần nữa phát sinh biến hóa, Bạch Liên Thánh Nữ sau lưng hiện hiện một tôn hùng vị nữ tiên, ngồi xếp bằng, tay cầm hoa sen. Nữ tiên tay cầm hoa sen, dáng vẻ trang nghiêm, hai tay lúc khép mở có thần quang bộc phát, lan tràn hơn 10 dặm cực kỳ đáng sợ. Nam tử mặc hắc bào đầu tiên là sửng sở, trong ánh mắt hiện hiện kiêng kỵ thần sắc, quả nhiên là chuyển thế thân. Bạch Liên Thánh Nữ chậm rãi mở miệng, thiên nhân trợ trụ vi ngược, sớm muộn sẽ ở trên đời này bị người xóa đi. Nam tử mặc hắc bào cười và nói, cho cười. Ngươi bực này tình cảnh hay là trước chú ý tốt tự thân đi. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn khí tức liên tục tăng lên, vừa rồi hắn lại còn không động dùng toàn lực. Lần này, một ngụm thanh đồng đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, phảng phất vượt ngang hư không, giáng lâm tại Vân Mộng Trạch bên trong. Tôn này thanh đồng đại đỉnh vô cùng to lớn, phía trên sông núi hoa, chim, cá, sâu hoa văn khắc sâu, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Vừa mới giáng lâm nơi đây, đám người liền cảm giác được một cỗ cảm giác ngạt thở, linh khí trong thiên địa phảng phất đều bị chấn áp. Trong một chớp mắt, nơi đây cương phong chân hỏa đều biến mất, tất cả cấm chế toàn bộ phá diệt. Nam tử mặc hắc bào cười nhạt nói, lần này hạ phàm bản tọa đã sớm chuẩn bị, ngươi tặc tử này còn không thúc thủ chịu trói. Bạch Liên Thánh Nữ ánh mắt băng lãnh, chỉ bằng ngươi. Trong nháy mắt, sau lưng nàng cái kia rộng rãi nguyên thần tay cầm Bạch Liên, khí tức cũng tại liên tục tăng lên. Nàng chính sứ dùng một loại bí thuật, trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới của mình đề cao đi lên, mà lại trong nháy mắt vậy mà ẩn ẩn có ngăn chặn nam tử mặc hắc bào này cảm giác. Nàng huy động trong tay Bạch Liên, một đại đạo thần quang soi sáng ra, vậy mà đem cái kia thanh đồng cự đỉnh chìm xuống chi thế ngăn cản được. Một màn này phảng phất thiên băng địa liệt, làm cho cả Vân Mộng Trạch chấn động. Thanh vi mô trong khu vực tất cả cao thủ trong lòng run lên, thần sắc khẩn trương nhìn xem một màn này, đối chọi gay gắt. Trong lòng mọi người hiện hiện ý nghĩ này, không biết một màn này đến tột cùng là thiên nhân chiến thắng, hay là nữ tiên này càng hơn một bậc, chỉ là tôn kia vô biên rộng rãi, ngồi xếp bằng nữ tiên nguyên thần đống nhiên chấn động không thôi, quang mang sáng tối chập chờn, phản phất có thứ gì muốn từ thể nội phá thể mà ra. Nam tử mặc hắc bào hai con ngươi lộ ra thần quang, phản phất có thể chiếu phá hết thể hư ảo, đại hắn thấy rõ trong này huyền cơ đằng sau, nhịn không được cất tiếng cười to, tới tới tới, bản tọa giúp ngươi thoát khốn. Vừa mới nói xong, hắn thi triển thần thông, trong một chớp mắt, thiên địa gặp xuân, có cây điên cuồng sinh trưởng. Hùng vĩ nữ tiên thể nội có một đạo lưu quang phá xuất, đó là một cái manh mối giản mua bóng người phá thể mà ra, thành công thoát khốn. Nữ tiên khí tức thì như sườn đồi bình thường nhanh chóng hạ xuống, trong tay hoa sen cũng có chút khô héo. Nữ tiên ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía đạo này bóng người giản mua, ngươi lão tặc này, đến cùng hay là để ngươi trốn ra được? Dâu tóc trắng muốt lao nhân lên tiếng thét dài, tiện nhân, ngươi cũng có hôm nay. Trên tay hắn nhanh chóng cầm bút lên pháp quyết, một đại đạo thần thông chấn động mà ra. Bạch Liên Thánh Nữ nguyên thần dần dần sáng tối chập chờn, bắt đầu sụp đổ. Nam tử mặc hắc bào thấy thế càng là cười to, trực tiếp đem thanh đồng đỉnh ra tốc hướng về phía trước, vượt ngang hư không thanh đồng đỉnh trực tiếp đem nữ tiên trên người quang mang ép diện, nữ tiên nguyên thần liên tiếp phá toái. Lý Ngôn Sơ nhận ra cái kia râu tóc trắng muốt lão nhân, chính là lúc trước tại Nga Mi Sơn cùng mình giao thủ một chiêu trở ra Bạch Liên giáo chủ. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ trong đó nhân quả, Bạch Liên Thánh Nữ chẳng biết tại sao phục sinh, ngược lại nuốt Bạch Liên giáo chủ, như hôm nay người thành công trợ Bạch Liên giáo chủ thoát khốn, lọt vào đâm lưng. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút co lại, ba người này không có một người tốt, lúc này đánh thành một đoàn, hắn mừng rỡ thanh tịnh, địch nhân của địch nhân cũng chưa hẳn là bằng hữu, cũng có khả năng hay là một cái vương bát đản. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói ra, nguyên bản thiên nhân hủy diệt thanh vi mô, muốn tại thanh vi mô bên trong thu hoạch được cơ duyên, như đổi lại một tên khác thanh vi mô đệ tử gặp phải việc này, có lẽ hắn sẽ nghĩ biện pháp đâm lưng thiên nhân, cho hắn mấy lần, nhưng hôm nay nhân vật chính này là Bạch Liên Thánh Nữ, Lý Ngôn Sơ liền không có ý nghĩ này, tốt nhất là đem mấy người kia một mẹ hốt gọn, đều chém giết, xong hết mọi chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngôn Sơ sát tâm nhất thời. Chương 1013 sư đồ tình thâm, 1, chương 1013 sư đồ tình thâm, 1, ầm ầm. Nặng nề hùng hậu, to lớn như núi cao thanh đồng đại đỉnh phảng phất vượt qua hư không mà đến, lúc này hạ xuống tốc độ đột nhiên biến nhanh, Bạch Liên Thánh Nữ nguyên thần nhanh chóng sụp đổ, cái kia hùng vĩ vô biên nguyên thần pháp tượng bây giờ chỉ còn cao hơn 10 trượng, đau khổ trèo trống. Dâu tóc trắng muốt lão giả từng đạo thần thông đánh ra, nhìn mặc dù không có kinh thiên động địa thanh thế, tuy nhiên lại để Bạch Liên Thánh Nữ nguyên thần dần dần ảm đạm, lúc trước nàng thôn phệ Bạch Liên giáo chủ, lúc này cũng tại thời khắc mấu chốt nhận phản vệ. Bạch Liên thiếu nữ ánh mắt băng lãnh, đột nhiên đem pháp lực quán chú tiến trong tay quyển kia cổ kinh bên trong, quyển kia cổ kinh phát ra vạn trượng quang mang, mặc kệ là đến từ nhân gian tu hành cao thủ hay là dị vực cao thủ, bên tai đều vang lên hùng vĩ đạo âm. Bạch Liên thánh nữ sắc mặt tâm trầm, sau một khắc trực tiếp lịch chuyển công pháp, sau lưng rỗi ra trăm ngàn cánh tay, trong tay đều là nhiều loại pháp khí, trung đỉnh bình nhẫn, để cho người ta hoa mắt, khí tức của nàng cũng từ thần thánh trang nghiêm biến thành xinh đẹp vũ mị, đột nhiên khí thế biến đổi, từ một cái thánh nữ biến thành một cái làm cho người sa đọa ma nữ. Bạch Liên giáo chủ thần sắc khẽ biến, mặc dù không rõ lúc này biến hóa của nàng, thế nhưng là trên tay thần thông cũng không có dừng lại, lúc này trong hai người cũng có ràng buộc, hắn không ngừng vận chuyển thần thông ma diệt Bạch Liên thánh nữ nguyên thần. Bạch Liên thánh nữ giơ cao trong tay cổ kinh tản mát ra hào quang ngút trời mà lên, vậy mà trực tiếp đem cái tia thanh đồng cự đỉnh đẩy liên tục bại lui. Đây là một cỗ cực kỳ hùng vĩ lực lượng, thanh đồng cự đỉnh mặc dù vượt qua hư không mà đến, nhưng lúc này lại dần dần lui về một phương tiên địa khác. Biến cố này không chỉ để ở đây tu tiên cao thủ cực kỳ giật mình, ngay cả nam tử mặc hắc bào cũng đồng dạng động dung, hắn không rõ Bạch Liên Thánh Nữ lúc này vận dụng là dạng gì thần thông, chỉ là ánh mắt nóng rực không gì sánh được, rơi vào Bạch Liên Thánh Nữ trong tay quyển kia cổ kinh phía trên, quyển cổ kinh này ẩn chứa thần bí khó lường chi lực, nhất định phải đem nó đoạt tới tay. Thanh đồng cự đỉnh bị đẩy về một phương thiên địa khác, đã vô pháp vãn hồi, quang mang bao phủ vân mộng trạch, Bạch Liên Thánh Nữ lúc này xinh đẹp không gì sánh được, trong tay trăm ngàn cánh tay nhao nhao vành ra thật quang, đem các loại pháp khí tế lên, trong một chớp mắt, liền hình thành một đạo pháp thuật thần thông hình thành dòng lũ, trùng trùng điệp điệp hướng về nam tử mặc hắc bào quét sạch mà đi. Nam tử mặc hắc bào cũng không nghĩ tới Bạch Liên Thánh Nữ trong tay cổ kinh không riêng gì một bản tu hành bảo kinh, thế mà còn ẩn chứa uy năng như thế, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một đạo hào quang sáng chói, hình thành một cái đại nhật quang vòng, quang luân này trong nháy mắt mở rộng đến vài trăm mét, đem dòng lũ kia thu nhập trong đó. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác siêu phàm thoát tục, viễn siêu tam cảnh cấp độ, Bạch Liên Thánh Nữ mượn cơ hội này, đại lực thôi động cổ kinh tản ra hào quang rực rỡ không gì sánh được, đem thanh đồng đại đỉnh triệt để đẩy về một hư không khác, lập tức, Bạch Liên Thánh Nữ phía sau thiên thủ riêng phần mình kết lên pháp ấn, từng đạo pháp khí bay lên, tụ hợp vào trong dòng lũ, hướng nam tử mặc hắc bào đánh tới, tại ở gần hắn trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo pháp khí bạo tạc, quang mang bao phủ thiên địa, đáng sợ khí lưu trong nháy mắt hướng ra phía ngoài quét tán, trong đó không chỉ có ẩn chứa ngũ hành chi lực, âm dương nhị khí, còn có lôi hỏa khí tức, hàn băng cương phong, âm khí ma khí, cực kỳ hỗn loạn. Trong một chớp mắt, trung quanh lại thành một mảnh tuyệt địa. Vô số cao thủ một bên tế lên thần thông ngăn cản, một bên hướng nơi xa bắt đi. Bạch Liên Thánh Nữ mượn thần thông này, hóa thành một đạo bạch hồng hướng chân trời trốn đi thật xa. Tại loại này trong lúc nguy cấp, nàng vậy mà bằng vào trong tay quyển kia cổ kinh ngược gió lật bàn, đem tổn thương đánh đẩy, thừa cơ trốn xa mà đi. Đầy trời lực lượng đáng sợ trong phong bạo, râu tóc trắng muốt lão nhân đã không biết tung tích, không biết là triệt để trốn bụi, vẫn nhân cơ hội trốn xa. Nam tử mặc hắc bào thôi động thần thông, trong tay sáng chói nóng rực quang luân vận chuyển, đem những pháp lực này hấp thu đi vào. Thân hình của hắn hơi có chút lộn xộn, chỉ là vẫn như cũ có loại kia cao ngạo tuyệt thế khí độ, trong hai con ngươi lộ ra thần quang, tựa hồ có thể hiểu thấu đáo tầng tầng hư không, đáng chết. Bạch Liên Thánh Nữ vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, bạch hồng lướt về phía chân trời đằng sau, hoàn toàn biến mất tung tích. Một trận kinh thế chi chiến, tựa hồ đang cổ kinh kia can thiệp kéo xuống hạ màn che, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, trận chiến này sẽ phát sinh loại biến cố này. Bạch Liên Thánh Nữ thể nội bị phân hóa ra cái kia râu tóc trắng muốt lão nhân, mọi người đều coi là trận chiến này hắn hẳn phải chết, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà có thể tại nam tử áo bào đen kia dưới tay trốn chết. Cổ kinh kia bên trong đến cùng ẩn chứa dạng lực lượng gì? Khó có thể tưởng tượng, nếu như nữ tử này trạng thái toàn thịnh, bằng vào cổ kinh này, thật chẳng lẽ có thể trấn áp thiên nhân? Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với vừa rồi cỗ lực lượng đáng sợ kia phong bạo, lòng còn sợ hãi. Nam tử mặc hắc bào ánh mắt băng lãnh, hừ lạnh một tiếng, cơ cơ ống tay áo, cũng hướng chân trời trốn xa mà đi, nơi đây cấm chế đã phá. Bất luận là cắt chạy hay là cường phong đều biến mất, thuật phi hành ở chỗ này vận chuyển lại không chướng ngại, bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi đỉnh đồng thao thần thông mạnh mẽ cỡ nào. Trung quanh thiên địa trở nên cực kỳ bình tĩnh, phản phất thoát thai hoán cốt bình thường, bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó loại kia cường hành cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, vừa rồi tòa kia thần bí nói quan chi bên trong hiện ra một cỗ huyền diệu khí tức, đem đạo quán che chở, không có triệt để phá toái, chỉ bất quá lúc này cũng so với vừa nãy muốn tàn phá rất nhiều nơi đại điện ầm vang sụp đổ, triệt để phá diện. Rất nhiều người như có điều suy nghĩ, có người tiếp tục lưu lại nơi đây tìm hiểu đạo vận, có người liền thả người đi xa, có người tại cảm ngộ vừa rồi trong đó lưu lại cường hành khí tức, ý đồ có thể lĩnh ngộ ra thần thông, không phải trường hợp cá biệt. Khoảng cách nơi đây trăm dặm chỗ, có một đạo lưu quang hiện hóa ra thân hình, đạo lưu quang này cũng không phải là người khác, chính là vừa rồi cái kia râu tóc trắng muốt lão nhân, Bạch Liên giáo chủ lòng còn sợ hãi, lúc này hắn râu tóc đều bị nhóm lửa, nhìn cực kỳ chật vật, trên thân dính đầy vết máu, suýt nữa bị tiện nhân kia hỏng tính mệnh. Bạch Liên giáo chủ thoại âm rơi xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ nguyên thần trở nên ảm đạm không gì sánh được. Vô sinh lão mẫu truyền lại Bạch Liên giáo, cũng lưu lại thần diệu công pháp. Bạch Liên giáo chủ những năm này gánh chịu hương hỏa chi lực, lại có một đóa Bạch Liên che chở, mà lại những năm này Bạch Liên giáo chủ trên thế gian khắp nơi tìm cổ mộ, phát hiện không ít cường hoành luyện khí sĩ lưu lại công pháp. Lúc này cảnh giới khoảng cách lục địa tiên chỉ thiếu chút nữa, nếu không phải bị Bạch Liên thánh nữ phản vệ, đợi cho cầu tẹn nhì ý kết nối, hắn có thể sẽ là nhóm đầu tiên bước vào lục địa tiên cấp độ nhân gian tu sĩ. Vừa rồi vận chuyển thần thông, mới tránh đi trận này thông thiên chi họa. Những lục địa này tiên quả nhưng bố cục cực sâu, ai có thể nghĩ tới vô sinh lão mẫu chuyển thế Bạch Liên, vậy mà giấu sâu như vậy. Bạch Liên giáo chủ vừa rồi ánh mắt ảm đạm không gì sánh được, hắn ý đồ mưu đoạt vô sinh lão mẫu hương hỏa, cuối cùng lọt vào phản vệ, bị Bạch Liên thánh nữ sờ đoạn. Nguyên bản việc này hắn cũng mưu đồ mấy trăm năm, cực kỳ vất vả, vô sinh lão mẫu đã sớm hình tồn tử vong, chỉ lưu lại khổng lồ hương hỏa thần lực, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, một mực bị hắn mang theo trên người một chút bất diệt chân linh, tái tạo thân thể Bạch Liên thánh nữ, lại là vô sinh lão mẫu chuyển thế. Bạch Liên mặc dù triệt để cho hắn chốt bước, thế nhưng bởi vậy động đến Bạch Liên bên trong vô sinh lão mẫu lưu lại thủ đoạn, lúc này mới có hôm nay chi tiết khó. Bạch Liên đã bị hao tổn, trong đó hương hỏa thần lực lại hết sức khổng lồ, kế sách hiện nay chỉ có thể chuyển thành thần đạo, đợi cho cơ duyên kia giáng thế, lại tìm đột phá. Bạch Liên giáo chủ vận chuyển thần thông, trên thân loại kia đáng sợ thương thế liền biến mất không thấy, nguyên thần phương diện thương thế rất khó ma diệt, nhưng lúc này hắn nhìn cũng cùng người bình thường không khác, thậm chí tu sĩ bình thường đều nhìn không ra hắn là nguyên thần thân thể. Hắn vừa mới bước ra một bước, trước mắt chợt xuất hiện một vị nữ tử tuổi trẻ, nữ tử này xinh đẹp vũ mị, ngực, trước y phục nửa mở, trên người quần áo có chút bị xé nứt, lộ ra mượt mà bắp đùi thon dài, cực kỳ động lòng người, có thể trong ánh mắt lại lộ ra như hàn đàm giống như sát khí, chính là lúc trước trốn xa mà đi Bạch Liên Thánh Nữ. Bạch Liên giáo chủ trong lòng giật mình, Bạch Liên Thánh Nữ lạnh lùng nói, lao tặc, đoạt bản tọa thần vị thời điểm, có thể nghĩ đến có hôm nay. Bạch Liên giáo chủ trong lòng run lên, chính mình đã thi triển bí thuật thần thông đạo tẩu, còn tiêu hao 1/3 tuổi thọ, làm sao lại bị Bạch Liên Thánh Nữ để mắt tới? Ngươi không đi. Bạch Liên giáo chủ trong mắt hiện hiện sắc khí, chỉ là thân hình lại nhịn không được lui một bước, cái này Bạch Liên Thánh Nữ trong tay nâng quyển kia cổ kinh, bản thân lại là hắn thờ phụng vô sinh lắm mẫu, loại thời điểm này hắn hoàn toàn không có lòng tin có thể toàn thắng đối phương. Bạch Liên Thánh Nữ lạnh lùng nói, Bạch Liên giáo nghĩa nói như thế nào? Môn hạ đệ tử nếu có phản loạn, ngũ lôi chu diệt thần hồn, vĩnh thế không vào luân hồi. Ngươi thật đúng là ta tốt đồ tôn. Trong một chớp mắt, Bạch Liên giáo chủ liền cảm giác chung quanh thiên địa bị phong tồn, hóa thành một mảnh sương mù trắng xóa thế giới, xuyên thấu qua sương mù này, có thể nhìn thấy có vô số oan hồn, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, lúc này chính dương nhanh múa vút hướng hắn đánh giết mà đến. Bạch Liên giáo chủ cả giận nói, thiên tài địa bảo, người tài mới có, ngươi trầm luân thế gian nhiều năm, thương này hỏa chi lực vốn là nên vì ta đoạt được. Thoại âm rơi xuống, hắn song trưởng vận chuyển thần thông, cùng nhau đẩy ra, trong lòng bàn tay của hắn có một đỏ một đen hai cái thái cực đồ, huyền diệu không gì sánh được, thần quang chiếu rọi phía dưới, sương mù đều chôn bụi, chỉ là Bạch Liên thánh nữ lúc này lực lượng cực mạnh, tiện tay liền đem hắn thái cực đồ trấn áp, trong tay xuất hiện một quyển cổ kinh chậm rãi dâng lên, một vệt thần quang rơi xuống, chương 1013 sư đồ tình thâm, 2, chương 1013 sư đồ tình thâm, 2, Bạch Liên. Giáo chủ lập tức cảm giác trên vai khiêng một tòa núi lớn bình thường, giang giác, giang giác. Xương cốt không ngừng run rẩy động. Ngươi là ta Bạch Liên nhất mạch, như thế nào lại là bản tọa đối thủ? Lao tặc nhận lấy cái chết. Bạch Liên thánh nữ mới đầu thanh âm còn có chút vũ mị, thế nhưng là cuối cùng tiếng nói lại trở nên 10 phần thê lương, một đạo thần thông đánh ra, Bạch Liên giáo chủ lập tức thân thể phá thoái, một cánh tay hóa thành bạch cốt âm u, phía trên tất cả huyết nhục lập tức bị gọi bay, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi. A a a a a. Bạch Liên giáo chủ kêu thảm không thôi, vội vàng lui lại, xung quanh có vô số oan hồn hướng hắn đánh giết mà đến. Lông mày của hắn nhíu chặt, không rõ đối phương vì cái gì tại kinh lịch loại đại chiến này đằng sau, còn có thể có như thế lực lượng đáng sợ, ánh mắt của hắn trở nên điên cuồng, như rất giống ma bình thường, thật cho là bản tọa sẽ chỉ Bạch Liên bí thuật. Buồn cười. Thoại âm rơi xuống, trong lòng bàn tay của hắn thái cực đồ trong lúc đó hợp hai là một, thái cực đồ bên trong bay ra một đỏ một đen hai đầu chân long, dài không quá 3 trượng, ở bên cạnh hắn xoay quanh, nổi bật lên cả người hắn tựa như tiên nhân bình thường, sau đó, trong miệng phun ra một đạo chân khí, đen đỏ hai đầu chân long hóa thành hai cái lợi kiếm. Trong nháy mắt liền đem trước mặt Bạch Liên thánh nữ xoắn nát. Bạch Liên giáo chủ râu tóc đều dựng, tóc dài bay múa, trong miệng phát ra thê lương cười to, ha 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 ha. Ngươi là lục địa tiên thì như thế nào, một thế này ngươi chân linh chưa từng khôi phục, phải nên chết tại bản tọa trong tay. Lực lượng của hắn hiện lên sườn đồi thức hạ xuống, chẳng qua là khi hắn đánh giết trước mặt Bạch Liên thánh nữ đằng sau, chung quanh xương mù đột nhiên biến mất, lộ ra một cái tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh. Cái này trẻ tuổi đạo nhân dáng người thẳng tắp, phong thần tuấn dật, bên hông treo đeo lấy một ngụm trường đao, còn có một cái hồ lô vàng nóng, tản ra bạc quang, ở bên cạnh hắn bay múa. Trên mặt hiện hiện ý cười, thần thông tốt, không hổ là ẩn tàng thế gian hàng trăm hàng ngàn năm cổ lão nhân vật. Đạo nhân tuổi trẻ dáng tươi cười thuần hậu. Bạch Liên giáo chủ sững sờ, nhận ra cái này trẻ tuổi đạo nhân dáng vẻ, chính là lúc trước cùng hắn tại Nga Mi Sơn giao thủ người tuổi trẻ kia. Là ngươi? Hắn lúc này hai con ngươi đỏ bừng, vừa rồi một kích chém chết Bạch Liên thánh nữ đằng sau, linh đài thanh minh mấy phần, lúc này, ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh, huyễn thuật. Khó trách vừa rồi Bạch Liên thánh nữ bỗng nhiên đi vào trước mặt mình. Có trách vừa rồi đối phương căn bản không có sau đại chiến cảm giác suy yếu, chính mình vừa rồi lại là chúng cái này trẻ tuổi đạo nhân huyễn thuật. Khống chế như ý hồ lô mà đến đạo nhân tuổi trẻ chính là Lý Ngôn Sơ, vừa rồi trong nháy mắt mất đi Bạch Liên thánh nữ tung tích, thế nhưng là hắn vận chuyển kiếm bắt quái lại khóa chặt Bạch Liên giáo chủ hạ lạc, thế là hắn trực tiếp tế lên như ý hồ lô, đem hắn kéo vào tâm ma kiếp bên trong, không nghĩ tới đối phương vậy mà bằng vào át chủ bài chém chết tâm ma, người này cảnh giới độ cao, tâm cảnh cường đại, có thể xưng kinh diễm. Người tên này tại Nga Mi Sơn cũng không toàn lực xuất thủ, chỉ tiếp tiểu đạo sẽ không còn được gặp lại ngươi xuất toàn lực. Lý Ngôn Sơn nụ cười nhàn nhạt cười. Thoại âm rơi xuống, bên hông chạm dao đao bay thẳng ra, thương lãng một tiếng, tựa như long âm, trong nháy mắt liền đem Bạch Liên giáo chủ nguyên thần xoắn nát. Bạch Liên giáo chủ tâm thần thất thủ, một đao này cực kỳ sáng chói, căn bản không kịp phản ứng, nguyên thần liền bị triệt để tiêu diệt, hóa thành hư vô. Lý Ngôn Sơ cảm ứng đến vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, thản nhiên nói, cái thứ nhất, đối phó Bạch Liên giáo chủ, hắn căn bản không có phí quá nhiều khí lực, đối phương có át chủ bài đã tiêu hao tại tâm ma cấp bên trong, đối mặt vừa sắp phong đi ra chạm dao đao, căn bản không có chút nào sức chống cự. Bằng không người này tất nhiên sẽ trở thành kình địch của hắn, tên này nắm giữ thủ đoạn cực kỳ cường hành. Mà lúc này một phen sau đại chiến đã cực kỳ suy yếu, Lý Ngôn Sơ nhặt được tiện nghi, một đao đánh chết. Bạch Liên giáo chủ bỏ mình đằng sau, đánh các bộ phận kia hương hỏa thần lực dần dần muốn tan đi trong trời đất, Lý Ngôn Sơ phất tay lấy ra một kiện đèn đồng là hắn tại Cửu Âm Thánh Mâu trong tay bật đến, vừa vặn có thể dung nạp hương hỏa, không phải vậy hương hỏa chi lực, phổ thông pháp khí cũng vô pháp gánh chịu. Lúc này khổng lồ hương hỏa đều cất vào đèn đồng bên trong, toàn bộ thanh đồng thần đăng đột nhiên phát sinh kỳ diệu biến hóa, phía trên nguyên bản có chút mài một chỗ, lúc này lại đã được chữa trị, toàn bộ thanh đồng thần đăng trở nên mới tinh, mà lại cực kỳ huyền diệu. Lý Ngôn Sơ hơi cảm ứng một chút, liền có thể phát hiện trong đó cố lực lượng khổng lồ kia, có hương hỏa chi lực làm dầu tháp, cái này thanh đồng thần đăng mới có thể phát huy uy lực. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, vừa vui xách một kiện cường đại bảo vật, lập tức hóa thành một cơn gió mát, rời đi nơi đây. Một tòa nguy nga hùng kỳ bên trong thần sơn, một vị nữ tử tuổi trẻ dựa nghiêng ở trên tảng đá, ngực chập trùng, hô hấp run rợn, bên cạnh nàng để đó một quyển cổ kinh, tản ra nhàn nhạt thần quang, đây mới thật sự là Bạch Liên thánh nữ, vừa rồi mượn nhờ thần thông thoát đi, lúc này giấu kín tại bên trong thần sơn, khí tức trên thân đều chôn vùi biến mất, đột nhiên, nàng ánh mắt biến đổi, lao tắc chết. Nàng đã từng thôn phệ Bạch Liên giáo chủ, cùng ở giữa có chút liên hệ, giáo chủ lúc này triệt để bỏ mình, nàng tự nhiên có cảm ứng, đáng tiếc cái kia khổng lồ hương hỏa thần lực. Bạch Liên giáo chủ đánh cắp nàng cực lớn một bộ phận hương hỏa thần lực, đã bị hắn luyện hóa, không cách nào cảm ứng, Bạch Liên thánh nữ cực kỳ đau lòng, bất quá còn tốt, nàng lần này tại Thanh Vi Mô ở bên trong lấy được cái này bắt đầu trải qua. Rời đi mảnh kia thần bí Thanh Vi Mô đằng sau, Lý Ngôn Sơ vận chuyển thần thông tại Vân Mộng Trạch trung tâm dò, rất nhanh liền phát hiện một chỗ vùng đất kỳ dị, đây là một đầu thông đạo hẹp dài, dưới lòng bàn chân là to lớn bậc thang, mỗi cái bậc thang đều có cao 3 mét, có thể tưởng tượng, lúc trước xây bậc thang này có lẽ là cho cự nhân phục vụ. Cái này kiến tạo nớp thang tảng đá cùng chung quanh ngọn núi hoàn toàn khác biệt, bậc thang này toàn thân đen kịt, không biết là từ chỗ nào chuyển đến, tảng đá kia cứng rắn không gì sánh được, mặc dù trải qua xa xưa niên đại, nhưng lúc này cũng chưa phá tổn hại, nhìn xem phảng phất như mới xây đồng dạng, từ đầu thông đạo này một đường hướng lên, chính là mênh mông sương mù, cho dù Lý Ngôn Sơ vận chuyển tiên nhãn cũng nhìn không rõ ràng, đây cũng là giống một đầu con đường thông tiên. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thi triển cực hạn thân pháp, nhanh như điện chớp cướp đi lên, chỉ là càng lên cao đi, trên thân loại áp lực kia lại càng lớn, cực kỳ nặng nề, hướng lên hơn 10 dặm đằng sau, áp lực liền lớn đến ngay cả Lý Ngôn Sơ cũng không thể không dừng bước lại, hết thảy chung quanh đã liền thành một khối, biến thành một mảnh cường đại cấm chế. Vân Mộng Trạch cường đại Lý Ngôn Sơ sớm có cảm thụ, lần này hắn cố ý đem chạm giao đao tế lên, một đạo bạch quang xung ra, bay với hắn trong tay, chạm giao đao sáng như tuyết đao quang chiếu sáng Lý Ngôn Sơ gương mặt, xem ra cũng không phải là giống đạo quan kia giống nhau là triều thánh chi địa, có thể vận dụng binh khí. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Lúc trước tiến vào thần bí nói xem vậy mà không cách nào vận dụng pháp khí binh khí, nếu không phải hắn cảnh giới tăng lên, chỉ sợ thật còn không làm gì được tăng nhân tuổi trẻ kia, tối thiểu không cách nào tùy tiện diệt sát. Với hắn mà nói, cảnh giới muốn tăng lên, sát phạt thủ đoạn cũng tương tự muốn tăng lên, có thể trực tiếp miểu sát đối phương, tận lực không cần tốn sức, hắn đem chạm dao đao cắm vào vỏ đao lại bên trong, lại đem kiếm bắt quái lấy ra ngoài, giấu kỹ trong người, lập tức liền thi triển thân pháp hướng lên bắt đi, tốc độ mặc dù bị hạn chế lớn, nhưng hắn nhục thân cực kỳ cứng hãn, chẳng qua là không có vừa rồi tiêu sái mà thôi. Đi về phía trước vài dặm, liền nhìn thấy một cái khôi ngô cự nhân. Ngay tại hướng về phía trước rào bước tiến lên, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào trên thềm đá, rầm rầm rầm. Mỗi lần nhảy một cái nặng nề vô cùng, sau khi rơi xuống đất, liền tại cái này cứng rắn trên thềm đá bước ra đạo đạo vết rách, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, là hắn. Cái này khôi ngô cự nhân người khoác tăng bào, chính là lúc trước hắn tại thần bí nói quan chi bên trong nhìn thấy Khương Đại Lực, hắn thi triển thân pháp đi vào Khương Đại Lực bên người, Khương Đại Lực lúc này ngay tại nhảy bọn, một tiếng ầm vang, lần nữa rơi xuống, nhìn thần sắc có chút nghiêm trọng, rơi vào trên bậc thang liền có chút giãn nước, chỉ bất quá hắn mỗi lần nhảy lên đều sẽ nhảy lên 4-5 cái bậc thang, trán của hắn chảy ra nhàn nhạt mồ hôi, quay đầu nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, lộ ra dáng tươi cười, a di đà Phật, nguyên lai là đạo hữu. Chương 1014 thuần huyết tỷ hưu, 1, chương 1014 thuần huyết tỷ hưu, 1, Lý Ngôn Sơ bình tĩnh cười nói, đại sư không phải hẳn là xưng ta là thí chủ. Khương Đại Lực sửng sốt một chút, không biết như thế nào tiếp Lý Ngôn Sơ lời nói, liền mỉm cười, hay là lấy đạo hữu tương xứng đi. Bần tăng nghe người ta nói qua, phía trên có một chỗ cổ chiến trường, năm đó buộc phát qua chiến đấu khốc liệt, muốn lên đi nhìn qua, không nghĩ tới ở chỗ này gặp đạo hữu. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, cổ chiến trường, song phương giao chiến là ai? Khương Đại Lực nói ra, nghe nói là một đầu thuần huyết tỷ hưu, bị rất nhiều dị vực cao thủ vây công. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thuần huyết tỷ hưu là thượng cổ hung thú, tại sao lại ở chỗ này bị người vây công? Khương Đại Lực sửng sốt một chút, lắc đầu, điểm ấy bẩn tăng cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ hướng về phía Khương Đại Lực chắp tay, đa tạ đại sư nhắc nhở. Thoại âm rơi xuống, hắn liền thi triển thân pháp cướp đi lên, vừa rồi hắn tới thời điểm, Khương Đại Lực cũng không chú ý tới, lúc này gặp đến Lý Ngôn Sơ cực hạn thân pháp, nhịn không được động dùng, chẳng lẽ hắn không nhận nơi đây cấm chế ảnh hưởng. Khương Đại Lực ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ bóng lưng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn thở thật dài, ai, không biết lúc nào mới có thể đăng đỉnh. Thoại âm rơi xuống, hắn liền thành thành thật thật đi lên nhảy xuống, càng đi về phía sau càng phát ra gian nan, cái chán không khỏi nổi gân xanh, lại sớm đã nhìn không thấy Lý Ngôn Sơ bóng lưng. Lý Ngôn Sơ cùng Khương Đại Lực sau khi tách ra, tiếp tục hướng bay lên đi, đầu này thông thiên thềm đá rất dài, ước chừng lại qua hơn 10 dặm, Lý Ngôn Sơ mới lại gặp được một bóng người, đây là một người mặc áo xanh nữ tử, mang trên mặt mạng che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt, thân pháp của nàng cũng rất nhanh, chỉ là so với Lý Ngôn Sơ tới nói liền chậm hơn rất nhiều, lúc này tựa hồ cảm giác được nơi đây có người chạy tới, cái này nữ tử áo xanh quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Ngôn Sơ ôn nhuận, như ngọc, ngũ quan cực kỳ tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, mọc lên một đôi kiếm mi, cho hắn bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng, theo cảnh giới càng cao, trên thân cái kia cỗ siêu nhiên khí chất liền càng xuất chúng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ phong thái. Nữ tử áo xanh nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, liền sửng sốt một chút, Lý Ngôn Sơ cùng nàng liếc nhau, cũng không có phản ứng gì, thi triển thân pháp tiếp tục hướng bay lên đi, lúc này trên núi sương mù vẫn tồn tại như cũ, nhìn không rõ ràng, cũng không biết đến cùng thông hướng nơi nào. Lý Ngôn Sơ thi triển thân pháp lướt qua đằng sau, nữ tử áo xanh mới hồi phục tinh thần lại, cơ thể người nọ cực mạnh, chẳng lẽ là yêu tộc. Nữ tử áo xanh trong mắt lộ ra vẻ suy tư, lập tức liền thi triển thân pháp cướp đi lên, thân pháp của nàng so lúc trước càng nhanh hơn mấy lần, lúc trước nàng một mực cũng không vận dụng toàn lực mà thôi. Lý Ngôn Sơ nhất thẳng hướng lên bắt đi, rốt cục đi vào con đường này đỉnh, nồng vụ tán đi đằng sau, phía trên là một chỗ rộng lớn bình đài, chính giữa bình đài có một chỗ đài cao, vừa bước, phía trên trải rộng phức tạp phù văn cổ xưa, giống như là một cái tế đàn, nơi đây còn sót lại lấy rất nhiều thi cốt, có nhân tộc có yêu tộc, còn có trên thi cốt trải rộng ma khí, không phải người không phải yêu, tựa như là vực ngoại ma tộc. Cho dù là nhân tộc thi cốt cũng có thể nhìn ra từng cái kỳ dị không gì sánh được, có hai tay xương cốt dài đến mấy mét, còn có sau lưng mọc lên hai cánh, còn có cực kỳ khổng lồ, xem ra cũng có cao 5-6 mét. Nơi đây cũng tàn tật tồn lấy không ít binh khí mảnh vỡ. Lý Ngôn Sơ đi một đường, vậy mà không có phát hiện một kiện hoàn chỉnh binh khí, trải qua nặng nề tuế nguyện cọ rửa đằng sau, trong đó đạo vận cũng đã đều biến mất. Lý Ngôn Sơ đi vào một thanh kiếm gãy bên cạnh, thanh kiếm gãy này dài 3 thước, trên chuôi kiếm viết hai cái cổ truyện truy nguyện. Thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, cho dù là một ngụm kiếm gãy, đạo vận toàn bộ tiêu tán, cũng có thể cảm nhận được cái kia cố rét lạnh kiếm khí, lúc trước dùng kiếm này người, tất nhiên là một vị kiếm đạo tông sư. Lý Ngôn Sơ sẽ đoạn kiếm buông xuống, đi vào đài cao kia phía dưới, trên đài cao này viết phù văn cực kỳ phức tạp, cùng hắn nắm giữ tiên đạo phù văn khác biệt. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nhảy lên, liền tới đến trên đài cao, đi vào trên đài cao sau, lập tức cảm giác bên tai chuyển đến vô số người tiếng tụng kinh, cực kỳ hỗn loạn, thanh âm này để hắn không thể không vận dụng thanh tâm ngọc bội ngăn cản. Trong đó không chỉ là tụng kinh thanh âm, còn có khẩn cầu thần linh tiêu thai tị nạn, cầu con cầu tài cầu vận làm quan chờ chút hy vọng không phải trường hợp cá biệt, phản phất vô số chúng sinh tại ngươi bên thai tụng niệm, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Trên đài cao trừ cái đó ra, không có vật gì. Lý Ngôn Sơ tham tìm không có kết quả, rời đi chỗ này tế tự dùng đài cao, ánh mắt của hắn nhìn thật sâu một chút chỗ này tế đàn này đến cùng dùng làm cái gì chỗ. Hắn ở chỗ này thăm dò, đột nhiên bên thai nghe tới tiếng bước chân, một cái nữ tử áo xanh xuất hiện ở chỗ này, chính là lúc trước hắn thấy qua người kia, nàng tới tốt lắm nhanh. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, càng về sau, trên người áp lực càng trở nên nặng nề. Liền ngay cả Lý Ngôn Sơ bước chân đều chậm lại, thật không nghĩ đến cái này nữ tử áo xanh đã vậy còn quá nhanh chạy đến. Lý Ngôn Sơ chỉ là nhìn thoáng qua cái này nữ tử áo xanh, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục ở đây thăm dò, hắn từ một người trong tay phát hiện một viên bát giác đồng linh, cái này đồng linh cực kỳ cổ lão, mặc dù đạo vận sói mòn hơn phân nửa, thế nhưng là dù sao còn có một số, Lý Ngôn Sơ đem nó nắm trong tay, lập tức sửng sốt một chút, cho dù là đạo vận sói mòn hơn phân nửa, cái này bát giác đồng linh vẫn như cũ tương đương với 100.000 công đức cấp bậc bảo vật, hắn nhịn không được hô hấp dồn dập, lại là bảo vật như vậy. Lý Ngôn Sơ cẩn thận chu đáo một chút, phát hiện cái này đồng linh phía trên khắc lấy một đầu thanh loan, mà lại trong đó còn xuất lại cường đại thần tính, chẳng lẽ bằng đồng này linh có thể gọi ra thanh loan. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, liền đem đồng linh thu vào. Cảm nhận được có ánh mắt rơi vào trên người mình, khẽ ngẩng đầu phát hiện là cái kia nữ tử áo xanh, nữ tử dáng người hiểu điệu, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt, nhưng như cũng có thể cảm nhận được trên thân cố khí chất kia, mà lại nàng này tướng mạo tuyệt đối không sai, nhan trị rất khẳng đánh, thu thủy giống như trong con ngươi liền ẩn chứa linh khí, phảng phất biết nói chuyện bình thường. Nhưng vào lúc này, trong hải cốt đống nhiên có một người đứng lên. Đây là một bộ khôi ngô cự nhân khung xương, có chừng cao 6-7 mét, răng rắc. Lúc này, cự nhân khung xương trên người thiết giáp đã rách nát không chịu nổi, tại chỗ này phía trên chiến trường cổ xưa, có một bộ thi cốt đống nhiên đứng dậy, lập tức liền có mấy phần âm khí phát ra, cái này khôi ngô khung xương trong miệng không biết hô một câu gì, cực kỳ thê lương, hai tay đấm ngực, đống nhiên đem trên mặt đất một kiện tán phá trường thương nắm trong tay, trường thương này đã cắt thành hai đoạn, trong đó cũng không có đạo vận lưu lại, thế nhưng là bị hắn nắm trong tay, vẫn như cũng có một cấu ngút trời sát khí. Hắn bước ra một bước, huy động cái này một nửa trường thương đâm về cô gái mặc áo xanh kia. Nữ tử lông mày dương lên, nhận được bắt giác đồng linh rõ ràng là trẻ tuổi đạo sĩ, vì sao thi cốt này lại đến công kích nàng? Ý nghĩ này chợt lóe lên, nàng liền một trường vỗ ra, mấy đạo lăng lệ cường phong nhấc lên, cùng trường thương này đánh vào một chỗ, ầm ầm. Nữ tử áo xanh đột nhiên lùi lại mười trượng, thân hình mặc dù cũng không bối rối, nhưng trong ánh mắt lại có lỗi kinh ngạc chi sắc, vừa rồi bộ xương kia bên trong vậy mà bạo phát ra một cỗ cường đại sát khí, để nàng cũng không thể không tránh đi phong mang. Chỉ bất quá nàng thân hình biến đổi, hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp đem đầu kia cự nhân hài cốt chém thành hai nửa, đạo thần thông này cực kỳ lăng lệ. Còn không đợi nữ tử áo xanh còn không có kịp phản ứng, chung quanh từng bộ hài cốt bỗng nhiên khôi phục, nhao nhao đứng dậy, nữ tử này ánh mắt không khỏi có chút động dung, cơ hồ không chần chờ chút nào, thân hình lập tức liền hướng lối vào bay lượn mà đi. Có thể có một bóng người nhanh hơn nàng, một thân đạo bào, trên đầu cắm một chiếc trâm gỗ, bên hông treo phối một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, lúc này trong đài cao những hài cốt này khôi phục, trên tay nắm tàn phá binh khí, nhao nhao giơ lên hướng lên bầu trời gào thét. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được bọn hắn loại kia ý chí bất khuất, cùng loại kia mãnh liệt quán niệm, chẳng qua là khi Lý Ngôn Sơ cùng nữ tử áo xanh này rời đi bình đài, cướp đến lối vào thời điểm, cũng không có người công kích bọn hắn, nơi này tà môn như vậy. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, sau một khắc, trên đài cao vậy mà chậm rãi hiện hiện một bóng người, đây là một cái đầu mọc ra hai sừng nam tử, thân hình vĩ ngạ, khuôn mặt kiên nghị, trong hai con ngươi lộ ra một cỗ nhàn nhạt thần quang, thân hình của hắn vừa mới hiện hiện, nơi đây một đám hải cốt liền nhao nhao gầm thét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết tới đài cao. Đương nhiên, nơi đây tình hình đột nhiên biến đổi. Vừa rồi những thi cốt kia vậy mà rực rỡ hẳn lên, nơi nào còn có cái gì thi cốt, rõ ràng là từng tồn cường đại dị vực cao thủ, binh khí trong tay cũng không phải tàn phá, cầm trong tay đủ loại cường đại binh khí pháp bảo, thẳng hướng tên nam tử kia. Nam tử thân hình càng rõ ràng, Trên thân cố khí tức mạnh mẽ kia trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bình đài, lúc này tất cả năm đó chết ở chỗ này dị vực cao thủ cùng nhau khôi phục, phản phất năm đó cái kia phiên đại chiến tràng cảnh tái hiện, tất cả mọi người tế lên thần thông thẳng hướng tên nam tử kia. Chương 1014 thuần huyết tỷ hưu 2, chương 1014 thuần huyết tỷ hưu 2, nam tử cũng không tế lên bất kỳ thần thông, mà là vung nắm đấm chân, thẳng hướng một vị dị vực cao thủ, từng người cao thủ chết ở trong tay hắn. Những dị vực này cao thủ thi cốt bị đánh nát, binh khí bị bẻ gãy, vậy mà không có người nào có thể ngăn cản công kích của hắn. Lý Ngôn Sơ chú ý tới, một tên dáng người nở nang mỹ phụ trong tay nắm bắt giác đồng linh, bắt giác đồng linh bên trong đống nhiên bay ra một đầu thanh loan, hướng cái này nam tử này nhào thân mà đi. Nam tử này một trưởng đem một đầu hình thể khổng lồ hoàng kim sư tử trục chết, quay người một chân đá hướng thanh loan hai cánh xẹt qua như lưỡi dao bình thường, cùng nam tử cái này một cái hung ác đá chân đâm vào một chỗ, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Dáng người nở nang mỹ phụ lắc lư bắt giác đồng linh, thanh loan hóa thành một đạo lưu quang, từ chân trời trở về mà đến, hai cánh như hai thanh khoái đao bình thường, hiện lên nam tử này. Đây cũng là một cái duy nhất cùng nam tử giao thủ hai lần tồn tại. Thân hình này vĩ ngạn nam tử nắm giữ lớn lao uy năng, trong lật tay đem thanh loan bắt giữ, một chưởng bô nát đầu lâu. Lập tức liền một cước đá hướng bóc người này nở nang mỹ phụ phất tay ngăn cản, thế nhưng là xương ngực lại bị đá nát ngã xuống đất, thân hình phá diệt. Lý Ngôn Sơ giật mình, lấy ra bắt giác đồng linh cẩn thận chú đáo, đây chính là lúc trước nơi đây bắt giác đồng linh chủ nhân cao thủ bỏ mình chẳng cảnh. Trận đại chiến này bộc phát nhanh, lắng lại cũng nhanh, cuối cùng nam tử kia sẽ tại trận một đám cao thủ chém giết, đột nhiên, bầu trời hạ xuống lôi đình. Từng đạo lôi đỉnh nhận chứa uy năng lớn lao, trực tiếp bổ xuống, nam tử thân hình biến đổi, hóa thành một đầu tỷ hưu, chỉ bất quá đầu này tỷ hưu có thượng cổ khí thế hung ác, cũng không phải là hậu thế huyết mạch mỏng manh hậu duệ, mà là một đầu chân chính thuần huyết tỷ hưu. Hắn buộc phát ra ngập trời khí thế hung ác, thiên lôi từng đạo rơi xuống sau, tỷ hưu trong miệng buộc phát ra một vệt thần quang, đem thiên lôi xé nát, lập tức thiên môn mở rộng, đầu này thuần huyết tỷ hưu chân đạp tường vân, phi thăng mà đi, tiên âm cuốn hai, làm lòng người thần yên tĩnh, nhịn không được sinh ra hướng tới chi tâm. Lúc trước đầu này thuần huyết tỷ hưu vậy mà phi thăng tới tiên giới. Lý Ngôn Sơ ánh mắt động dung. Nam tử này nhục thân cường hành, quyền cước bên trong ẩn chứa lớn lao uy năng, tất cả pháp bảo thần thông ở trước mặt hắn đều bị xé nát, cuối cùng lại xé nát đạo đạo thiên lôi, phi thăng mà đi, đích thật là làm cho người hướng về. Đây là một vị thời kỳ cổ lão cao thủ phi thăng chẳng cảnh. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, lúc này trên bầu trời tất cả chẳng cảnh đều phá diệt biến mất, tất cả dị vực cao thủ biến thành vừa rồi loại kia rách nát dáng vẻ, những binh khí kia đồng dạng phá toái, phản phất chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lần nữa nhìn về phía chỗ kia đài cao, mới có hơi giật mình. Đài cao này cũng không phải gì đó chấn ma bảo vật, có lẽ là lúc trước cái kia thuần huyết tỷ hưu cố ý thành lập tế đàn, chính là độ kiếp phi thăng làm chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ ở Vân Mộng Trạch Trung nhìn thấy một vị thời kỳ cổ lão cao thủ phi thăng tình cảnh. Chỉ bất quá chỉ là một màn này cũng đầy đủ để cho người ta động dung, cảm thấy không hưởng công chuyến này. Húng chi hắn còn thu hoạch một viên bắt giác đồng linh, có thể triệu hồi ra thanh loan, đợi cho chữa trị đằng sau, có lẽ lại là một kiện 300.000 công đức cấp bậc pháp bảo. Đương nhiên, càng làm cho Lý Ngôn Sơ rung động, là đầu này thuần huyết tỷ hưu nhục thân chi lực. Thượng cổ hung thú quả nhiên so với nhân tộc nhục thân cường hành không biết gấp bao nhiêu lần, trải qua công pháp luyện thể rèn luyện, không biết có thể hay không đi đến một bước này. Lý Ngôn Sơ yên lặng phán đoán một chút, bây giờ nhục thể của hắn cho dù là vận chuyển bất diệt kim thân, chỉ sợ cũng không có cái kia thuần huyết tỷ hưu cường hành, đầu này thuần huyết tỷ hưu đã đạt đến một loại khác cấp độ. Không có cách nào, đây là nhân tộc trời sinh yếu đối bố trí, chỉ bất quá nhân tộc cũng có thể thông qua tu luyện, hậu kỳ đền bù. Hồng Hoang thượng cổ niên đại có thể đối kháng đám hung thú này nhân tộc tiền bối, đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Lý Ngôn Sơ thu hồi ánh mắt, quả quyết quay người rời đi. Thẳng đến hắn xuống dưới đằng sau, hành tẩu vài dặm, lúc này mới nhìn thấy gian nan hướng lên càng nhảy vọt tăng nhân Khôi Ngô, vóc người này Khôi Ngô Khương Đại Lực nhìn thấy Lý Ngôn Sơ xuống tới, nhịn không được sững sờ, đạo hữu nhanh như vậy liền xuống tới. Ánh mắt của hắn hơi kinh ngạc, chính mình còn tại tân tân khổ khổ leo lên, người ta đã xuống, loại tư vị này thật sự là có chút phức tạp. Lý Ngôn Sơ hướng về phía hắn mỉm cười, phía trên kia cũng không có thuần huyết tỷ hưu hải cốt, chỉ có một chỗ dị vực cao thủ lưu lại vết tích, coi chừng không cần xúc động. Vừa rồi người này đối với hắn không có tỉ ý, lúc này Lý Ngôn Sơ cũng tốt ý nhắc nhở một chút, lập tức liền tại Khương Đại Lực ánh mắt hâm mộ bên trong nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhìn xem Lý Ngôn Sơ bóng lưng, Khương Đại Lực yên lặng thở dài, lần nữa nhìn về phía cái kia bao phủ mê vụ đỉnh núi, hắn vốn là một toàn núi lớn, có một vị cao tăng ở phía trên giảng pháp truyền kinh, đem hắn điểm hóa, hắn cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, lúc này mới ngưng tụ thân người, cao tăng cho hắn lấy một cái tiếp địa khí danh tự, Khương Đại Lực. Khương Đại Lực yên lặng thở dài, so sơn thần nhục thân người cường đại hơn tộc, đây là nhân tộc sao? Hắn suy nghĩ một chút, hay là quyết định tiếp tục đăng đỉnh, sắp tiếp cận đỉnh núi thời điểm, lại gặp được một tên nữ tử áo xanh xuống núi. Nữ tử này dáng người thất tha, trên mặt lụa mỏng, nhưng là loại khí chất kia lại cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Khương Đại Lực thụ cao tăng điểm hóa, gặp nữ tử này cũng cực kỳ bình tĩnh, chỉ là hắn lại thở dài một cái, lại còn có một người ở đây leo núi, mà lại so đạo nhân trẻ tuổi kia tới còn sớm. Khương Đại Lực yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, tổ sư, lần này Vân Mộng Trạch chi trùng, thiên phú thật bằng vào ta là cao nhất sao? Trong miệng hắn tổ sư, chính là lúc trước điểm hóa hắn cao tăng, trước đây thắc mộng cùng hắn, để hắn đến Vân Mộng Trạch trùng tìm một kiện chí bảo, đồng thời công bố hắn là chuyến này Vân Mộng Trạch chi trung tiên phú cao nhất người, về sau thằng tiên có hy vọng. Tổ sư tựa hồ đối với ta kỳ vọng quá cao. Khương Đại Lực lệ mục. Rời đi tòa này thông thiên thạch lộ sau, Lý Ngôn Sơ liền tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa. Tại cái này Vân Mộng Trạch trung, cũng không có vực ngoại thiên ma vết tích, lạ thường sạch sẽ. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ trước mắt cũng không xác định có phải là hay không, bởi vì nơi đây khu vực quá mức bao la, chính mình còn không có đủ phải. Hắn bây giờ thân ở nơi này sơn minh thủy tú, bên cạnh có một con sông nước chậm rãi chảy qua, nước sông cực kỳ thanh tịnh, trong nước có cá con bơi qua, Lý Ngôn Sơ trong đầu đều là vừa rồi nam tử vĩ ngạn kia, phất tay nhấc chân ở giữa đánh nát những dị. Vừa kia cao thủ thần thông pháp bảo dáng vẻ, thuần huyết tỷ hưu mặc dù không tu võ đạo, thế nhưng là nhục thân cường hành, quyền cước bên trong cũng ẩn chứa sát phạt uy lực. Lý Ngôn Sơ bây giờ cảnh giới võ đạo cực cao, nhìn thấy một màn này, không khỏi lòng sinh hướng về. Thế là hắn liền bắt đầu ở chỗ này luyện quyền, một tay phía trước, một tay ở phía sau, chân trái hơi cong, chính là võ thánh tự viết bên trong bộ quyền pháp kia lên tay tư thế, động tác cực kỳ thư giãn, mang theo một loại đại khí, chỉ là luyện đến về sau quyền pháp của hắn liền phát sinh biến hóa, trở nên cực kỳ cương liệt bá đạo, ẩn ẩn đó có thể thấy được vừa rồi cái kia thuần huyết tỷ hưu phất tay chém chết dị vực cao thủ thần uy. Luyện qua mấy lần đằng sau, Lý Ngôn Sơ khe khẽ lắc đầu, có thể hấp thu trong thần thông của hắn cường hành chỗ, tuyệt đối không thể bị nó ảnh hưởng. Thế là hắn lại luyện một lần quyền, lần này quyền pháp cương nhu cùng tồn tại, đã có bàng bạc mạnh mẽ, cũng có sát phạt chi khí, động tác tiêu sái đại khí, quyền thế cổ sơ. Lần này luyện qua quyền đằng sau, Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi lộ ra thần quang, quanh thân khí huyết cũng cường đại mấy phần. Thời kỳ thượng cổ có lẽ căn bản không có võ đạo khái niệm, đều là bằng vào nhục thân bản năng chém giết, bởi vậy liền nhiều hơn mấy phần lăng lệ. Lý Ngôn Sơ luyện quyền hơn trăm lần, tiến vào một loại không linh cảnh giới, tựa như lúc trước tại thần bí nói quan chi bên trong nội đạo. Trên võ đạo cũng có đốn ngộ thuyết pháp, ban sơ hắn tu tập lục dương đao pháp thời điểm, mấy lần tiến vào võ đạo trạng thái đốn ngộ, tiến cảnh thần tốc, về sau cảnh giới tăng lên, võ đạo lý giải đề cao, ngược lại không có tiến vào loại này trạng thái đốn ngộ. Lần này hắn tại bờ sông luyện quyền, vậy mà lại để cho cảnh giới đề cao không ít, ẩn ẩn chạm đến một chút chân lý võ đạo bậc cửa. Từ xuất động đến vô địch thủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lý Ngôn Sơ trong đầu đống nhiên hiện hiện câu nói này, khoe miệng có chút nhếch câu, lập tức đấm ra một quyền, trong một chớp mắt liền đánh nát đầy trời biển mây, trên bầu trời hình thành một đạo to lớn dòng lũ, đi xa hơn 10 dặm, hình thành thiên địa dị tượng. Vân Mộng Trạch chi chung rất nhiều cao thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía một màn này, lòng sinh chấn kinh, người nào ở chỗ này vậy mà dẫn xuất loại dị tượng này? Một quyền này qua đi, Lý Ngôn Sơ thu hồi quyền cước, không còn luyện quyền. Cao thủ nhao nhao chấn động, thấy thiên địa ở giữa lại không bất luận cái gì dị động, nhịn không được sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ mới vừa rồi không phải có người động thủ, mà là có người ở chỗ này lĩnh ngộ được cái gì? Cái này Vân Mộng Trạch chi chung quả nhiên tàng long ngọa hổ. Một tên nam tử mặc hắc bào lúc này khẽ ngẩng đầu, mày nhăn lại, vừa rồi hắn từ đạo dòng lũ kia bên trong vậy mà cảm ứng được một chút không bình thường khí tượng, võ đạo. Nam tử mặc hắc bào nói khẽ, ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén. Chương 1015 linh quan thần lực, 1, chương 1015 linh quan thần lực, 1, một cái võ đạo thần thông xoắn nát đầy trời biển mây, cũng đưa tới không ít cường giả thăm dò, chỉ là Lý Ngôn Sơ người mang liễm tức thuật, che đậy nhật thần thông, đấm ra một quyển sau liền tiếp theo thăm dò Vân Mộng Trạch, nhưng cũng làm cho không người nào có thể suy nghĩ hành tung. Hắn đi vào một mảnh rừng rậm trước đó, bên này trong rừng rậm cổ thụ cao tới 10 mấy mét, xanh um tươi tốt, Lý Ngôn Sơ từ trong đó nhìn ra chẳng lành khí tức, loại khí tức này không phải yêu không phải ma, mà là thiên địa bất dung, chỉ có vực ngoại thiên trên ma thân mới nhiễm có loại khí tức này. Lý Ngôn Sơ khẽ to mày, bước vào khu rừng này, trong khu rừng này thực vật nhìn cực kỳ bình thường, cũng không có phát sinh cái gì biến dị và mẹo, hắn đi vào vài trăm mét đằng sau, vậy mà tại trên mặt đất gặp được một đầu đốn lượn quanh co đại mãng xà, đây là một đầu mỹ nhân rắn, người thân rắn thủ, là một cái mặt mày thành tú nữ tử hai mắt nhắm chặt, thân thể xoay quanh tại một gốc tráng kiện trên cổ thụ trải rộng dây leo. Đó có thể thấy được những dây leo này đã thật sâu. Đâm vào con mãng xà này trong thân thể, chỉ là nữ tử trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, một màn này nhìn cực kỳ hài hòa, thấy vậy chẳng cảnh, Lý Ngôn Sơ không khỏi nhíu mày, trong hai con ngươi quán chú pháp lực nhìn về phía đầu này mỹ nhân rắn. Đương nhiên, cái kia mi thanh mục tú nữ tử bỗng nhiên mở mắt, trong hai con ngươi vậy mà không có con mắt, mà là có hai đầu tiểu xà lượn vòng lấy bay ra, đứng thẳng người lên. Một màn này để cho người ta có chút tê cả da đầu, nàng hướng về phía Lý Ngôn Sơ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh cùng không ngừng phụt ra hút vào lưỡi rắn. Nguyên bản bình an vô sự mỹ nhân rắn lúc này lại cho người ta một loại cực kỳ hung tàn cảm giác. Đồng nhiên, mỹ nhân rắn đằng không mà lên, như thiểm điện nhào về phía Lý Ngôn Sơ, cùng lúc đó, cắm rễ ở trên người nàng những cái kia hút máu dây leo, từng đầu bay vụt mà đến, phảng phất từng đầu tiểu xà bình thường, Lý Ngôn Sơ đột nhiên phun ra một ngụm tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa trong nháy mắt liền đem những dây leo này đốt thành cho bụi, không chỉ có như vậy, đầu này mỹ nhân rắn xoay quanh tại trong chân hỏa, phát ra tiếng kêu thảm, thanh âm của nàng vô cùng thê lương, trong nháy mắt Lý Ngôn Sơ liền cảm giác trong đầu có vô số người hô gào âm thanh, có nam có nữ, trẻ có già có, một loại tuyệt vọng thống khổ cảm xúc truyền tới. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, không phải yêu ma, cái này cái quái gì? Tam muội chân hỏa rất mau đem mỹ nhân rắn đốt thành cho bụi, liền ngay cả cây này xoay quanh cổ thụ cũng bị Lý Ngôn Sơ trực tiếp tiêu thành cho tàn, công đức 6000. Đại đạo cảm ứng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đột nhiên lấy sắc bén, lần nữa nhìn về phía vùng rừng rậm này, khóe miệng nhịn không được nhếch câu, vượt ngoại thiên ma. Sau đó, bên trong vùng rừng rậm này liền không ngừng dâng lên đại hỏa, trong rừng rậm ánh lửa chợt lóe lên, rất nhanh dập tắt, trong đó có một đầu sinh vật quỷ dị chôn vùi tại Lý Ngôn Sơ tam muội chân hỏa phía dưới. Lúc này, một cái cực kỳ dị dạng vặn bèo liên thể người, một mặt là dáng tươi cười ôn hòa Phật môn tăng nhân, một mặt là âm tàn độc ác ma đạo yêu nhân, một người cầm trong tay kim cương tiền trượng, một người cầm trong tay bạch cốt phiên, nửa người dưới thì là một đầu ngũ thải ban lan nệ lớn, dạng này một cái vật bẹo sinh vật quỷ dị tản ra khí tức chẳng lành, hướng về Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Mặc kệ là Phật môn tăng nhân hay là cái kia ma đạo yêu nhân, hai con ngươi đều là một mảnh sẫm trắng, ầm ầm, ầm ầm. Con nệ này đánh tới chớp nhoáng, Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh đi lên, nệ thân thể trực tiếp chôn bụi. Cái kia phảng phất bị dung hợp lại cùng nhau, không cách nào tách rời Phật môn tăng nhân cùng cao thủ ma đạo, nửa người dưới lộ ra huyết nhục xúc tu, vừa rồi lại là cắm rễ tại con nệ này bên trong. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, há mồm phun ra một đạo tam muội chân hỏa, trong lúc thoáng qua, liền đem cái này vặn vẹo sinh linh đốt thành cho bụi. Chu Huyền Dương bắt đầu thấy đến một bộ thi thể, dẫn đến nguyên thần bị ô nhiễm, suýt nữa sa đọa thành vực ngoại thiên ma, như vậy xem ra vô cùng có khả năng chính là cánh rừng rậm này phụ cận. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, lập tức liền nhanh như điện chớp hướng chỗ rừng sâu bắt đi, ven đường những nơi đi qua, chỉ cần là vặn vẹo quỷ dị sinh linh, huy quyền nhấc chân ở giữa liền trực tiếp đánh thành một mịt. Bất luận sinh linh mạnh cỡ nào, ở trước mặt hắn căn bản không có hợp lại chi địch. Ầm ầm, hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra, một tên xích mi thiếu niên trong sóng trưởng hiện ra ngọn lửa màu vàng, lập tức liền hóa thành hai đầu hỏa long, xoay quanh mà ra, vồ giết về phía đối diện đạo nhân ảnh kia. Bóng người kia là một nữ tử, hai con ngươi một mảnh sáng trắng, không có tay chân, mà là một mảnh đỏ bừng huyết nhục xúc tu. Nữ tử này huy động hai đầu huyết nhục xúc tu, trong một chớp mắt liền đem hai đầu hỏa long quất nát. Mặt đất ầm vang phá toái, khói bụi cuồn cuộn, nàng trực tiếp hướng về cái kia xích mi thiếu niên giết tới. Xích mi trên người thiếu niên hiện ra một đạo ngọn lửa màu vàng, cấp tốc đem hắn toàn thân bao phủ ở bên trong, lập tức một trường liền đi lên, trong lòng bàn tay có một cái sáng chói hỏa lô. Hỏa lô này trung quanh có huyền diệu phù văn, trong đó tựa hồ chất chứa lực lượng đáng sợ. Theo hắn một trường đánh đi lên, nữ tử trong nháy mắt bị tạt bay, một tiếng ầm vang tiếng vang. Trung quanh cây cối đều chôn bụi, liên tiếp vài dặm biến thành một mảnh tuyệt địa, sạch sẽ. Trên thân khí tức cực kỳ nữ tử quỷ dị cũng không tại một đợt này đáng sợ năng lượng trùng kích vào vẫn lạc. Trên người nàng mặc dù có cháy đen vết tích, thế nhưng là khí tức vẫn như cũ cường hành. Chỉ gặp nàng trên cánh tay hai đầu xúc tu trong lúc đó dài ra, đem cái tia xích mi thiếu niên quấn quanh ở trong đó. Xích mi thiếu niên nhíu mày, song trưởng biên giới liền xuất hiện đao sắc bén ánh sáng, nóng rực chói lọi. Phanh phanh phanh. Song trưởng cắt tại xúc tu kia phía trên, mặc dù cũng không đem xúc tu chặt đứt, nhưng song trưởng này trở nên nóng rực không gì sánh được, cũng làm ra áp chế tác dụng. Xích mi mặt thiếu niên sắc nặng nề, hóa thành một đạo lưu quang hướng chỗ sâu bỏ chạy. Thế nhưng là nữ tử này động tác cực nhanh, trực tiếp ngăn ở trước người hắn, đột nhiên đem hắn ôm lấy. Suy 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 suy. Xích mi trên người thiếu niên hiện ra khói trắng cùng âm thanh chói tai. Nữ tử này tựa hồ bị đau, buông lỏng tay ra cánh tay. Xích mi thiếu niên thừa cơ tránh đi, trong tay nắm một viên toàn thân xích hồng lệnh bài, không phải vàng không phải ngọc. Vừa rồi trong nháy mắt trở nên nóng rực không gì sánh được, lúc này mới đem cái này quỷ dị nữ tử tránh đi. Thiếu niên rời đi về sau, cái kia quỷ dị nữ tử thân hình tiếp tục du tẩu tại trong rừng rậm. Qua hồi lâu, một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân đến chỗ này. Lý Ngôn Sơ nhíu mày nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện nơi này xuất hiện một mảnh đất trống, mà lại nơi đây còn sót lại lấy cường đại hỏa pháp khí tức. Có người ở chỗ này xuất thủ. Ý nghĩ của hắn vừa mới hiện hiện, một đạo hắc ảnh liền nhanh chóng đánh tới, chính là tay kia chân đều hóa thành xúc tu quỷ dị nữ tử. Nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Nữ tử này vừa rồi đang đến gần Lý Ngôn Sơ thời điểm, vậy mà vô thanh vô tức, phảng phất trống rông xuất hiện bình thường. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, trong mắt lộ ra một tia thần sắc chán ghét. Oanh! Đột nhiên một quyền đánh ra, chỉ một quyền liền đem nữ tử này thân thể đánh tàn phá không gì sánh được, cái kia huyết nhục xúc tu đều chôn bụi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Hai con ngươi sàm trắng quỷ dị nữ tử tựa hồ có chút sợ hãi, tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, trên người huyết nhục điên cuồng núp đích, tựa hồ muốn một lần nữa sinh trưởng ra hai đầu xúc tu, cùng lúc đó, hướng mặt khác một bên bỏ chạy. Còn muốn chạy? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đầu này vượt ngoại thiên ma so với hắn lúc trước gặp phải đều cường đại hơn nhiều, vừa vặn đưa tới cửa, lập tức một trường mình ra, một cái kình thiên cự thủ từ trên trời giáng xuống, trong một chớp mắt, liền đem đầu này vượt ngoại thiên ma đập thành một bãi thịt nát. Lực lượng đáng sợ đưa nàng thân thể không ngừng chôn bụi, cuối cùng triệt để ma diệt dưới một trường này, công đức 100. Không không không. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút nhếch câu, rốt cục gặp được một đầu mạnh chút vượt ngoại thiên ma. Cánh rừng rậm này đối với người khác mà nói có lẽ là một mảnh tuyệt địa, tràn đầy các loại vật bèo quỷ dị sinh linh đáng sợ, thế nhưng là đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, đây quả thực là một mảnh bảo địa. Lúc đầu coi là tiến vào nơi đây không cách nào thu hoạch được công đức, trước mắt đến xem, lão thiên gia hay là hậu đãi tại ta. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, lập tức thi triển thân pháp bắt đi, trên đường đi dễ như trở bàn tay, thẳng đến đi vào chỗ rừng sâu. Chỉ gặp chỗ rừng sâu nằm một bộ thi thể, xem ra có cao 5-6 mét, toàn thân trắng loáng như ngọc, tản ra nhàn nhạt thần quang. Lý Ngôn Sơ sau khi đến gần, trong đầu chợt đi ra lộn xộn thanh âm, phảng phất là vạn người tiếng tụng kinh, lại phảng phất là cầu phúc thanh âm, cực kỳ hỗn loạn, mà lại trước mắt có cây cũng bắt đầu vặn vẹo sinh trưởng, đây là một loại có thể ô nhiễm thần hồn lực lượng. Chu Huyền gặp phải hẳn là bộ thi thể này. Lý Ngôn Sơ ánh mắt quét qua, phát hiện có một tên xích mi thiếu niên đang tay cầm đỏ bừng lệnh bài, đau khổ trèo trống, thần sắc đống nhiên bình thường, đống nhiên vặn vẹo, trèo trống cực kỳ thống khổ. Là hắn. Lý Ngôn Sơ giật mình, nhớ tới lúc trước tại Man Hoang trong thiên địa cùng cái này xích mi thiếu niên gặp nhau, lúc đó cái này xích mi thiếu niên cùng hỏa diễm cự nhân đấu pháp, cuối cùng cái kia dưới đáy bảo vật đều bị chính mình mang đi. Chương 1015 linh quan thần lực 2, chương 1015 linh quan thần lực 2, Lý Ngôn Sơ chỉ là nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, lập tức liền đi hướng bộ thi thể này, càng đi về phía trước, trong đầu tạp âm càng nhiều. Lý Ngôn Sơ tế lên thanh tâm ngọc bội, từng đạo linh quang trong nháy mắt bao phủ thức hải, ngăn cách những này lộn xộn thanh âm. Hắn đi vào bộ thi thể này trước mặt, trên bộ thi thể này khí tức như sơn hải bình thường, cực kỳ cuồng bạo, không ngừng xông ra ngoài soát, đó là một loại ô nhiễm thần hồn lực lượng. Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong tử kim khí, hỏa quan bảo cáo nhau nhau sáng lên, tựa hồ là cảm nhận được loại uy hiếp này, chỉ là hắn còn chưa tới kịp xem xét, trung quanh chợt lướt lên một đạo cương phong. Một cái nam tử mặc hắc bảo hiện thân hình, ánh mắt của hắn đạm mạc, cực kỳ lạnh lùng, khí tức trên thân cực kỳ hùng vĩ, chỉ là đứng ở nơi đó cũng liền có một cỗ uy thế toát ra đến, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chính là lúc trước tại thần bí nói quan chi bên trong triển lộ thần thông thiên nhân, nam tử mặc hắc bảo thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, không được khinh nhẫn thiên nhân thi thể, lui ra. Khẩu khí của hắn cực kỳ bình thản, tuy nhiên lại cho người ta một loại không cách nào chất vấn, không cho phản bác cảm giác. Chỉ là đơn giản một câu, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác được một đạo uy áp bao phủ tới, hắn phảng phất đối mặt một tòa thần sơn nguy nga, có giống như một vùng thiên địa hướng hắn đè ép tới. Xích Mi mặt thiếu niên sắc khẽ biến, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên người xương cốt vang lên kẹt kẹt, chỉ là hắn trên chắn cũng có chút nào khí, không muốn hướng lui về phía sau đi. Nam tử mặc hắc bào ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng không biết niệm lên một cái gì phù văn, đây là một cái cực kỳ tối nghĩa âm tiết, người tiếng nói tựa hồ cũng không cách nào phát ra tới, thế nhưng là thoại âm rơi xuống, Xích Mi thiếu niên thân thể bỗng nhiên nổ nát vụn, cái kia không phải vàng không phải ngọc lệnh bài che chở lấy nguyên thần của hắn, thiếu niên này trong mắt có kinh ngạc thần sắc, hắn là vực ngoại đại giáo thiết yêu, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp phải loại này sát kiếp. Nam tử mặc hắc bào lợi dụng chính là nơi đây không rõ khí tức, vừa rồi thôi động cái kia cổ lão âm tiết đằng sau, cỗ này thiên nhân trong thi thể liền có một cỗ lực lượng đáng sợ hiện ra đến, trực tiếp đem cái kia Xích Mi thiếu niên thân thể nổ nát vụn. Xích Mi thiếu niên cả giận nói, ta là quá huyền tiên cửa người, ngươi cũng dám giết ta. Nam tử mặc hắc bào ánh mắt băng lãnh, thản nhiên nói, bất quá là nhân gian giáo phái, không đáng giá nhắc tới. Hắn còn muốn xuất thủ. Xích Mi thiếu niên giận dữ, nhà ta tổ sư đã phi thăng tiên giới, ngươi dám giết ta định bị thiên khiển. Thoại âm rơi xuống, cái kia không phải vàng không phải ngọc màu đỏ bừng trên lệnh bài hiện ra một cỗ cường hành khí tức giáng lâm nơi đây, tại phía sau hắn hình thành một đạo hư ảo bóng người, mặt người mơ hồ. Nam tử mặc hắc bào nhíu mày, nguyên lai là có truyền thừa giáo phái. Hắn tại Vân Mộng Trạch bên trong gặp được cỗ này thiên nhân thi thể, cực kỳ mừng rỡ, mặc dù trước mắt không cách nào tùy ý thay đổi thân thể, thế nhưng là nếu đem cỗ này thiên nhân thi thể mang về, liền có thể luyện thành nhân thể bảo dưỡng, đến lúc đó tu vi của hắn sẽ tăng nhiều, có cơ hội trùng kích thiên vương, lúc này chính là trí đắc ý mãn, căn bản không có đem nơi đây nhân gian tu sĩ để ở trong mắt. Xích Mi thiếu niên phía sau đạo thần ảnh kia khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhìn thật sâu một chút nam tử mặc hắc bào này, nắm lên Xích Mi thiếu niên liền hướng nơi xa bắt đi. Thiên giới mặc dù không thể so với tiên giới, nhưng thiên nhân bộ tộc thành tiên giới làm việc, phía sau quan hệ rất cứng, thuộc về phía quan phương tổ chức, phổ thông tán tiên không nguyện ý trêu chọc bọn hắn, mà lại cũng không thể trêu vào. Nam tử mặc hắc bào cũng chính là bởi vậy, đối với một chút ở nhân gian có truyền thừa đại giáo trong lòng cũng không lòng tính sợ. Hắn quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua đạo nhân tuổi trẻ kia, tựa hồ có chút hiếu kỳ, trên người thiên cơ che đậy, mơ hồ không rõ, ngươi là ai? Nam tử mặc hắc bào lạnh lùng nói, có thể tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu tìm tới thiên nhân thi thể, phần lớn là có chút khí vận bản thân, vừa rồi hắn có chút quá trải qua ý, một chiêu liền hủy đi đệ tử giáo phái lớn nhục thân, bây giờ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân khó mà quan trắc, thế là trong ngôn ngữ liền cẩn thận mấy phần. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, này thiên nhân làm việc, nhìn như cuồng vọng, trên thực tế cũng cất giấu tâm tư, rất là không thú vị. Trở thành thiên nhân, chẳng lẽ cũng muốn giảng bối cảnh, giảng quy củ? Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện ý nghĩ này, chợt cảm thấy có chút buồn cười. Nam tử mặc hắc bào khí tức cường đại, thần bí khó lường, gặp Lý Ngôn Sơ cũng không trở về hắn nói, ngược lại trên mặt nổi lên cười lạnh, nhịn không được nhíu mày, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi là ai? Lúc trước Lý Ngôn Sơ mặc dù cùng hắn giao thủ, thế nhưng là một lần là dùng La Bố thân phận, một lần là dùng Tào Tháo thân phận, hai lần cũng không hiện hóa ra chân thân, bởi vậy này thiên nhân cũng không nhận biết hắn. Lý Ngôn Sơ nhìn thiên nhân một chút, thản nhiên nói, Vân Đạo Vương quyền bá nghiệp, đến từ Doanh Châu. Hắn tùy ý nói bậy một cái thân phận. Này thiên nhân hiển nhiên biết Doanh Châu tiên đạo, thấy thế cũng không có lại làm khó Lý Ngôn Sơ, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày, Vương quyền bá nghiệp. Danh tự này có phải hay không có chút quá bá khí? Nam tử mặc hắc bào trong lòng hiện ý nghĩ này, cũng không lại đến chỗ gây thù hằn, mà là ánh mắt lộ ra vui mừng, nhìn về phía cố này thiên nhân thi thể, thản nhiên nói, bộ thi thể này cùng bản tọa hữu duyên, ngươi nhanh chóng lui ra, đây không phải các ngươi phàm phu tục tử có thể trêu chọc. Có thể Lý Ngôn Sơ thân hình không nhúc nhích tí nào, này thiên nhân vừa muốn thi triển thần thông, nghĩ biện pháp mang đi bộ thi thể này, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ làm như thế, chưa phát giác nhíu mày, ngươi nghe không được ta nói chuyện. Lúc này, trong lòng của hắn đã mất kiên nhẫn, ẩn hàm sát cơ. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nhìn chăm chú hắn, đột nhiên cười nhạt một tiếng, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Nam tử mặc hắc bào, sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trực tiếp bước ra một bước, trong lúc nhất thời khí huyết lang yên phóng lên tận trời, song quyền ôm ấp như bảo bình trạng, như một đạo như kinh lôi đục vào. Nam tử mặc hắc bào ánh mắt băng lãnh, đưa tay nên đón tiếp lấy, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền phát hiện Lý Ngôn Sơ trên thân nguồn lực lượng này bá đạo cương liệt, ầm ầm. Lấy hai người làm trung tâm, một đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài dung ra, trong nháy mắt lan tràn hơn 10 dặm. Nam tử mặc hắc bào bị Lý Ngôn Sơ nhất kích phía dưới lùi lại mấy trăm trượng, lơ lửng trên không trung, trong mắt của hắn hiện vẻ kinh ngạc thần sắc, đi vào cái này Vân Mộng Trạch bên trong, lần này hắn gánh chịu cực lớn lực lượng, không có sợ hãi, lúc trước Bạch Liên Thánh Nữ cảnh giới chưa từng khôi phục, vận dụng các loại thần thông lợi dụng thần bí nói trong quan lực lượng cấm kỵ cũng không có ngăn chặn hắn, cho dù vận dụng bảo kinh, vẫn như cũng là bị hắn đánh trọng thương bỏ trốn, miễn cứ mạng sống mà thôi. Cái kia Xích Mi thiếu niên là vực ngoại đại giáo thiên tiêu, tu vi cường hành, trên tay lại có tiên nhân kia ban tặng lệnh bài, cũng là bị chính mình trong nháy mắt liền hủy đi nhục thân, như muốn giết hắn cũng bất quá là tốn nhiều chút khí lực mà thôi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải một cái tuổi trẻ đạo nhân, vậy mà một kích liền đem chính mình đánh lùi lại mấy trăm trượng. Nam tử mặc hắc bào làm sao có thể không giật mình. Sau một khắc, song trưởng của hắn lật lên, từ trên trời giáng xuống hai cái bàn tay màu vàng nóng, sáng chói không gì sánh được, ẩn chứa lôi hỏa khí tức, ngàn năm hoẹ một thân thể bên trong cất giấu một đạo lôi pháp, có thể cho hắn tốt hơn phát huy ra lôi đình lực lượng, không biết mùi vị, lại dám đối với bản tọa xuất thủ. Nam tử mặc hắc bào thanh âm hùng vĩ từ chân trời vang lên, phảng phất quần quần tiếng sấm bình thường. Cầm trong tay kim tiên tuần thế giới, người khoác kim giáp hiện uy linh. Linh quan khải xin mời phủ, mở. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, trong hai con ngươi lộ ra tử kim chi khí, sau một khắc, một đạo sáng chói trong kim quang hiện hiện một tôn kim giáp thần đem, cầm trong tay kim giản, khí tức hùng vĩ không gì sánh được, tựa như thiên đỉnh thần thánh giáng lâm. Thiên nhân thi triển đạo thần thông kia trực tiếp bị kim giáp thần đem đánh nát. Thần thông bị phá rơi, nam tử mặc hắc bào thân thể không khỏi chấn động, vương linh quan. Hắn cảm giác đến cỗ này thuần dương thần đạo khí tức, hơi kinh ngạc, sau một khắc, kim giáp này thần tướng liền sải bước giết tới đây, huy động trong tay kim giản, ầm ầm. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, sơn hà phá toái. Đang đang đang. Một đạo thanh âm đáng sợ vang lên, nam tử mặc hắc bào vừa rồi tế lên mấy đạo thần thông đều bị cái này kim giản đánh nát, mà lại bị kim giáp này thần tướng một quyền đánh vào trên trán, công kích như cuồn phong mưa to bình thường tấn mãnh, kín không kẽ hở, ầm ầm. Nam tử mặc hắc bào thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp đạp nát một ngọn núi. Hắn từ trước đến nay đến cái này Vân Mộng Trạch bên trong, hay là lần đầu bị người đánh bay. Sau một khắc, thân hình của hắn từ phá toái trong ngọn núi hiện hiện, nhẹ nhàng phất tay, một đạo vòi rồng lớn tại trong lòng bàn tay bay lên, chợt liền hóa thành cao mấy trăm trượng, hướng kim giáp kia thần tướng quét sạch mà đi. Cái này vòi rồng lớn bên trong ẩn chứa đáng sợ cương phong, không chỉ có thể xé rách nhục thân, mà lại có thể ma diệt thần hồn. Lý Ngôn Sơ lúc này mời đến Vương Linh Quan thần lực, tại học được Thái Ức Sư Tử Quyết đằng sau, lại ra chỉ thỉnh thần thuật mời tới Vương Linh Quan thần lực, thực lực trở nên chưa từng có cường đại, sáng tỏ trong hư không không ngừng có thuần dương thần lực rơi xuống, trong tay kim giản huy động, trực tiếp đem cái này vòi rồng lớn đánh nát, cương phong tàn phá bừa bãi mà đi, toàn bộ bầu trời xanh như mới rửa. Chương 1016 không ai bị nổi, một, chương 1016 không ai bị nổi, một, nam tử mặc hắc bào đằng không mà lên, trong một chớp mắt, một đạo kiếm khí trường hà phá không mà đến, ẩn chứa trong đó từng chuôi sắc bén của kiếm, đem kim giáp thần đem bao phủ ở bên trong. Đang đang đang. Hồng trung đại lã không ngừng băng lên, kim giáp thần đem huy động trong tay kim giản, đem những trường kiếm này từng cái đánh nát. Thế nhưng là cái này từng đạo kiếm đạo thần thông cực kỳ bá đạo, vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà đến, khó mà toàn bộ triệt tiêu. Không ít sắc bén cổ kiếm vẫn như cũ rơi vào kim giáp thần đem trên thân, chỉ là bất luận cổ kiếm này ẩn chứa cỡ nào kiếm khí sắc bén, rơi vào kim giáp thần đem trên thân đều không có bất kỳ tác dụng, trực tiếp bị cản lại. Điểm này ngay cả nam tử mặc hắc bào đều cảm thấy hơi kinh ngạc, chỉ bất quá đối phương mượn tới vương linh quan thần lực, thỉnh thần thuật thuần thục đến loại cảnh giới này, có chút thần dị cũng có thể lý giải. Thần sắc hắn nghiêm nghị, trong miệng phun ra từng đạo cổ lao âm tiết, trên mặt đất này thiên nhân trong thi thể bỗng nhiên có một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về kim giáp thần đem quét sạch mà đi. Kim giáp thần đem bên ngoài thân linh quang trở nên ảm đạm rất nhiều, mặc dù cũng không xé mở kim giáp thần đem phòng ngự, nhưng nguồn lực lượng này cũng hoàn toàn chính xác có thể áp chế thần đạo chi lực. Bất quá học chút thỉnh thần pháp môn, lại dám tại trước mặt bản tọa khoe khoang. Nam tử mặc hắc bào cười lạnh. Hắn bước ra một bước, thân hình hóa thành cao mấy trăm thước, thần sắc nghiêm nghị. Đến hắn cảnh giới này, rất nhiều thần thông hạ bút thành văn, thi triển pháp thân đằng sau, thiên nhân khí tức hùng hậu rất nhiều, trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong ánh mắt của hắn mang theo trêu tức, thiên nhân thân thể vốn là khổng lồ, mặc dù hạ giới nhận rất nhiều hạn chế, nhưng pháp thân quy mô, phàm nhân làm sao có thể so sánh với hắn? Chỉ bất quá, sau một khắc, hắn trong đôi mắt liền lộ ra kinh ngạc, một tôn cổ lao thần linh trống rỗng hiện hiện, ba đầu sáu tay, chân đạp hỏa long, trong tay nắm chiếu thiên ấn, ngũ long luân, vạn quả ấm, vạn dặm lên mây khói, phi yên kiếm, năm kiện cường đại súng đạn, tôn này cổ lão thần linh vừa phù hiện, nam tử mặc hắc bảo khí tức trong nháy mắt ngăn chặn. Hòa Đức Tinh Quân. Thiên nhân trong mắt hiện hiện thần sắc kinh ngạc, không rõ ràng vừa rồi cái này trẻ tuổi đạo nhân đến tuột cùng là lai lịch thế nào, thế nhưng là Hòa Đức Tinh Quân tôn này cổ lão thần đê hắn lại nhận biết. Trong chốc lát, vô số ánh lửa bao phủ hắn, đầy trời trong biển lửa cất dấu kiếm quang sắc bén, còn có vô số hỏa nhã hỏa long lượn vòng lấy nhào về phía nam tử mặc hắc bào này. Nam tử mặc hắc bào trong lòng bàn tay hiện ra một đạo thái cực đồ hình, trong một chớp mắt, đàng không mà lên, rơi vào trước người hắn, muốn đem những ngọn lửa này thần thông đều thu nhập trong đó, có thể Hỏa Đức Tinh Quân sau một khắc liền xài bước giết tới đây, trong tay ngũ long luân cùng phi yên kiếm liền chém xuống đến. Phốc phốc. Nam tử mặc hắc bào trước ngực quần áo bị chém vỡ, cái trán bị ngũ long luân đập ầm ầm đi lên, bình một cái, ngã trên mặt đất. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, trực tiếp giẫm tại trên người của hắc bào nam tử, thiên nhân, đánh chính là như ngươi loại này thiên nhân. Sau một khắc, phi yên kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang sắc bén chém về phía nam tử mặc hắc bào này thân thể. Nam tử mặc hắc bào giận dữ, lực lượng hùng hậu trực tiếp bộc phát, đem Hỏa Đức Tinh Quân chấn khai, chỉ là phi yên kiếm mặc dù cũng không rơi vào trên người hắn, hắn lại bị Hỏa Đức Tinh Quân một cước đá vào bên hông, ầm ầm. Nam tử mặc hắc bào thân thể trực tiếp đem một ngọn núi đụng nát, hắn lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy nộ khí, luận thần đạo uy nghiêm, khí tức của hắn tự nhiên không thể cùng Vương Linh Quan cùng Hỏa Đức Tinh Quân khí tức so sánh. Sau một khắc, kim giáp thần đem phá vỡ trước người kiếm khí trường hạ, cầm trong tay kim giản liền giết tới đây, mỗi bước ra một bước, trên thân khí tức liền hùng hậu một phần, kim giáp thần đem trong tay kim giản hóa thành trăm trượng lớn, trùng điệp đập xuống, phanh. Nam tử mặc hắc bào thân thể lần nữa bị nện lật. Chỉ là lần này, thân hình hắn hướng về sau bước qua, trước người hiện hiện một tôn hùng vĩ hỏa luân, hắn đem hỏa luân kia nắm trong tay, hóa thành một tấm phong cách cổ xưa thần cung, không nghĩ tới đối diện hỏa đức tinh quân pháp thân đồng dạng dựng cung cài tên, vạn dặm lên mây khói hóa thành một đạo xích hỏa lưu tinh giết tới đây. Hai đạo lưu tinh đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, toàn bộ vân mộng trạch phát sinh chấn động. Rất nhiều cao thủ nhao nhao nhìn về phía nơi đây, trực tiếp hướng nơi đây bay lượn mà đến. Cái này ba tôn pháp tướng thật sự là quá mức cao lớn, nam tử mặc hắc bào tự nhiên không cần phải nói, bằng vào thực lực mạnh mẽ để đám người trong lòng sinh ra sợ hãi, lúc này đột nhiên xuất hiện kim giáp này thần tướng, cùng cặp chân kia đạp hỏa long hỏa đức tinh quân càng làm cho người chấn động. Xảy ra chuyện gì? Vân Mộng Trạch chi trung tại sao lại có thần thoại nhân vật đại chiến? Khí tức thật mạnh, thần đạo chi lực như vậy nặng nề, phản phất thiên đỉnh thần thánh tự mình hạ phàm. Rất nhiều người chấn động không thôi, nhìn về phía cái này hai tôn hùng vị pháp thân, cực kỳ kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ bây giờ người mang 20.0005 pháp lực, toàn lực thôi động phía dưới, có thể mượn tới cực lớn thần lực, mặc kệ là Vương Linh Quan thuần dương thần đạo chi lực, hay là Hỏa Đức Tinh Quân pháp lực, đồng dạng cực kỳ kinh người, mà lại hắn cũng có chút hiếu kỳ, như hôm nay đỉnh chi trung Vương Linh Quan cùng Hỏa Đức Tinh Quân đến cùng ở vào một cái dạng gì vị trí, từ sáng tỏ trong hư không, có thể không ngừng mời đến thần lực, hai tôn cường đại thần linh đến tột cùng phải chăng vẫn lạc, mà lại mình tại cùng trời người. Đối chiến thời điểm, đến cùng cái này hai tôn thần linh có thể hay không lần nữa hạ xuống thần lực. Trước mắt đến xem, cái này hai tôn thần linh mặc dù tình cảnh không rõ, chỉ bất quá cái này thần lực tới lại nhanh lại mãnh liệt, Viễn Siêu lúc trước hắn bất kỳ lần nào vận dụng linh quan khải xin mời phù cùng Hỏa Đức Tinh Quân sắc lệnh đùa đảo. Nam tử mặc hắc bào trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một vệt kim quang này hóa thành một ngụm cự kiếm, bị hắn nắm trong tay, cả người khí tức trên thân cũng bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên hướng Lý Ngôn Sơ chém tới. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện ra hào quang sáng chói, 500 lôi thần trong lòng bàn tay tồn, đẩy ra đất nứt trời cũng băng. Yêu ma tinh quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa hạt bụi nhỏ. Vũ lôi lòng bàn tay chú, mở. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong lòng bàn tay đột nhiên nổ ra một đạo sáng chói lôi đỉnh, vũ lôi vành đỉnh. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, ầm ầm. Đạo thần thông này đánh vào trên người của hắc bào nam tử, trong nháy mắt đem hắn trong tay hoàng kim cự kiếm đánh nát. Chỉ là chống đỡ được cái này một phương bá chủ đạo lôi pháp, nam tử mặc hắc bào nhưng lại không có bất kỳ tổn thương gì, dáng tươi cười tùy ý, ta chính là thiên nhân, ngươi vậy mà ý đồ lấy lôi pháp làm tổn thương ta, đơn giản buồn cười. Thoại âm rơi xuống, hắn song trưởng hướng lên nắm nâng, hai trưởng ở giữa liền xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu tím, quang cầu chung quanh có phích lịch lôi hỏa điện hòa, ầm ầm, ầm ầm. Vô số lôi đỉnh rơi vào trong lòng bàn tay của hắn trên lôi cầu, mỗi rơi xuống một tia chớp, khí tức liền cường đại một phần. Hắn đoạt xá thân thể này là ngàn năm huệ một bị xét đánh qua, dưới cơ duyên xảo hợp ẩn chứa lôi pháp, bởi vậy lúc này vận dụng lôi pháp, âm dương giao hội, uy năng cực lớn. Lý Ngôn Sơ mỗi một đạo trưởng tâm lôi phách lên đi, đều bị trong lòng bàn tay của hắn lôi cầu hấp thu, luận thần thông đạo pháp vận dụng tinh diệu, lục địa này tiên cấp độ thiên nhân tại toàn bộ Vân Mộng Trạch chi trung, chỉ sợ vô suất kỳ hữu. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi lộ ra lôi quang, tiếng như tiếng sấm, nhìn ngươi có thể ăn bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp tế ra một tấm ngũ lôi phủ. Tấm này bừa vàng bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi pháp khí tức. Ngũ lôi thuần dương, thiên địa hành quyết, giết. Thoại âm rơi xuống, một đạo cực kỳ đáng sợ lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đạo lôi đỉnh này phảng phất từ một hư không khác mà đến, cực kỳ đáng sợ, ầm ầm. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, một đạo lôi quang rơi xuống, trực tiếp nổ tại lôi cầu kia phía trên, lôi cầu trong nháy mắt dùng chuyển bất an. Nam tử mặc hắc bào bây giờ thi triển chính là trăm trượng pháp tướng, lúc này hai cánh tay ầm vang nổ nát vụn, hắn khiếp sợ nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, không rõ đối phương vì sao tại trên lôi pháp có như thế tạo nghệ. Lý Ngôn Sơ bây giờ đối với lôi pháp lĩnh ngộ cực cao, nắm giữ ngũ lôi, thôi động đạo này ngũ lôi phủ bộc phát ra uy năng càng thêm cường đại, hắn trực tiếp đem lôi phủ bên trong bá đạo lôi pháp phóng xuất ra, ầm ầm, ầm ầm, thiên lôi đánh xuống, từng đạo đáng sợ lôi đình rơi xuống, trực tiếp đem nam tử mặc hắc bào thân thể nổ nát vụn, hắn pháp thân ầm vang ở giữa phá thoái, nam tử mặc hắc bào kinh ngạc. Đạo này lôi pháp mặc dù cực kỳ bá đạo, thân thể của hắn hẳn là có thể ngăn cản, có thể vừa rồi trong nháy mắt hắn lại khí tức hỗn loạn, trực tiếp dẫn đến thân thể nổ nát vụn. Hắn pháp thân không chỉ có phá thoái, mà lại thân thể của hắn lúc này cũng thay đổi thành thang cốc, từng đạo đáng sợ bạch quang từ trong cơ thể hắn lộ ra. Chẳng lẽ lần này lại tranh công bại sắp thành? Trong lòng của hắn sinh ra vẻ bị thương, lần trước đi man hoang trong thiên địa cướp đoạt kim giao tiễn đã thất bại, lần này lần nữa hạ phàm lại thất bại, chỉ sợ đợi cho ngày sau cầu tên ý kết nối, chính mình cũng không có cơ hội hạ giới vớt chỗ tốt rồi. Không ai từng nghĩ tới, tại Vân Mộng Trạch chi trung cơ hồ không cách nào địch nổi nam tử mặc hắc bào, lúc này lại bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Thật là bá đạo ngũ lôi pháp, cuối cùng là người nào thi triển? Có thể đem tiên nhân thân thể chém nát, cho dù là lâm thời thân thể, ở trong đó ẩn chứa lực lượng cũng làm cho người vô pháp tưởng tượng. Quả nhiên là đại tranh chi thế, thiên tiêu cùng nổi lên, Vân Mộng Trạch chi trung vậy mà cất giấu loại mánh nhân này. Rất nhiều cao thủ nhao nhao khiếp sợ không thôi, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Chương 1016 không ai bị nổi, 2, chương 1016 không ai bị nổi, 2, nam tử mặc hắc bào lúc trước cùng Bạch Liên Thánh Nữ một trận chiến, thi triển các loại thần thông, đã để bọn hắn cực kỳ rung động, hắn lúc này lại bị đánh phá thành mảnh nhỏ, càng làm cho người không dám tin. Chỉ bất quá nam tử mặc hắc bào này trong đôi mắt đột nhiên lộ ra một vòng vui mừng, đổi lại bình thường, hắn lúc này tất nhiên đã quy thiên, chỉ có thể tuyên cáo lần này hạ phàm thất bại, nhưng lần này dưới cơ duyên xảo hợp, lại làm cho hắn tìm được Vân Mộng Trạch chi trung lúc trước hạ phàm cố kia thiên nhân thi thể, trời không tuyết ta, lần này nhất định phải đem Cửu Long thần hỏa che đậy thu hồi, tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào ngăn cản con đường của ta. Hắn trực tiếp hủy đi cố này ngàn năm hoè một thần, nguyên thần trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào cố này thiên nhân thi thể bên trong. Đây mới thực là thiên nhân thể phách, bất luận cái gì đạo pháp đều không thể ma diện, bằng không thì cũng sẽ không như thế thời gian dài để ở chỗ này lông tóc không thương. Hắn đã đoạt xá qua một lần, lúc này cưỡng ép cùng này thiên nhân thể phách cấu kết, đối với hắn cảnh giới cũng sẽ có một chút ảnh hưởng, cũng sẽ không triệt để dung hợp, mà lại trong bộ thi thể này đã phát sinh biến dị, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc triệt để áp chế, chỉ bất quá lúc này tình huống khẩn cấp, hắn cũng không lo được rất nhiều, lần này như lần nữa thất bại, ngày sau chỉ sợ vô duyên hạ giới. Bởi vậy, này thiên nhân trốn vào thi thể đằng sau, cả người liền lập tức khôi phục, thiên nhân khống thiên nhân, căn bản không chướng ngại chút nào. Một khắc này, nằm dưới đất tôn này đáng sợ thiên nhân thi thể chậm rãi đứng dậy, này thiên nhân tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, viễn siêu phàm nhân, khí tức của hắn linh hoạt kỳ ảo thần thánh, cho dù chết đi thật dài thời gian, lần nữa khôi phục, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy loại kia cử thế vô song phong thái, đây mới thực sự là thiên nhân bộ dáng. Chỉ bất quá hắn trung quanh cũng không có loại kia huyền diệu đạo tượng, cũng không có cái gì tiên nữ tán hoa, tiên âm lượn lờ, chỉ có từng đạo vật bèo đáng sợ gần sóng, cùng lúc đó, toàn bộ rừng rậm đều hồi phục lại, trong đó sinh vật quỷ dị gào thét không thôi. Này thiên nhân thi thể khôi phục đằng sau, tất cả trong rừng rậm sinh vật quỷ dị thân thể giống như sóng nước một dạng dập dờn, triệt để chôn bụi, có thể sau đó, này thiên nhân khí tức trên thân lại càng hùng hậu nồng đậm. Trung quanh tu tiên trong lòng, cao thủ kinh hãi, nhịn không được tê cả da đầu, chỉ là nhìn ngày đó người một chút, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều đạo âm, phảng phất có rất nhiều người đang nói chuyện bình thường. Không tốt, thứ này chẳng lành, nhanh chóng tối lui. Trong lòng rất nhiều người kinh hãi, nhao nhao xa cướp mà đi, thế lên các loại thần thông ngăn cản, chỉ là trong đầu loại kia đạo âm vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ, đây vẫn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua mà thôi. Trong lòng mọi người không khỏi kinh hãi. Cố kia thiên nhân thi thể chậm rãi mở miệng, thật cho là bằng vào một chút thần thông liền có thể san bằng cùng trời người chênh lệch, buồn cười. Sâu kiến bình thường phàm nhân. Thanh âm của hắn cực kỳ hùng vĩ, rơi vào người khác trong lỗ tai lại cực kỳ bé nhọn, hai loại cảm giác lẫn nhau giằng co, để cho người ta trong đầu xuất hiện từng đạo chấn động gợn sóng. Chỉ bằng điểm này thiên nhân thi thể chính là Vân Mộng Trạch trung vật đại hung. Vân Mộng Trạch địa đồ bao la, có thật nhiều sinh hoạt tồn tại cường đại khu vực. Lúc này, một mảnh che kín đao thương kiếm kích tàn phiến trong khu vực, có một đầu rồng thân người cự nhân lúc này chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nơi xa, khôi phục. Trong con mắt của hắn hiện ra một vòng phức tạp cảm xúc, ầm ầm, ầm ầm. Hắn mở rộng bước chân liền hướng ra phía ngoài tránh thoát. Bất quá, lần trước hắn phá vỡ hư không giáng Lâm U Minh Sơn, nhận nơi đây cấm chế phản vệ, lần này, hắn tại trong khu vực của mình lại không cách nào rời đi, phản phất hãm sâu vũng bùn bình thường. Trong một mảnh núi sâu, có một đạo bị dịu bổ ra tới vết rách bên trong có một cái sáu mắt cự quy, sáu mắt cự quy khí huyết như biển, khí tức trên thân mười phần cường hành, lúc này cũng cảm ứng được cỗ này khí tức quỷ dị, sáu con mắt trong mắt lộ ra thần quang, muốn tránh thoát mà ra. Không chỉ có như vậy, Vân Mộng Trạch trung rất nhiều cổ lão tồn tại cường đại nhao nhao chấn động, mà hết thể nơi phát ra chính là tôn này hồi phục lại thiên nhân thi thể. Lúc này, cổ lão thần linh hỏa đức tinh quân phát thân, còn có toàn thân sáng chói, khí tức hùng hậu kim giáp thần đem song song cùng này thiên nhân giằng co. Lý Ngôn Sơ trên người pháp lực tiêu hao cực nhanh, nguyên thần bên trong mảnh kia linh quang dung chuyển không thôi, từ kim khí, lửa quan báo cáo, võ đạo ý chí nhao nhao sáng lên, cực kỳ sáng chói, chống cự lực lượng đáng sợ này. Chỉ bất quá hắn trong lòng cũng không có bối rối, cực kỳ bình tĩnh, trong đôi mắt thậm chí lộ ra cuồng nhiệt chiến ý, một bộ thi thể, nghe còn có thể lật ra sóng gió gì? Lý Ngôn Sơ tiếng cười lạnh vang lên, quanh quẩn tại Vân Mộng Trạch chi trùng, trong lòng mọi người chấn động, cao thủ thần bí này vậy mà không chút nào đem cái này tiên người để ở trong mắt. Ma Quân khuôn mặt tuyệt mỹ kia nổi lên hiện ngạc nhiên thần sắc, cặp kia thu thủy giống như con ngươi lúc này nổi lên từng đợt gợn sóng, thanh âm này cực kỳ quen thuộc. Nàng có tiên phú thần thông, đối với khí tức thanh âm cực kỳ mất cảm, lúc này trong lòng ẩn ẩn hiện hiện một cái đáng sợ suy nghĩ, đây là đạo sĩ tuổi trẻ kia. Vì nghiệm chứng trong lòng cái này đáng sợ suy nghĩ, Ma Quân thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch hồng hướng chân trời bắt đi. Nàng muốn tới gần rõ ràng giải một màn này đến cùng có phải hay không đạo nhân trẻ tuổi kia tạo thành. Thiên nhân trong thi thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trung quanh từng đạo khí tức chẳng lành hướng ra phía ngoài quyết tán, tất cả cổ thụ điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành cao trăm trượng, hướng lên bầu trời đánh giết mà đi, phảng phất từng đầu đại mãng bình thường. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế lên một ngụm trung lớn, lạc hồn trung. Ken một tiếng, giữa thiên địa một mảnh thanh minh, cái kia không rõ khí tức cẩm vàng pha thoái, điên cuồng sinh trưởng cây cối cấp tốc biến thành bình thường. Không chỉ có như vậy, toàn bộ bị thiên nhân ảnh hưởng quỷ dị khu vực lúc này cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. 20005 pháp lực thôi động lạc hồn trung, cũng chỉ có thể phát huy ra lạc hồn trung bộ phận uy lực. Một đạo hư ảnh từ ngày đó người thi thể nổi lên hiện, phảng phất bị lực lượng gì lôi kéo ra ngoài bình thường. Chỉ là rất nhanh, hắn lại trở về đến thiên nhân trong thi thể, ánh mắt của hắn kinh ngạc không gì sánh được, nhìn về phía trên bầu trời chiếc kia tiên trung, lạc hồn trung. Lúc này, lạc hồn trung tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, thôi động đằng sau, ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng. Keng, lại là một tiếng vang thật lớn. Ngày đó thân người thân thể bên trong hư ảnh lần nữa hướng về sau hiện hiện, lần này cơ hồ bị chấn rời cái này cỗ thân thể, mà lại trên người khí tức chẳng lành đều bị chấn áp tại thể nội, không cách nào lại phát tán ra ngoài. Này thiên nhân trong đôi mắt hiện hiện kinh ngạc thần sắc. Tiểu đạo sĩ này duy trì hai bộ cường đại pháp thân, mặc dù là mượn tới thần lực, có thể bản thân pháp lực vẫn như cũ tiêu hao cực kỳ kịch liệt, lại thêm thôi động một kiện tiên khí. Chẳng lẽ người này là lục địa tiên cảnh? Pháp lực của hắn vì sao như vậy hùng hậu? Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Lúc trước mặc dù không có nhìn thấu Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân, có thể tuyệt đối không đến lục địa tiên mới đối, nếu là lục địa tiên, hắn tự nhiên mà vậy sẽ có chút cảm ứng. Thế nhưng là, không tới lục địa tiên một cái tuổi trẻ tu sĩ có thể đem chính mình bước đến một bước này, để này thiên nhân làm sao có thể không giật mình. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trực tiếp phất tay tế lên Hôn Thiên Lăng, một đầu trăm trượng hồng lăng hiện hiện, trực tiếp đem cái này tiên thân người thân thể trói lại, cùng lúc đó, quần quần hỏa diễm hiện hiện, đáng sợ chân hỏa thiêu đốt thiên nhân thân thể, Hôn Thiên Lăng. Thiên nhân thanh âm khàn giọng, hắn có chút không dám tin, loại này cường đại tiên khí vì sao người này sẽ có được hai kiện. Hôn Thiên Lăng trực tiếp đem hắn trói buộc chặt, không thể động đậy, tùy ý hắn thi triển thần thông gì đều không thể phá vỡ Hôn Thiên Lăng trói buộc, mà lại cái này thần hỏa mặc dù không có nhất thời phá vỡ thiên nhân thể phách, thế nhưng là thời gian dài, tất nhiên sẽ bị luyện hóa. Mà hắn lúc này ở trong đó cảm nhận được cực kỳ nóng rực thống khổ cảm giác. Từ hắn giáng lâm thế gian đến nay, còn chưa tao ngộ qua như vậy kiếp nạn, Hôn Thiên Lăng tiên hỏa trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm, nơi đây không người còn dám tới gần. Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động Hôn Thiên Lăng, muốn đem này thiên nhân luyện chết ở chỗ này. Hòa Đức Tinh Quân pháp thân tế lên đạo đạo thần thông đánh đi lên, ra chỉ Hôn Thiên Lăng uy năng. Hôn Thiên Lăng quang mang đại tác, bị Hòa Đức Tinh Quân tôn này cổ lão thần linh nắm trong tay, trong nháy mắt nắm chặt. Giang giáp giang giáp. Này thiên nhân thân thể không ngừng phát ra tiếng vang. Thiên nhân thực lực cực kỳ cường hãn, mặc dù là như thế, vẫn như cũ cũng không cho bụi. Này thiên nhân vận chuyển thần thông, trong hai con ngươi lộ ra từng đạo thần quang, phá vỡ tầng tầng hư không, rơi vào trên biển mây, thân thể của hắn trong nháy mắt biến lớn, lại lần nữa thu nhỏ, bằng vào đạo này biến hóa thần thông chống ra khe hở, từ Hôn Thiên Lăng trói buộc bên trong chạy ra. May mắn Hôn Thiên Lăng cũng không phải là thuần túy sát phạt tiên khí. Thiên nhân thầm nghĩ, chỉ là lúc này Vân Mộng Trạch chi trung bỗng nhiên phát sinh chấn động, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, tựa hồ cùng Hôn Thiên Lăng phát sinh hô ứng. Ánh lửa kêu bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, mỗi một cái tại Vân Mộng Trạch trung tu sĩ cảm ứng được đằng sau, cũng nhịn không được sinh ra ý sợ hãi, ngay cả này thiên nhân cũng không chút nào ngoại lệ. Đó là một cái màu hoàng kim cái lồng, phía trên điêu khắc chín đầu hỏa long, ẩn chứa đáng sợ tiên hỏa, lúc này hiện lên ở trên bầu trời, cùng Hôn Thiên Lăng hô ứng lẫn nhau. Cửu Long thần hỏa che đậy. Lúc này gặp đến cái này thiên khí, này thiên nhân trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Chương 1017 thiên nhân thì như thế nào? Một, chương 1017 thiên nhân thì như thế nào? Một, cơ hồ không có chút nào chần chờ, thiên nhân lập tức xuất thủ, nhanh như điện chớp hướng cái kia Cửu Long thần hỏa che đậy bay đi. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện một cái nóng rực hỏa luân, lửa này trong luân có huyền diệu phù văn hiện hiện, tựa như ở trong tay kéo lên một vòng đại nhật bình thường, hắn muốn ngay đầu tiên hàng phục cái này Cửu Long thần hỏa che đậy, trở về thiên giới. Cái này trẻ tuổi đạo nhân mang đến cho hắn một cảm giác quá mức nguy hiểm, mặc dù chưa tới lục địa thần tiên cảnh giới, tuy nhiên lại để tâm hắn sinh cảnh giác. Lý Ngôn Sơ đồng dạng đẳng không mà lên, một tôn cổ lão hỏa đức tinh quân pháp thân chân đạp hỏa long giết tới, đồng thời trong tay Hôn Thiên Lăng đột nhiên bay ra, cùng cái này Cửu Long thần hỏa che đậy xa xa hô ứng, Cửu Long thần hỏa che đậy bộc phát ra một đạo tiên hỏa, trong nháy mắt lan tràn hơn 10 dặm. Hỏa diễm đáng sợ không ngớt, người cũng không dám gần phía trước, trong tay hỏa luân trước người hình thành một cái cự đại bình chướng. Ầm 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 ầm, hỏa luân cùng tiên hỏa phát sinh va chạm, trực tiếp bạo tạc. Một đạo đáng sợ mây hình nấm nổ lên, bao trùm toàn bộ bầu trời, toàn bộ bầu thiên đô bị nhuộm đỏ, thiên nhân thân hình bị bức lui, thế nhưng là Hôn Thiên Lăng nhưng không có nhận tiên hỏa ảnh hưởng, trực tiếp rơi vào Cửu Long thần hỏa quát lên, thiên nhân con ngươi co bảo, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, hắn muốn bằng mượn Hôn Thiên Lăng cùng Cửu Long thần hỏa che đậy hô ứng, thừa cơ thu lấy. Trong một chớp mắt, thiên nhân thân hình lui lại một bước, trong tay hỏa luân biến thành một tấm đại cung phong cách cổ xưa, có sáng chói dòng hỏa diễm trôi ở trong đó. Thiên nhân kéo ra dây cùng, trong nháy mắt biến thành trăng tròn, một đạo sáng chói hỏa tiễn hình thành, cùng lúc đó linh khí trong thiên địa liền điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới, hội tụ trong tay hắn trường tiễn kia phía trên, hắn quan tưởng chính là xạ nhật thần cung, muốn mượn một tiễn này phá vỡ Hôn Thiên Lăng cùng Cửu Long thần hỏa che đậy liên hệ. Ầm ầm, trên bầu trời hiện hiện một đầu to lớn hỏa long, một tiễn bắn tới, vượt ngang ngàn mét khoảng cách, trực tiếp bắn về phía Cửu Long thần hỏa che đậy. Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong phát ra một đạo hùng vĩ khí tức, cổ lão thần thánh, trung quanh bao phủ tiên hỏa trong một chớp mắt liền hung mãnh lên, trực tiếp đem đạo hỏa này mũi tên đốt thành cho bụi. Đồng thời, một vệ kim quang hướng về mình giết tới, là Lý Ngôn Sơ mời tới Vương Linh Quan thần lực quan tưởng đi ra kim giáp thần đem, kim giáp thần đưa tay cầm kim giản, trung điệp đập xuống, có một loại khai thiên tích địa khí thế. Thiên nhân song trưởng nên đón tiếp lấy, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngụm hoàng kim cự thuẫn, keng. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, quanh quần tại toàn bộ Vân Mộng Trạch chi trùng, kim giáp thần đem công kích lại nhanh lại nặng, trong một chớp mắt, hai người liền liều mạng mấy chục đòn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quét tán, đám người chỉ cảm thấy giữa thiên địa không ngừng phát sinh bạo tạc, đáng sợ tiếng oanh minh bao phủ ở bên tai. Rất nhiều người đều tế lên thần thông pháp bảo ngăn cản. Trên bầu trời, chiếc kia phong cách cổ xưa trung lớn phát ra một trận oanh minh, keng. Thiên nhân ánh mắt hoảng hốt, thi thể có một đạo bạch quang bay ra, lờ mờ đó có thể thấy được là một bóng người này ảm đạm không gì sánh được, lạc hồn trung đối thiên nhân cũng có tính thực chất tổn thương. Lúc này, hắn có chút không cam lòng nhìn lên bầu trời Cửu Long thần hỏa che đậy, trong miệng phát ra cổ lão âm tiết, thế nhưng là vừa mới há miệng, kim giáp thần đem liền giết tới đây, một khuỷu tay đập vào trên mặt của hắn. Ầm ầm. Thiên nhân lùi lại 300 trượng, kim giáp thần đem đẳng không mà lên. Trong tay kim giản hóa thành một vệ kim quang bay tới, cùng lúc đó, song quyền đều xuất hiện, thiên nhân đem kim giản ngăn cách, thế nhưng là ngực cùng đầu lại phân biệt bị kim giáp thần đem công kích, đang đang đang. Cả người bị đánh một trận chấn động. một đạo sáng chói bóng người màu trắng phảng phất muốn cùng bộ thân thể này tách ra liên hệ. Ba đầu sáu tay hỏa đức tinh quân pháp thân biến mất, một thân ảnh đằng không mà lên, trong tay nắm một đầu trăm trượng hồng lăng, lấy tay chụp vào cựu long thần hỏa che đậy. Lúc này Lý Ngôn Sơ trên người có một đạo tử kim chi khí hiện hiện, đồng thời còn có thần bí huyền diệu văn tự bao phủ ở trên người, tử kim khí cùng lửa quan bảo cáo đồng thời bộc phát, cựu long thần hỏa che đậy mặc dù cùng hồn thiên lăng hô ứng, thế nhưng là cái này đáng sợ tiên hỏa vẫn tại đốt cháy thân thể của hắn, chỉ là Lý Ngôn Sơ cũng không làm mà thay đổi, trên thân đồng dạng hiện lên hỏa diễm đáng sợ, tam muội chân hỏa, thái dương chân hỏa, tâm hỏa, địa phế chi hỏa, bất quá, những ngọn lửa này đều không thể cùng cái này tiên hỏa bằng được. Lý Ngôn Sơ trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa màu tím, huyền tật tiên hỏa, đây là thế gian mạnh nhất hỏa diễm, liền ngay cả tiên hỏa cũng ngăn cản không nổi. Tiên hỏa bị Lý Ngôn Sơ phá bỡ, hắn giết vào biển lửa vô biên bên trong, trong lòng bàn tay hiện ra hào quang sáng chói, đỉnh đầu có hoa sen vàng hiện hiện, rủ xuống đạo đạo thần quang, tạo hóa kim trường. Trong một chớp mắt, cái này cựu long thần hỏa che đậy liền phát sinh chấn động, vụ vụ không chỉ, một đạo khí tức đáng sợ hiện lên ở vân mộng trạch trên không, vân mộng trạch trung rất nhiều tồn tại cổ lão nhao nhao chấn động, phát ra thét dài hô ứng, rất nhiều người tu hành tâm thần kinh hãi. Tại vân mộng trạch lý lại có nhiều như vậy tồn tại cường đại, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Cái này trẻ tuổi đạo nhân có thể cướp đoạt cựu long thần hỏa che đậy sao? Bọn hắn đó có thể thấy được Lý Ngôn Sơ trong tay cái kia hồng lăng cũng là tiên khí, có thể cùng cựu long thần hỏa che đậy hô ứng, thế nhưng là hô ứng về hô ứng, có thể hay không hàng phục lấy tiên khí lại còn chưa thể biết được. Trong đó một tên nam tử áo xanh trong ánh mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, Hỗ Thiên Lăng không phải là bị Yến Xích Hà cướp đi sao? Cái này trẻ tuổi đạo nhân cùng Yến Xích Hà quan hệ thế nào? Hắn cực kỳ giật mình, tại Ly Sơn đạo cung bên trong, hắn hai lần cùng tiên khí bỏ lỡ cơ hội, Hỗ Thiên Lăng bị Yến Xích Hà cướp đi, Lạc Hồn Trung bị lão tổ Ngô gia cướp đi, đồng thời đều là từ trong tay hắn, thế nhưng là bây giờ cái này hai kiện tiên khí lại đều là xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Nam tử áo xanh trong ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt càng phức tạp. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được tiên hỏa uy thế đáng sợ, trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo sáng chói ánh lửa kia hiện ra màu tím, ẩn chứa khí tức đáng sợ, trong nháy mắt liền khắc ở Cửu Long Thần Hỏa che đậy phía trên. Huyết tật thiên hỏa có thể đốt hóa hết thảy pháp bảo, Cửu Long Thần Hỏa che đậy bộc phát ra một vệt thần quang, rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ trên người có tử thụ tiên y, cũng có mấy triệu công đức cấp bậc phù giáp, trực tiếp đem đạo thần quang này ngăn lại, tạo hóa kim trường cùng Cửu Long Thần Hỏa che đậy thành lập liên hệ, Cửu Long Thần Hỏa che đậy trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Thấy tình cảnh này, thiên nhân ánh mắt càng kinh ngạc, hắn không đến lục địa thần tiên cảnh giới. Vì cái gì có thể chọi cứng Cửu Long Thần Hỏa che đậy tiên hỏa? Cửu Long Thần Hỏa che đậy là tiếng tăm lừng lây tiên khí, nếu không phải thiên địa biến đổi lớn, rơi vào thế gian, hắn loại cấp bậc này căn bản không có cách nào nhiễm, cho dù tại thế gian cái này tiên khí không phát huy ra uy lực chân chính, thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo nhân cũng không nên có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn hiện hiện rất nhiều suy nghĩ, hắn chợt quát một tiếng, trên thân khí tức liên tục tăng lên, đem kim giáp thần đem bước lui, vừa muốn đằng không mà lên. Kim giáp thần đem một cái quét ngang đá tới, như chiến phủ chém vào bình thường, đột nhiên đá vào cái hông của hắn. Ầm ầm. Loại này cận thân công kích phương thức để thiên nhân cực kỳ đau đầu, võ đạo nhân tiên. Trong đầu của hắn hiện hiện ý nghĩ này, loại này chém giết gần người kỹ xảo, lăng lệ ý thức, cực kỳ giống võ đạo nhân tiên hình thức, hắn lập tức liền có chút giật mình, cái này trẻ tuổi đạo nhân là lúc trước được tại Vân Mộng Trạch Trung, một quyền đánh phía bầu trời, tạo thành đáng sợ khí lưu võ đạo cao thủ, tuyệt đối không có khả năng lưu hắn. Thiên nhân trong mắt xuất hiện sắc cơ, trên tay tế ra một vệt thần quang, đạo thần quang này vượt ngang hư không, trực tiếp đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Tế ra đạo thần quang này đằng sau, trên người hắn khí tức liền hiện lên sần đổi thức hạ xuống, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ thân hình chỉ là nhoáng một cái, cũng không chịu ảnh hưởng, có tiên khí hộ thể. Thiên nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị kim giáp thần đem một bàn tay phiến ở trên mặt, cả người bay ngang ra ngoài. Lúc này, Vân Mộng Trạch chi chung có đến từ càn nguyên thế giới tu tiên cao thủ, cũng có đến từ chư thiên dị vực cao thủ, có người có yêu, tại trước mắt bao người, hắn tôn này thiên nhân bị người quạt một bạt hai, lập tức để hắn một trái tim chìm vào đáy cốc, phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng, vô cùng nhục nhã. Ánh mắt của mọi người cũng có chút vi diệu, một bên đang nhìn Lý Ngôn Sơ hàng phục Cửu Long Thần Hỏa che đậy, một bên lại nhìn thấy kim giáp thần đem quạt thiên nhân một bạt hai. Quả nhiên, cao cấp nhất dùng cho chiến đấu chính là một mạc nhất phương thức. Chương 1017 thiên nhân thì như thế nào? 2. Chương 1017 thiên nhân thì như thế nào? 2. Ma quân khỏe miệng hiện hiện ý cười, mặc dù đạo nhân tuổi trẻ để nàng kiếm kỵ, thế nhưng là cái này một cái tát lại đích thật là đại khoái nhân tâm, không riêng gì nàng, rất nhiều tu tiên cao thủ đều ôm ấp ý nghĩ thế này, Vân Mộng Trạch mặc dù cổ lão, cũng không nên thiên nhân nhúng tay nơi đây, đây không phải chơi lại thôi. Đánh tốt. Thiên nhân vậy mà đến cùng chúng ta đoạt cơ duyên, chẳng biết xấu hổ. Ta nếu có loại thực lực này, chính phản cho hắn hai cái to mồm, cho hắn biết nhân gian tu sĩ không thể khinh đủ. Nhiều người nghị luận ở Mỹ, hết lần này tới lần khác thiên nhân cảm giác cường đại, thanh âm giống như là thủy triều rơi vào trong thai của hắn, khóe miệng của hắn nhịn không được giật một cái, trong song trưởng riêng phần mình hiện hiện một cái bắt quái đồ hình, đồng nhiên hướng trung tâm hợp lại, một tiếng ầm vang tiếng vang. Đáng sợ khí lưu hiện hiện, hướng ra phía ngoài quyết tán. Có thể một kích này nhưng lại chưa đem kim giáp thần đem bước lui, kim giáp thần cầm trong tay tế lên một cái đèn đồng bên trong hiện ra khổng lồ hương hỏa chi lực, hương này hỏa chi lực mặc dù cũng không phải là thần đạo chi lực, trong nháy mắt kim giáp thần đem lực lượng cũng mạnh mẽ đứng lên. Hương hỏa chi khí hình thành băng rùa, từ hai cánh tay của hắn ở giữa xuyên qua, phiêu phủ ở bên người, kim giáp thần đem một tay cầm đèn đồng, một tay nắm kim giản, thần uy bá đạo, không ai bị nổi. Đột nhiên một cước đá ra, trực tiếp đá trúng thiên nhân ngực, thiên nhân thể phách mặc dù cường hãn, nhưng thân thể này dù sao cũng là mới tới, nếu như có thể bộc phát thể nội cái kia cố khí tức chẳng lành, cũng có thể đưa đến không nhỏ lực uy hiếp, chỉ tiếc lạc hồn chung ở trên, cố này không rõ khí tức trực tiếp bị áp chế tại thể nội, không cách nào phát tán ra, lúc này cùng kim giáp thần đem đấu pháp, chỉ bằng vào khí thế uy áp lại áp chế không nổi vương linh quan thần uy, cận thân vật lộn, lại bị đối phương áp chế gắt gao, lúc này, thiên nhân thể nội hiện ra một cỗ cực độ phẫn nộ, lại có chút khuất nhục cảm giác, hai tay của hắn hướng phía dưới nhấn một cái, trống rỗng hiện hiện một tôn cháy hừng hực hỏa lô, có thể kim giáp thần đem một quyền liền đem hỏa lô đánh nát, không chỉ có như vậy, một cái quay người lần sau, một cước đá vào hắn thiên nhân trên huyệt thái dương. Thiên nhân chỉ cảm thấy trước mắt anh minh, cả người thân thể đụng nát hai tòa ngọn núi mới khó khăn lắm dừng lại, còn chưa đại hắn triệt để kịp phản ứng, kim giáp thần đem đằng không mà lên, hai chân hung hăng đặt xuống. Trong nháy mắt, phản ứng của hắn thôi phát đến cực hạn, thiên nhân như tại trước mắt bao người bị cái này thần tướng đạp ở dưới chân, cho dù đại hắn trở lại trên trời, tâm cảnh của mình cũng sẽ có điều sơ hở, thân hình của hắn hướng ra phía ngoài bắt đi, chưa từng nghĩ một vệt kim quang từ đỉnh đầu trùng điệp đánh xuống tới, chính là kim giáp thần đem trong tay kim giản. Hắn cảm giác thân thể một trận lắc lư, hai chân bị người ta tóm lấy, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt, ầm ầm. Đám người chỉ thấy được kim giáp thần đem bắt lấy thiên nhân hai chân, đột nhiên đem hắn nhấc lên đập xuống đất. Trong lòng mọi người nhao nhao chấn động, quá sợ hãi, có một người mặc áo trắng, tướng mạo vũ mị nữ tử nhìn xem kim giáp thần đem phía sau hương hỏa bằng rùa, cau mày, thương này hỏa chi lực làm sao có chút quen thuộc. Bạch Liên thánh nữ trong lòng kinh nghi không chừng. Thiên nhân trên thân bộc phát ra một đạo khí tức đáng sợ, hai tay trên mặt đất khẽ trống, đột nhiên tránh ra khỏi kim giáp thần đem trói buộc, tay trái phía trước, tay phải đột nhiên hướng về sau kéo một phát, phản phất trong tay có một tấm đại cung phong cách cổ xưa bình thường, một đạo khí cơ lăng lệ hình thành, hung hăng đánh phía kim giáp này thần tướng. Thế nhưng là lúc này, trên bầu trời chợt chuyển đến một đạo ánh mắt lạnh như băng, thiên nhân kinh hãi, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn. Lại phát hiện cái kia ẩn chứa đáng sợ tiên hỏa cửu long thần hỏa che đậy đã biến mất không thấy gì nữa, tập trung nhìn vào mới phát hiện, đã bị đạo nhân trẻ tuổi kia giữ tại trong lòng bàn tay. Lúc này, cái này trẻ tuổi đạo nhân một tay cầm hỏa hồng hôn tiên lăng, một tay nâng cửu long thần hỏa che đậy, phong thái cử thế vô song. Cho dù hắn đoạt được cửu long thần hỏa che đậy, cũng vô pháp ngay đầu tiên vận dụng, còn có cơ hội. Thiên nhân trong lòng vừa mới hiện hiện ý nghĩ này, liền phát hiện cái này trẻ tuổi đạo trưởng trực tiếp đem cửu long thần hỏa che đậy tới lên, trong một chớp mắt, một đạo hoàng kim cái lồng đem nó bao phủ. Thiên nhân trong lòng kinh hãi, chung quanh thiên địa lập tức bị ngăn cách, mắt chi có thể đụng, đều là đáng sợ tiên hỏa, còn có 9 đầu hỏa long xoay quanh ở trong đó, thần uy bá đạo, ẩn chứa khí tức đáng sợ, cho dù là hắn đều đối với đầu này hỏa long cảm nhận được tim đập nhanh. Thượng cổ chân long. Thiên nhân trong lòng hiện hiện cái này đáng sợ suy nghĩ, lúc này liền dự định bỏ đi bộ thân thể này, đàng không mà lên, thế nhưng là lúc này bị cửu long thần hỏa che đậy bao phủ, cho dù là hắn cũng vô pháp thoát thân. Lần này luôn luôn mây trôi nước chảy, quan sát thế gian thiên nhân triệt để luống cuống, không tốt. Hắn lần này giáng lâm thế gian, lúc đầu trong lòng làm kém nhất dự định cũng chỉ bất quá là nhục thân bị hủy, một lần nữa trở về thiên giới, nhưng lúc này, sự tình lại phản phất chuyển hướng một mức độ không tưởng tượng nổi, hắn lại bị vây ở nơi đây. Không chỉ có như vậy, cửu long thần hỏa trong cháo tiên hỏa bắt đầu đốt cháy cố này thiên nhân thân thể, cái gọi là thiên nhân thể phách, đạo pháp không thương tổn, cũng là có một cái hạn độ, tối thiểu không ngăn cản được cái này cửu long thần hỏa che đậy uy năng. Thiên nhân vội vàng tế lên đạo đạo thần thông, ngũ thải ban lan thần quang hình thành đủ loại vòng bảo hộ ngăn tại trước người của mình, chỉ là cửu long thần hỏa che đậy uy lực bị thôi động đằng sau, cơ hồ là trong lúc thoáng qua liền đem những này vòng bảo hộ đốt thành tro bụi. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn bắt đầu phá toái, một mực dừng lại tại vân mộng trạch chi trùng cũng không nhận bất kỳ tổn thương gì, thiên nhân thể phách vào lúc này tao ngộ phá diệt nguy cơ. Không có khả năng, ta làm sao lại bị một cái chưa tới lục địa tiên cảnh giới tiểu tử ở chỗ này giết chết? Hôm nay bại bởi cái này trẻ tuổi đạo nhân, hắn đã cảm thấy là vô cùng nhục nhã, làm sao lại bị người này luyện chết ở chỗ này? Chuyện này căn bản khó có thể tưởng tượng. Lúc này, vân mộng trạch chi trùng cũng không có người hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt đều rơi vào cái này màu hoàng kim cái lồng bên trên. Chẳng lẽ hôm nay này thiên nhân muốn bị đạo sĩ kia luyện chết ở chỗ này? Trong lòng mọi người hiện hiện cái này đáng sợ suy nghĩ, nhịn không được ngừng thở. Rất nhiều cổ lão đại giáo truyền thừa giả cùng một chút thời kỳ cổ lão tu tiên giả đều biết thiên nhân giáng lâm thế gian cũng không phải là chân thân, cùng lắm thì trở về thiên giới, không phải là không có kinh tài tuyệt diễm cao nhân đem thiên nhân đánh bại, thế nhưng là giết một tôn thiên nhân chuyện này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là bây giờ, trong lòng mọi người liền đỗng nhiên dâng lên loại này chờ đợi, làm thịt hắn. Không phải chỉ có một tu tiên giả nghĩ như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, thiên nhân cùng nhân tộc cũng không phải là một chủng tộc, mà lại thiên nhân xa xa cao hơn ở vào thiên giới, thần thánh mà uy nghiêm, cùng nhân gian tất cả người tu hành có thể nói không thuộc về cùng một chiến tuyến. Nhân gian có sinh lão bệnh tử, thế gian khó khăn, có thể thiên nhân không có, một mực hưởng thụ lấy phúc báo, cao cao tại thượng. Chuyện này vốn là khiến cái này đau khổ truy cầu trường sinh tu tiên giả rất là bất mãn, thế nhưng là thiên nhân quá mức cường đại, bình an chủ sĩ nghiệp có được toàn bộ thiên giới, cực kỳ cường hãn, thiên thần hạ phàm mặc kệ làm chuyện gì đều có được thực lực cường đại, bằng vào thực lực nghiền ép, làm việc không kiêng nể gì cả. Mà lúc này lại có một tôn thiên nhân sẽ được luyện chết ở chỗ này, làm sao có thể không khiến người tâm động? Từ xưa đến nay, dám vì thiên hạ trước người, để cho người ta ném lấy kính ý. Bởi vậy, lúc này mặc kệ là chính ma hai đạo, hay là yêu tộc vực ngoại cao thủ, cũng không hề động thủ tâm tư, bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút. Tại vân mộng trạch chi trùng, cái này trẻ tuổi đạo sĩ cầm trong tay cựu long thần hỏa che đậy, có thể hay không chính tướng một tôn thiên nhân luyện chết? Tại vân mộng trạch chi trùng tạo thành ô nhiễm, bóp méo không ít sinh vật thiên nhân thi thể đã bị luyện hóa, triệt để chôn vùi, mà giấu ở trong đó cái kia đạo sáng chói bạch quang lúc này lộ ra vẽ ra một bóng người, là một cái đồng dạng thanh niên tuấn mỹ, loại phong thái kia cùng trên đời tu tiên giả hoàn toàn khác biệt, cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình, nhưng lúc này lại có vẻ cực kỳ bối rối, hắn không ngừng vận chuyển thần thông muốn phá vỡ Cửu Long thần hỏa che đậy cấm chế, tối thiểu nhất để hắn trở lại thiên giới, thế nhưng là lần này, vô luận hắn như thế nào vận chuyển thần thông lại đều không làm nên chuyện gì. Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động Cửu Long thần hỏa che đậy, lúc này thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh. Kim Giáp Thần đem một tay nắm thanh đồng thần đăng, hương hỏa băng rua vòng ở sau lưng, tay nắm lấy kim giản, hùng vi thần đạo chi lực không ngừng ra chỉ tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực vượt qua 20.0005, trung trung điệp, lúc này lại ra chỉ thuần dương thần đạo chi lực, cùng hùng vị hương hỏa chi lực, đủ để chèo chống hắn tiêu hao. Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong đạo nhân ảnh kia triệt để cho bụi, đầy thiên thần hỏa bên trong, lại không bất luận cái gì còn lại tạp chất, tôn này thiên nhân triệt để bị ngay cả Lý Ngôn Sơ luyện chết, ngay cả trở về thiên giới cơ hội đều không có. Mọi người đều kinh, toàn bộ Vân Mộng Trạch một mảnh chấn động, rất nhiều quan sát được một màn này cao thủ nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Ngày đó người bị luyện chết, không sai, hắn không có trở về thiên giới, mà là bị cái này trẻ tuổi đạo nhân triệt để luyện chết. Thông quái, rất nhiều người chân thành phát ra tán thưởng thanh âm, chỉ bất quá đồng thời nhìn về phía đạo nhân tuổi trẻ kia thân ảnh cũng là cực kỳ kiêng kỵ, đại tranh chi thế vậy mà ra dạng này một tôn nhân vật tiên tiêu. Chưa tới lục địa tiên cảnh giới, lại có thể nắm giữ tiên khí, luyện chết một tôn thiên nhân, đạo sĩ kia thực lực không khỏi quá mức đáng sợ. Hắn đến từ địa phương nào? Vậy mà ra một nhân vật như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Mộng Trạch chấn động không thôi. Chương 1018 nhân gian tuyệt đỉnh, 1, chương 1018 nhân gian tuyệt đỉnh, 1, không chỉ là lần này Vân Mộng Trạch mở ra đằng sau đến chỗ này tu tiên cao thủ, liền ngay cả nguyên bản Vân Mộng Trạch chung một chút tồn tại cổ lao ánh mắt cũng quăng tại nơi đây, đồng dạng chấn động không gì sánh được, thế đạo này muốn loạn, lại một tôn tiên nhân chết tại Vân Mộng Trạch chi trung. Lúc trước Vân Mộng Trạch chi trung chết một tôn tiên nhân, có thể giết hắn người kia có đại bối cảnh, chính là đến từ tiên giới, vị nhân gian tu sĩ Chu Sát tiên nhân cực kỳ hiếm thấy. Lý Ngôn Sơ đem Cửu Long thần hỏa che đậy thu hồi, thôi động cái này tiên khí vừa rồi tiêu hao hắn phần lớn lực lượng, lúc này lặng lặng bị hắn nắm trong tay, Cửu Long thần hỏa che đậy quả nhiên bá đạo. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn đem Cửu Long thần hỏa che đậy thu bảo, vận chuyển thần thông, pháp lực phong phú, nguyên tiêu sau hơn phân nửa, lúc này trong cơ thể hắn có một cỗ bàng bạc sinh cơ nhanh chóng lưu động, tiêu hao sói mòn pháp lực cũng đang nhanh chóng hướng về sau bổ sung, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, khí tức cả người liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ma quân con ngươi co bảo, trên khuôn mặt trắng loáng tràn đầy vẻ khiếp sợ, đây là thể chất gì? Lý Ngôn Sơ khí tức vậy mà tại mấy hơi thở ở giữa liền khôi phục đỉnh phong, cái này khiến Ma Quân rất là chấn động. Tại phục dụng ở trong tay rất nhiều tiên chu, thiên tài địa bảo đằng sau, Lý Ngôn Sơ bây giờ thể chất không hề yếu cùng những cái kia đạo thể thánh thể, sự biến hóa này cũng hơi thở rất nhiều người thừa cơ xuất thủ tâm tư, vừa rồi lúc đầu có mấy người muốn thừa cơ xuất thủ, thừa dịp Lý Ngôn Sơ khí tức rơi xuống thời điểm đoạt đi Cửu Long thần hỏa che đậy, có thể khiếp sợ hắn vừa rồi luyện chết thiên nhân thần uy, chần chờ một lát, nhưng ai có thể tưởng đến, chính là cái này chần chờ một lát. Cái này trẻ tuổi đạo nhân chưa từng phục dụng bất luận cái gì đan dược, khí tức liền lần nữa khôi phục đỉnh phong. Thế thì còn đánh như thế nào? Trong lòng rất nhiều người hiện hiện ý nghĩ này, lắc đầu, e ngại Lý Ngôn Sơ lúc này thần uy, không dám lên trước tranh đoạt. Chưa tới lục địa tiên cảnh giới, lại làm cho Vân Mộng Trạch chi trung rất nhiều cao thủ kiên kỵ, khoát trên người lấy tăng bảo khương đại lực thần mục như nước, nhìn về phía trên bầu trời đứng lơ lửng giữa không trung Lý Ngôn Sơ, lắc đầu, nhân vật như vậy, cái này không phải ta có thể so sánh được. Trước khi đến điểm hóa hắn bị cao tăng kia, từng nói hắn là Vân Mộng Trạch chi trung thiên phú cao nhất người, có tiên nhân chi tư, có thể liên tiếp mấy lần đả kích, để khương đại lực hoàn toàn không có tự tin, có cái này trẻ tuổi đạo nhân ở đây, ai cũng chưa nói tới thiên phú hai chữ. Lúc này, một tên thần sắc lạnh lùng, đến từ vực ngoại đại giáo nam tử ánh mắt đồng dạng có chút phức tạp, hắn quay đầu có chút không dám tin nhìn về phía bên người ba vị người hộ đạo, ta có hay không nhìn lầm, người này cảnh giới giống như không có đến cảnh giới tiên nhân. Trong miệng hắn cảnh giới tiên nhân chính là lục địa tiên, lúc này, ba vị người hộ đạo liếc nhau, nhao nhao thở dài, một người trong đó nói ra, tuyệt đối không có đến tiên nhân cấp độ, người này thiên phú độ cao, thực lực cường đại, để cho người ta không thể tin được. Đệ tử vực ngoại đại giáo Thiên Kiêu lúc này có chút chấn động, ánh mắt kinh nghi bất định, chưa tới địa tiên cấp độ, cũng có thể bằng vào thực lực trấn áp thiên nhân, xem ra đạo hồng câu này cũng không phải không thể vượt qua. Ba tên người hộ đạo liếc nhau, đường ý định này rất nguy hiểm a, tên này đến từ vực ngoại đại giáo Thiên Kiêu, ánh mắt trở nên kiên định đứng lên, không sai, ai nói đến cảnh giới này liền không thể vượt biên mà chiến. Không thể vượt cảnh mà chiến, lại thế nào dám xưng là Thiên Kiêu. Tên này đến từ vực ngoại đại giáo Đường lúc này ánh mắt không gì sánh được kiên định, nóng rực, tựa hồ thấy được con đường phía trước phương hướng. Một trận đại chiến khiến cho toàn bộ Vân Mộng Trạch chấn động không gì sánh được, Lý Ngôn Sơ thu thần thông rơi trên mặt đất, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nơi đây rất nhiều cao thủ ánh mắt thăm dò, ai cũng không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Thang Thiên Phủ, nơi này là một đám mây mù lượn lờ thần sơn, trong đó có cường đại cấm chế che chở. Lúc này, thần điện cổ lão bên trong đống nhiên có một bộ tượng thần răng rắc một tiếng xuất hiện vết rách, ngay tại trong thần điện lĩnh hội tu tiên Thang Thiên Phủ phủ chủ đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện hiện thần sắc kinh ngạc, vị này nhân gian tuyệt đỉnh cao thủ lúc này hô hấp đều có chút gấp rút, một tôn cổ lão tượng thần phá toái, rất nhanh liền triệt để bể nát, biến thành phế tích. Hống hống hống, từng tiếng tiếng vang, từng tôn cổ lão tượng thần hồi phục lại, trong cả đại điện tràn đầy lôi đình chi nộ. Xảy ra chuyện gì xảy ra? Vân Mộng Trạch Ly đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này cổ lão thanh âm vang lên, nhao nhao quanh quẩn tại Thang Thiên Phủ phủ chủ trong lỗ tai, cho dù là vị này nhân gian tuyệt đỉnh tu hành cao thủ lúc này cũng cảm giác bấp bênh, phảng phất đứng ở biển cả phong ba bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, toàn bộ thần điện cổ lão bên trong lộn xộn không gì sánh được. Trong lòng của hắn lại hiện hiện một cái kinh ngạc suy nghĩ, chết. Nếu như là nhiệm vụ thất bại, nhục thân phá diệt liền sẽ trở về thiên giới, tượng thần này tuyệt đối sẽ không phá thoái, mà lúc này cái dạng này, đại biểu hạ phàm tôn này thiên nhân hoàn toàn chết đi. Trên mặt của hắn hiện hiện thần sắc kinh ngạc, chỉ là lập tức trong lòng ẩn ẩn có chút mừng thầm, làm thật xinh đẹp. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Phủ Phong lựa chọn cố kia thiên nhân thân thể trong đó có dấu lôi pháp khí tức, uy năng cực nặng, tuy nhiên lại giấu giếm mầm họa. Thang Thiên Phủ chủ vốn cho rằng có thể làm cho thiên nhân nhiệm vụ thất bại liền đã xem như chuyện tốt, không nghĩ tới tôn này thiên nhân vậy mà hoàn toàn chết đi. Nên Thang Thiên Phủ chủ trong lòng nói ra. Vân Mộc Trạch, mảnh này cổ lão bí cảnh chấn động không thôi, rất nhiều tồn tại cổ lão phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, đến chỗ này nhìn một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, còn có một số ánh mắt đã đặt ở nơi đây, chú ý tới đạo nhân tuổi trẻ chém giết thiên nhân, rất là giật mình. Cửu Long thần hỏa che đậy xuất thế, thiên nhân vẫn lạc, cái này hai kiện đại sự, làm cho cả Vân Mộng Trạch đều lâm vào chấn động, rất nhiều dị vực cao thủ đều nhận ra cái kia phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, chỉ là không biết cái này trẻ tuổi đạo nhân đến tột cùng đến từ chư thiên bên trong chỗ nào. Chợt, trên bầu trời hiện hiện một đạo hùng vĩ gợn sóng này hiện ra màu hoàng kim, trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ Vân Mộng Trạch, một tấm to lớn mặt người hiện hiện, từ Vân Hải đằng sau nhô ra, tấm mặt người này lạnh nhạt cổ lão, trong ánh mắt phảng phất mang theo một tia xem kỹ, muốn nhìn rõ ràng nơi đây tình huống. Mặc kệ là Vân Mộng Trạch chi trung dị vực cao thủ người tu hành, nhưng là nguyên bản chính là ở đây tồn tại cổ lão, đều cảm ứng được cỗ này khí tức đáng sợ, so lúc trước thiên nhân còn cường hoành hơn rất nhiều. Tấm này to lớn mặt người vừa mới hiện hiện, Vân Mộng Trạch đông nhiên chấn động không thôi, phảng phất là phát động một loại nào đó quy tắc, rất nhanh, đám mây này Mộng Trạch liền trở nên mờ đi, toàn bộ thiên địa một mảnh trắng xóa, tất cả mọi người thân ở trong đó, đều là nhận cỗ này không thể kháng cự uy lực. Lý Ngôn Sơ thân ở trong đó, tự nhiên cũng cảm nhận được loại lực lượng này, trên bầu trời tấm kia to lớn mặt người, 89 phần 10 chính là thiên nhân, mà lại chính là tìm đến mình. Chỉ bất quá tựa hồ cùng Vân Mộng Trạch phát sinh xung đột, thế là đạo tia sáng này lóe lên, Lý Ngôn Sơ thấy hoa mắt, liền bị truyền ra ngoài. Dị vực về dị vực, càn nguyên về càn nguyên. Lý Ngôn Sơ mở mắt lần nữa, liền tới đến đông nam trên mặt biển, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, đứng ở trên biển lớn, cũng không có chìm xuống, trên người đạo bào trong gió bay phất phới, tựa như tiên nhân tại thế. Lúc này, có thật nhiều cao thủ đều bị truyền tống ra Vân Mộng Trạch, Vân Mộng Trạch mặc dù vẫn như cũ vắt ngang trên bầu trời, nhưng lúc này đã một mảnh trắng xóa, mơ hồ có thể nghe được một tiếng thanh âm hùng vĩ, đinh tai nhức óc, cho dù là đã rời đi Vân Mộng Trạch, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia. Sau một khắc, mảnh này cổ lão thần bí Vân Mộng Trạch chậm rãi biến mất, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, Vân Mộng Trạch triệt để đóng lại. Cuối cùng đi ra cái kia là thiên nhân, khí tức thật mạnh. Theo ta thấy, là trẻ tuổi đạo sĩ giết thiên nhân, rước lấy thượng giới phỏng đoán. Lúc này, có thật nhiều người nghị luận ầm ĩ, nhưng mọi người ánh mắt ở trên mặt biển cũng rốt cuộc tìm không được cái kia nhân gian đạo sĩ, phản phất hư không tiêu thất bình thường. Lúc này, Lý Ngôn Sơ rời đi Vân Mộng Trạch đằng sau, liền thi triển chạy trốn bằng đường thủy, biến mất vô tung vô ảnh, trên biển lớn thi triển chạy trốn bằng đường thủy. Có thể nói khí tức biến mất nhanh đến cực hạn, rất nhanh, hắn liền tới đến trên lục địa, từ khi đem Kim Vũ Thượng Tiên cái kia một lò phi trùng luyện hóa về sau, luyện ra một viên ngũ hành đại đan, phục dụng đằng sau liền nắm giữ ngũ hành đại độ năng lực, chương 1018 nhân gian tuyệt đỉnh 2, chương 1018 nhân gian tuyệt đỉnh 2. Lập tức, Lý Ngôn Sơ lại thi triển thổ độn đi đường, thổ độn tốc độ cực nhanh, ngày đi mấy ngàn dặm, liên tiếp biến hóa nhiều loại thần thông, Lý Ngôn Sơ cuối cùng thành công quay trở về Nguy Thành, cũng không có bị bất luận kẻ nào để mắt tới. Thái Bình khách sạn người đến người đi, tràn đầy khói lửa nhân gian. Một chút giang hồ hiệp khách ngay tại cao giọng uống rượu, lẫn nhau thổi ngư bức, có một tên nữ giả nam trang công tử Tuấn Tiếu ca chính khẩn trương cùng đồng dạng nữ giả nam trang nha hoàn ở một bên nghe, ánh mắt có chút kích động, khẩn trương lại kích thích, trên giang hồ tam giáo cửu lưu, muôn hình muôn vẻ, trong khách sạn còn có mặc đạo bào người tu hành, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó uống trà, nghe những giang hồ khách. Nay thổi ngư bức, khoe miệng nhịn không được hiện hiện ý cười. Bà chủ ngồi tại phía sau quầy, trên người nàng thi triển rất nhiều thần thông, để cho người ta theo bản năng xem nhẹ nàng tấm này tuyệt mỹ khuôn mặt, không phải vậy chỉ là loại khí chất kia, liền sẽ dẫn tới rất nhiều người tu hành thăm dò. Náo nhiệt phồn hoa trong khách sạn, bà chủ ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, cũng là mừng rỡ thanh nhàn, trước mặt của nàng mở ra bản vẽ, phía trên giảng chính là công tử tiểu thư, thần tiên yêu ma cố sự, mặc dù quyết thiếu thú vị tính, thế nhưng là cũng rất có sức tưởng tượng, mà lại trong đó miêu tả sự tình thật thật giả giả, có giống như là tu tiên giả có thể làm ra tới, có xem xét chính là yêu ma cách làm, không phải chính đạo nhân sĩ hành vi. Bà chủ chính gặm lấy hạt dưa, một bên đảo thoại bản, có rất nhỏ tiếng bước chân xích lại gần, nàng khẽ ngẩng đầu, một đôi thu thủy giống như con ngươi phủi một chút, phát hiện là một cái tuổi trẻ tuấn lãng đạo sĩ, chính là từ Vân Mộng Trạch trở về Lý Ngôn Sơ. Bà chủ cười nói, trở về. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, sẽ tại Vân Mộng Trạch trung sự tình đơn giản giản một chút, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái hoàng kim cái lồng, phía trên điêu khắc chín đầu uy vũ thần long, đặt ở bà chủ trước mặt. Bà chủ trong đôi mắt đẹp thoáng hiện một vòng vui mừng, cửu long thần hỏa che đậy. Nghe xong Lý Ngôn Sơ giảng sự tình đằng sau, một đôi thu thủy giống như con ngươi bộc phát sáng rực, tốt tốt tốt, bây giờ chúng ta Lý đạo trưởng bản sự càng lúc càng lớn, vậy mà trực tiếp giết một cái thiên nhân. Lý Ngôn Sơ mở ra tay, là cái lồng này lợi hại, ta cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể cho ngày đó người trốn không hồi thiên bên trên. Bà chủ nở nụ cười xinh đẹp, có thể thôi động cửu long thần hỏa che đậy, xem ra lần trước những thuốc kia không có phí công ăn. Lý Ngôn Sơ cười cười, ánh mắt rơi vào bà chủ nhìn bản vẽ phía trên, làm sao thích xem cái này. Bà chủ thở dài, nhàm chán, từ khi luyện ra tiên khí đằng sau, mặt khác pháp khí liền cảm giác kém chút ý tứ, đem phụ truyền tin luyện tốt đằng sau, trong lúc nhất thời không biết lại luyện thứ gì. Lý Ngôn Sơ cầm lấy quyển kia bản vẽ nhìn mấy lần, lập tức cả cười cười, rằng có chút hoang đường, mà lại khuyết thiếu lo gì tính. Bà chủ đem đầu tóc trêu chọc ở sau, nở nụ cười xinh đẹp, đều là trình độ này, không có cách nào nha. Lý Ngôn Sơ trừng mắt nhìn, Tây Du ngươi nghe qua sao? Bà chủ sững sờ, lắc đầu. Càn Quốc mặc dù cùng kiếp trước rất nhiều nơi tương tự, nhưng truyền thuyết thần thoại, giống Tây Du loại này chuyện ký tiểu thuyết nhưng không có. Bà chủ trong một đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc tò mò, Tây Du nói cái gì? Lý Ngôn Sơ nói Đường Tăng sư đồ thỉnh kinh cố sự, một con khỉ con từ nghề tự do, cuối cùng lăn lộn đến biên chế. Mặc dù lời hắn nói hơi có chút kỳ quái, nhưng bà chủ cũng có thể lý giải, thoại bản ở nơi nào. Lý Ngôn Sơ cười cười, tại ta trong đầu, chờ ta tìm người viết ra, lấy thêm cho ngươi. Bà chủ trên mặt lập tức hiện hiện ý cười, tốt, tốt. Nàng một bên gặm lấy hạt dưa, một bên lộ ra thần sắc mong đợi. Bà chủ bây giờ kinh doanh Thái Bình khách sạn, đồng thời Lý Ngôn Sơ nguyên bản làm người trạm yêu trừ ma mang về tài phú liền cực kỳ phong phú, lại thêm triều đình ban thưởng, có thể nói ở nhân gian cũng là vô cùng có thân gia phú hào. Ngụy Thành Trung có mấy cái y quán học đường đều là do bà chủ khai sáng. Chỉ bất quá hai người đều là trí không ở chỗ này, cũng không có phát triển sản nghiệp, không phải vậy toàn bộ Ngụy Thành sinh ý cũng đều sẽ tại bà chủ dưới cờ. Lý Ngôn Sơ lúc đầu muốn đi thư quán tìm người viết dùng, nghĩ lại cảm thấy có chút phiền phức, lập tức liền bóp một đạo thần thông, gọi ra một tên Hoàng Cân Lực Sĩ. Tên này Hoàng Cân Lực Sĩ hiện hiện đằng sau, lập tức liền cùng kính quỳ giảm xuống đất, thượng tiên cứ gọi ta có chuyện gì. Hoàng Cân Lực Sĩ là một loại tồn tại đặc thù, Lý Ngôn Sơ trên tay bắt quái vân hư mặt liền có thể gọi ra Hoàng Cân Lực Sĩ thờ hắn thúc đẩy, bình thường người tu đạo có thể gọi ra Hoàng Cân Lực Sĩ cũng đã có được cực cao đạo hạnh. Lý Ngôn Sơ mang tới giấy bút đưa cho Hoàng Cân Lực Sĩ, thản nhiên nói, miệng ta thuật, ngươi ghi chép. Hoàng Cân Lực Sĩ tiếp nhận giấy bút, trên mặt hiện hiện ngạc nhiên thần sắc, tuân mệnh. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút nguyên bản Tây Du tường tình, hắn không nhớ rõ, chỉ có thể đại khái miêu tả một chút, lại thêm một chút chính mình hàng lậu. Thần thức cường đại mang cho hắn không có gì sánh kịp trí nhớ, hắn khẩu thuật, Hoàng Cân Lực Sĩ ghi chép, rất nhanh liền đem một cái Tây Du cố sự thêm mắm thêm muối bày biện ra đến, Hoàng Cân Lực Sĩ càng biết càng kinh ngạc run sợ, trong đó rất nhiều tiên thần hắn đều nghe qua danh tự, đều là cực kỳ cao lớn tồn tại, tiên thần ở giữa cũng có. Như thế nhiều tính toán. Lúc này, trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không biết Đông Thắng Thần Châu, Tây Hạ Ngưu Châu ở nơi nào, còn có trong đó ghi lại tôn đại thánh, bằng vào sức một mình có thể đối kháng 100.000 thiên binh, quả thực là khủng bố như vậy. Lý Ngôn Sơ đem Tây Du sổ giao cho bà chủ thời điểm, bà chủ chỉ là lật ra một tờ, trong ánh mắt liền lộ ra ngạc nhiên thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, đây là người biết. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, cũng là trước kia nhìn qua, người khác biết. Hắn không có đem Nô Thừa Ân danh tự nói ra, cũng không có đem cố sự này nắm ở trên người mình. Bà chủ nhìn cực kỳ say mê, ngay cả hạt dưa đều không ăn, Lý Ngôn Sơ gặp nàng mê mẩn như thế, liền một người đi vào trên đường giải sầu một chút. Ngụy Thành trị an trở nên vô cùng tốt, ngay cả cái đạo tặc đều nhìn không thấy, không có cách nào, ai bảo Ngụy Thành đổi một cái tuổi trẻ bộ đầu, phá án như thần, bây giờ người xưng thần bộ. Lý Ngôn Sơ ở trên đường mua chút hoa quả khô mức hoa quả, lại mua chút mùa hoa quả nâng ở trong tay, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm ngạc nhiên, Lý đạo trưởng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người dáng dấp thiếu niên mi thanh mục tú, làm bộ đầu cách đắn mặc, bên hông vác lấy một ngụm ngỗng linh ao, uy phong lấm liệt, bên người đi theo 7-8 tên con sai, chính là mà tại Ngụy Thành khi bộ đầu Trịnh Hoàn. Lý Ngôn Sơ cười cười, Trịnh bộ đầu, thừa cựu không thấy. Trịnh Hoàn nhếch miệng cười nói, thật sự là đã lâu không gặp. Trịnh Hoàn tại Man Hoang Tiên Điệu bên trong bị Lý Ngôn Sơ chữa trị thần hồn sau, có thể một lần nữa hóa hình. Cái này cường đại luyện khí sĩ bây giờ tại Ngụy Thành khi bộ đầu làm say xương ngon lành. Hắn quay đầu, đối với bên người tiểu lão đệ nói ra, chính các ngươi đi tuần tra, ta có một số việc muốn cùng Lý đạo trưởng đàm luận. Bên người một tên tiểu lão đệ lập tức nói ra, Trịnh bộ đầu, vậy ngài trước bật điệu. Mấy người cấp tốc vác lấy yêu đao ra đường bên trên tuần tra đi, từng cái long hành hổ bộ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, Trịnh Hoàn giải thích nói, dạy bọn hắn một chút hô hấp thuật thổ nạp, không phải vậy quá quý bắp, chỉ có thể đối phó một chút ma tặc. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, bây giờ trên mặt đường người đều xưng ngươi là thần bộ, danh khí rất lớn. Trịnh Hoàn sờ lên cái óc, nét miệng cười nói, ai, đều là dân chúng cất nhắc ta, bất quá là làm thuộc bổn phận sự tình. Lý Ngôn Sơ cười ha ha nói, quả nhiên làm quan chính là không giống mới, nghe lời này, có điểm giống dọa quan. Trịnh Hoàn nói ra, hôm nay vừa bạn gặp phải đạo trưởng, ta mời ngươi uống rượu. Như hôm nay khí có chút lạnh, Trịnh Hoàn liền lôi kéo Lý Ngôn Sơ đi vào một gian thị sinh quán, hai người vây quanh đồng hỏa lô, ăn lên thịt dê nướng, trong tiệm bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Lão bản nghe nói là từ kinh sư tới, từng tại đại tiểu lâu bên trong làm qua đầu bếp, cái này thịt dê nướng làm cực kỳ địa đạo, qua ba lần rượu. Trịnh Hoàn nói ra, thư không dám giấu giếm, Lý đạo trưởng, hôm nay vừa vặn gặp người, ta có chuyện muốn mời người hỗ trợ. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lập tức hỏi, chuyện gì? Trịnh Hoàn bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ta gần nhất cùng một nữ tử tình đầu ý hợp, dự định xử lý việc vui, nhưng là trong nhà nàng muốn lễ hỏi có chút cao, ta không bỏ ra nổi đến. Lý Ngôn Sơ tay run một cái, khỏe miệng co quắp một chút, nhìn về phía Trịnh Hoàn. Trịnh Hoàn thở dài, ngươi cũng biết, ở trong nha môn khi bộ đầu đồng lộc kỳ thật không cao, căn bản không tính là quan, chỉ có thể coi là lại, ta lại không nguyện ý ăn thu nhập thêm, bởi vậy trong tay hơi có chút gốc. Trịnh Hoàn là một tên cường đại luyện khí sĩ, toàn bộ nhân gian có thể thắng được hắn không nhiều, thật không nghĩ đến nhưng cũng vì lễ hỏi phát sầu. Lý Ngôn Sơ nhất thời gian cứ thế tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì, ngươi là muốn mượn tiền. Trịnh Hoàn trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngùng, ân. Lý Ngôn Sơ, hắn chợt nhớ tới Trịnh Hoàn trước kia du lịch nhân gian thời điểm đàng câu cột bên trong hát khúc, bởi vì hát từ không đủ kỳ bạo, bị người cho đổi ra ngoài, thất nghiệp. Hắn bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nhìn xem đối diện bởi vì vay tiền trên mặt có chút thẹn thùng Trịnh Hoàn, nhịn không được cười lên. Nhiều đang hoàng một đứa bé a. Chương 1019 ma vực bắt đầu loạn, 1, chương 1019 ma vực bắt đầu loạn, 1, Thiên Quyền Sơn là Sở Châu quận một tòa có danh sơn ngọn núi, Thiên Quyền Sơn thần phù hộ một phương mưa thuận gió hòa, hương hỏa cường thịnh, trong sơn thần miếu thờ phụng một tôn thần kỳ, xem bộ dáng là một cái thư sinh nho nhã. Nghe nói hôm nay Quyền núi Sơn thần vốn là một vị lấy sách lập làm đại nho, dọc đường nơi đây có cảm giác ngộ, vì thế núi làm một thiên cẩm tú bát trường, sau khi chết liền chôn giấu ở chỗ này, bởi vì khi còn sống công đức, vừa rồi trở thành Thiên Quyền Sơn sơn thần. Thiên Quyền Sơn cảnh nội không có cũng không có yêu ma làm hại, bách tính mồ mỡ, có thể nói là một chỗ phúc địa, trong sơn thần miếu hương hỏa cường thịnh, miếu trúc là một cái hơn 30 tuổi nam tử, lúc này ngay tại là một danh nữ khách hành hương đoàn sâm, kỳ quái, rõ ràng là dễ thăm nhân duyên, vì cái gì lại lộ ra kiếp nạn. Người coi miếu này nhìn xem trong tay cái thẻ nhíu nhíu mày, hắn thành tâm cung phụng nơi đây sơn thần, bởi vậy cũng học được một chút pháp thuật, có thể xem nhân hòa phúc, nơi đây vốn là đại hạ thời kỳ để lại thần miếu, bởi vậy truyền thừa những pháp thuật kia cũng có chút bất phàm. Miếu trúc nhìn về phía đối diện cô gái này khách hành hương, phát hiện đối phương nguyên bản sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nhưng lúc này trên trán lại bao quanh tử khí. Quái thai, trong chốc lát vì sao? Một người tướng mạo sẽ phát sinh biến hóa như thế. Miếu trúc cao mày, nhìn về phía trong miếu mặt khác khách hành hương, trong lòng lập tức lộ bộ một tiếng, đông cảm giác tay chân lạnh bớt, trong chùa miếu mỗi một cái khách hành hương hai đầu lông mày đều bao phủ tử khí, từng cái mang ý nghĩa không còn sống lâu nữa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh niên miếu trúc trong lòng run lên, quay đầu nhìn về phía sơn thần tượng thần, bên hai bỗng nhiên chuyển đến, đông 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 đông, quải trượng đập vào trên đất thanh âm, một cái trụ quải trượng lão nhân đi đến. Miếu trúc ngẩng đầu nhìn về phía tên lão nhân này, phát hiện lão nhân kia là toàn bộ trong sơn thần miếu duy nhất không có trên mặt tử khí người, chỉ là trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, lão nhân kia đến tuột cùng là ai? Miếu trúc còn chưa nói chuyện, sau lưng lư hương to lớn kia bên trên hương tuyến lập tức nhanh chóng thiêu đốt, đầu nhang sáng tối chập chờn, hương hỏa chi khí bay vào sơn thần trong tượng thần, sơn thần trong tượng thần lập tức hiện ra một đạo quang mang, lập tức ngọn núi này thần tượng thần liền thanh tỉnh lại, một vị thư sinh trung niên từ trên hương án đi xuống, nhìn xem cái này trụ quải trượng lão nhân, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc thần sắc, các hạ là người nào, vì sao đến bản thần? Đạo tràng. Trụ quải trượng lão nhân mỉm cười, đại hạ thời kỳ còn sót lại sơn thần, cũng là khó được, lão phu tới là mượn ngươi một vật. Lão nhân kia thanh âm cực kỳ rõ ràng, không có chút nào tuổi già sức yếu dáng vẻ. Thưởng thụ nơi đây hương hỏa thiên quyền sơn sơn thần nghe vậy nhíu nhíu mày, khách khí nói, không biết lão nhân ra muốn mượn thứ gì. Chu quải trượng lão giả thản nhiên nói, mượn ngươi đầu lâu dùng một lát, còn có cái này khắp núi sinh linh. Thoại âm rơi xuống, thiên quyền sơn sơn thần lập tức biến sắc, bên người miếu trúc đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi. Sau một khắc, một trận âm phong lướt lên, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên quyền sơn. Âm phong trận trận, phản phất có vô số ác quỷ kêu rên. Lúc này, trong đại điện khách hành hương đống nhiên phát sinh bối rối, miếu trúc trơ mắt nhìn trước mặt mình tên kia nữ khách hành hương biến thành một bộ hồng phấn cô lâu, chỉ để lại một chỗ quần áo. Lập tức, toàn bộ trong sơn thần miếu khách hành hương huyết đục xương cốt đều tăng dã, chỉ để lại một chỗ quần áo. Toàn bộ thiên quyền sơn trong núi giã thu sinh linh cùng chung quanh phương viên hơn 10 dặm bách tính, vị đạo này âm phong quét chúng đằng sau, đều cốt đục tương dung. Cái này cực kỳ đáng sợ một màn, để miếu trúc sợ vỡ mật. Sau một khắc, hắn liền phát hiện cánh tay của mình cũng bắt đầu chóc ra da thịt, đầu tiên là hóa thành cô lâu, sau đó lại biến mất không thấy. Thiên Quyền Sơn sơn thần trong lòng vừa sợ vừa giận, đã kinh ngạc tại lão nhân kia thủ đoạn, lại có chút e ngại thực lực của đối phương, chỉ bất quá hắn che chở một phương sinh linh, vốn chính là hữu công đức trong người đại nho, lúc này gặp đến loại này hung ác, lập tức giận tím mặt, trong tay lập tức hiện hóa ra một ngụm hương hỏa chi lực ngưng tụ thần kiếm, đột nhiên một kiếm đâm về cái này trụ quải trượng lão nhân, ở đâu ra yêu nghiệt dám đến nơi này hành hung. Thiên Quyền Sơn sơn thần hương hỏa cường thịnh, thực lực phi phàm, thế nhưng là cái này trụ quải trượng lão nhân chỉ là nhẹ nhàng phất tay, trong tay hắn hương hỏa chi lực liền đều tan đi, một kiếm này còn chưa đâm ra, liền đã biến mất. Không chỉ có như vậy, Chu Quải Trượng lão nhân nhẹ nhàng lấy tay, Thiên Quyền Sơn sơn thần đầu liền bị hái xuống, cùng lúc đó, sau lưng tòa kia tượng thần cổ răng rắc một tiếng, ầm vang đứt gãy, tượng thần đầu lâu ngã xuống, kim thân bị hủy. Lộc cộc lộc cộc. Tượng thần đầu lâu rơi trên mặt đất, lan đến Chu Quải Trượng lão nhân dưới chân, tôn này tự đại hạ thời kỳ liền sống sót cổ lão thần linh, trong lúc thoáng qua liền triệt để chôn bụi. Chu Quải Trượng lão nhân nhàn nhạt nhìn liếc xung quanh, há miệng hút vào, một đạo đáng sợ âm phong hình thành vòng xoáy, bay đến trong miệng của hắn. Trong âm phong này mang theo bọc lấy vô số sinh linh huyết nhục tinh hồn, đều bị lão nhân kia nuốt vào trong miệng. Lão nhân lập tức liền tới đến Thiên Quyền Sơn một chỗ nơi yên tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, trước mặt hư không liền như là sóng nước chấn động, lập tức, hắn há mồm phun một cái, một đạo ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí âm phong bay ra, trước mặt không gian vậy mà chậm rãi hướng hai bên tản ra, lộ ra một cái tròn trịa lỗ lớn, động sau là một mảnh sâu thẳm chi địa, tràn đầy ma khí nồng nặc, mơ hồ có thể nghe thấy kêu khóc chém giết thanh âm. Lão nhân nhìn thoáng qua hang động này quy mô, nhíu nhíu mày, lập tức lấy tay kéo một phát, mượt mà cửa hang biến mất, nơi đây xuất hiện một cái cự đại vết rách, có chừng hơn 100 mét, rộng vài chục thước, thông hướng ma khí kia nồng đậm địa phương. Ma vực, một gian hùng vĩ trong đại điện, vui vẻ nói chủ gió bấc trước mặt có vài chục tên ma nữ quần áo thanh lương, cổ tay trên cổ chân đều buộc lên trung bạc, lúc này ngay tại vặn bẹo lên thân thể, nhảy thiên ma chi vũ, tùy ý một động tác liền có thể đem lòng người đấy chỗ sâu nhất dục vọng dẫn ra, hai đùi trắng non nhẹ nhàng lắc lư, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Gió bấc lúc này trên mặt ý cười, bên người còn có 3-4 tên ma nữ đang vì hắn đấm chân bỏ bay, thời gian qua thật là hài lòng, nhưng lúc này, hắn chợt cảm giác được một cỗ khí tức đặc thủ, lông mày không khỏi dương lên, ân. Lập tức, thân hình của hắn liền biến mất ở cái này tràn đầy là lớp thanh âm trong đại điện, trong lúc thoáng qua liền tới đến một mảnh hoang man chi địa. Cái này hoang man chi địa lúc này xuất hiện một vết nước, phía sau chiếu đến một chỗ chim hót hoa nở, sơn minh thủy tú chi địa, vết rách có chừng 100 mét cao, rộng vài chục thước, đủ để cho rất nhiều ma vực cao thủ thông qua. Vui vẻ nói chủ gió bước đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng liền hiện hiện ý cười, thú vị, thú vị. Là cái nào người hảo tâm ở chỗ này mở cánh cửa tiện lợi. Gió bước nhẹ nhàng phóng ra một bước, liền vượt qua vết nước kia, cảm ứng được nơi đây không khí mát mẻ, linh khí nồng nặc, gió bước cả người mừng rỡ, nhân gian. Ha ha ha, là ai đem nhân gian lối vào mở ra? Tập trung nhìn vào, phát hiện đứng đối diện một cái trụ quái trưởng lão nhân này trên thân khí tức cực kỳ đặc thù, như sơn tự nhạc, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Gió bấc nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi là ai? Thông đạo này là ngươi mở ra? Chu quải trưởng lão nhân mỉm cười, lão phu bất quá là một cái sơn nhân mà thôi, sơn gia tán tu. Hắn cũng không có nói cho gió bấc lai lịch của mình. Gió bấc lông mày nhướng lên, cười lạnh, đem nhân gian cùng ma vực lối vào mở ra, ngươi nghĩ đến cũng có chút bối cảnh, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Chu quải trưởng lão nhân thản nhiên nói, đây không phải một kiện thiên đại hảo sự sao? Đạo chủ vì sao nghi ngờ lẫn nhau? Gió bấc nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn gây ra nhân gian cùng ma vực chi chiến? Chu quải lão nhân nói, ma vực thế lực vốn là cực lớn, nhân gian đáng là gì? Thông đạo đã mở ra, đạo chủ muốn làm gì, xin cứ tự nhiên. Chu quải lão nhân thoại âm rơi xuống, liền quay người rời đi, chỉ là bước ra hai bước, thân hình liền hoàn toàn biến mất không thấy. Vui vẻ nói chủ gió bấc ánh mắt băng lãnh, nhìn xem lão nhân kia bóng lưng rời đi, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ bất qua sau một lát, hắn cả cười cười, muốn cầm ta ma vực khi đao sứ, cũng không sợ cắt ngón tay. Trên mặt của hắn lộ ra không quan trọng dáng tươi cười, đã có tiện lợi này, vậy mình liền trước hưởng thụ lấy, dù sao nhân gian thực lực thấp, cũng không tính thứ gì. Hắn nghĩ lại, liền về tới trong ma vực, lập tức tế ra mấy đạo thần thông, vững chắc đạo này vết rách hư không. Sau một khắc, hắn liền đưa tin cho mình thủ hạ ma tướng, các con, bản tọa muốn dẫn các ngươi đi hưởng phúc. Lần này gió bấc cũng không có thông chi những người khác tâm tư, nhân gian liền bày ở trước mặt mình, vết nứt lại như thế to lớn, lần này không riêng hưởng, quả thực là có lỗi với đạo vết rách này. Trong nháy mắt, hắn chỗ thống trị mảnh khu vực này ma vật nhao nhao chấn động, một chút cường đại ma tướng quanh thân có ma khí hiển hóa, huyền hóa thành các loại yêu ma hình dạng, mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm, lập tức liền xuất lĩnh ma binh cùng thủ hạ ma vật đi vào gió bấc trước người. Gió bấc một người đứng ở ngàn vạn ma vật phía trên, thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng có không che giấu được ý cười, vết nước này phía sau chính là nhân gian, bản tọa mang các ngươi đi ăn chán chê một phen. Những ma vật này nhao nhao phát ra gầm thét, khí thế kinh người. Gió bấc mỉm cười, vung tay lên, liền xuất linh thủ hạ ma vật đại quân thẳng hướng nhân gian. Chương 1019 ma vực bắt đầu loạn 2, chương 1019 ma vực bắt đầu loạn 2, trong một chớp mắt, trên đỉnh núi trải rộng ma vật, toàn bộ thiên quyền sơn âm phong trận trận, ma khí hỗn đẳng, mạn sơn biến ra đều là đáng sợ ma vật. Gió bấc đứng ở đỉnh núi, thần sắc lạnh lùng, theo hắn vung tay lên, vô số ma vật liền tứ tán mà ra, giống như thủy triều dũng xuất ra ngoài. Tân Dương Thành, nơi đây có 3 vạn nhân khẩu, đặc sản bút lông, thâm thụ kinh thành cùng văn nhân thế tử truy phủng, Tân Dương bút lông viết ra chữ cực kỳ tơ lụa, phí tổn đắt đỏ. Lúc này, Tân Dương Thành bách tính bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ, trên bầu trời bỗng nhiên đen lại. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thủ thành binh sĩ nhìn thấy nơi xa đánh tới chớp nhoáng rất nhiều đáng sợ quái vật, những quái vật này có là người, thân cao 3-4 mét, có lại là do các loại dã thú hợp lại mà thành, cực kỳ đáng sợ. Chỉ là đều không ngoại lệ, những này đáng sợ trên thân quái vật ma khí hoành đẳng, còn chưa tới gần, liền khiến người ta cảm thấy một cỗ đáng sợ mùi máu tanh. Tân Dương Thành trung không ít người tu hành nhao nhao cảm nhận được cỗ này đáng sợ ma khí, lập tức sắc mặt đại biến, như vậy ngập thiên ma khí, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong thành tu vi cao nhất người là một người trung niên đạo nhân, hắn là Âm Thần Định Phong, lúc này đưa tin đệ tử giữ vững nhục thể của hắn, hắn liền thi triển nguyên thần pháp tướng đi vào trên đầu thành. Lúc này, trong tay hắn nắm một viên con dấu, bằng vào viên này con dấu nhưng tại ban ngày hiện hóa ra nguyên thần pháp tướng. Nguyên thần của hắn pháp tướng quan tưởng chính là bắt tiên một trong lã động thân, phía sau treo phối một thanh trường kiếm, ba sợi râu dài, nho nhã phong lưu, lúc này đứng ở trên đầu thành, nhìn thấy những này đáng sợ ma vật đánh tới, lập tức thần sắc đại biến. Kiếp nạn, ý nghĩ này trong lòng hắn bay lên. Những ma vật này rất nhanh liền tới đến Tân Dương thành trước, quan tưởng ra lã động thân vị thần này hồn cao thủ cao mày, bất quá hơi chần chờ một lát, liền bận khởi thần thông giết xuống dưới. Mặt đất đột nhiên biến thành một mảnh cắt chạy, đây là hắn thi triển đạo môn cắt chạy chi pháp. Ầm ầm, ầm ầm. Rất nhiều chạy ma vật lún xuống dưới. Chỉ là đối mặt ma vật này lại quân, lại có chút không làm nên chuyện gì. Một đầu đầu dê thân người đáng sợ ma vật thân cao 5 mét, lúc này trực tiếp đằng không mà lên, trong tay nắm một ngụm luân đao, vô cùng sắc bén, chém về phía tôn này nguyên thần pháp tướng. Một tiếng ầm vang, tôn này nguyên thần cao thủ lập tức liền cảm giác được đối phương loại lực lượng đáng sợ kia, chấn động trong lòng, đây chẳng qua là trong đó một đầu ma vật. Tân Dương thành xong, ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, chân trời đột nhiên có một đạo hoàng kim cự tiễn bắn tới, hóa thành một đạo lưu quang bắn tại những ma vật này trong đại quân. Một tiếng ầm vang, trong nháy mắt liền có vài chục đầu ma vật chôn vùi tại một tiễn này bên trong, còn có trên 100 đầu ma vật cũng dưới một tiễn này nhận khác biệt trình độ tổn thương. Mười mấy đầu ma tướng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao nhìn về phía trên mặt đất cái kia đạo vết rách to lớn, một đạo bao phủ ở trong kim quang bóng người hiện hiện, tiếng như tiếng sấm, lớn mật. Hắn một tiếng này phía dưới, một đạo khí lãng lập tức quét ngang mà ra, trước mặt mấy chục con ma vật đều cho bụi. Còn lại ma vật cũng nhao nhao lui lại, giống như là thủy triều hướng về sau tán đi. Vui vẻ nói chủ gió bất thân hình trống rông xuất hiện, bước ra một bước, liền cùng cái này bao phủ trong kim quang bóng người xa xa giằng co, lục địa thần tiên. Vui vẻ nói chủ gió bất khẽ nhíu mày, bao phủ ở trong kim quang bóng người lạnh lùng nói, ma vực người tới. Hắn một chút liền nhìn ra gió bất lai lịch, sau một khắc, hắn tiếng như tiếng sấm, muốn chết. Đây là càn quốc chân quốc võ thánh, cảm ứng được chân ma khí tức, liền vượt qua vạn dặm mà đến. Lúc này, mặc dù là một đạo hóa thân, vẫn như cũ ẩn chứa cực mạnh uy năng, trong lúc thoáng qua, liền sát nhập vào ma vật trong đại quân, vài đầu ma vật bị chôn vùi. Tại tôn này chấn quốc võ thánh trước mặt, căn bản không kịp ngăn cản, liền triệt để hủy diệt. Lục địa tiên cấp cao thủ khác xuất hiện tại càn quốc, rất dễ dàng gây nên chú ý của hắn. Tương phản, tam cảnh cao thủ thì không có mạnh như vậy khí tức cấu kết. Vui vẻ nói chủ gió bất lạnh lùng nói, đem ta ma vực đại quân xem như cái gì? Cái này bao phủ ở trong kim quang bóng người như chém dưa thái rau hoành sát hắn mang tới ma vật đại quân, những này đều là hắn bộ đội con em. Vui vẻ nói chủ gió bất lúc này là chân thân giáng lâm nơi đây, thực lực viễn siêu tại Mao Sơn thời điểm, nhẹ nhàng nâng tay, liền hư không chấn động, cầm trong tay một cây phong cách cổ xưa trường thương, trên mũi thương có lôi đỉnh bật quanh, chỉ bất quá lôi đỉnh này hiện ra màu đen, cực kỳ quỷ dị. Lập tức liền dậm chân mà đến, hướng tôn kia trấn quốc võ thánh giết tới, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trấn quốc võ thánh cố ý tại ma vật trong đại quân cùng chém giết, hai người giao thủ dư ba cực kỳ đáng sợ, đem ma vật này đại quân đều xé nát, những ma vật này tranh nhau chen lấn trốn ra phía ngoài đi, lại bị trấn quốc võ thánh một người chi bi đánh quân lính tăng dã. Hắn chỉ là tùy tiện bước ra một bước, liền có trên trăm đầu ma vật bị đánh chết, hóa thành huyết vụ đầy trời. Vui vẻ nói tay phải cầm trường thương, căn bản ngăn không được trấn quốc võ thánh tàn sát ma vực sinh linh, tốt tốt tốt, thật cho là chỉ có ngươi biết giết người không thành. Hắn giận quá thành cười, trực tiếp hướng về Tân Dương thành giết tới, không trung lướt lên một đạo màu đen ánh sáng cầu vồng, hắn đi thẳng tới Tân Dương thành trước, trường thương trong tay quét ngang mà ra, liền hóa thành lớn mấy trăm trượng, muốn đem toàn bộ Tín Dương thành hủy diệt. Bao phủ ở trong kim quang bóng người trống rỗng hiện hiện, ngăn ở trước người hắn, trên người kim quang đột nhiên biến mất, sau một khắc, liền hóa thành một cái hoàng kim cự trượng, trực tiếp khắc ở vui vẻ nói chủ trên ngực. Ầm ầm, ầm ầm. Vui vẻ nói chủ cả người bị đẩy hướng về sau bay đi, ven đường gặp phải ma vực đại quân đều cho bụi. Phanh phanh phanh. Trong lúc thoáng qua, trấn quốc võ thánh đánh ra mười mấy quyền, vui vẻ nói chủ thân thể vỡ tan, không ngừng chảy máu, trong nháy mắt, hắn liền có chút giật mình, chính mình căn bản không phải đối thủ của người này. Lúc này một bóng người hiện hóa ra ngoài, chính là Lý Ngôn bắt đầu thấy qua cái kia cụt một tay lão nhân, thân hình khôi ngô cao lớn, hai mắt như đuốc, hắn nhìn xem vui vẻ nói chủ, ánh mắt băng lãnh, nơi này cũng là ngươi có thể tới. Lan. Trấn quốc võ thánh quát lạnh một tiếng. Từng đầu ma vật như bị cắt lúa bình thường phá toái ngã xuống đất, vui vẻ nói chủ cũng bị một tiếng này quát lạnh chấn động hướng về sau bay ngược mà ra, thất khiếu chảy máu, một cỗ bàng bạc huyết khí quyết tán ra ngoài, phản phất một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Võ đạo nhân tiên. Vui vẻ nói chủ trong lòng trầm xuống, lúc này, hắn mang tới ma vật đại quân đã tổn thất hơn phân nửa, mà cái này còn chẳng qua là người này tùy ý xuất thủ mà thôi, có chút qua loa. Vui vẻ nói chủ trong lòng run lên, chính mình hẳn là nhiều liên hợp mấy tên ma vực đạo chủ cùng một chỗ giết tới, cứ như vậy, tiếp tục đánh xuống chẳng phải là muốn biến thành quan can tư lệnh. Vui vẻ nói chủ lập tức trầm giọng nói, nhanh chóng lui về ma vực. Hắn một người ngăn ở cái này trấn quốc võ thánh trước mặt, thôi động trường thương trong tay. Khả trấn quốc võ thánh thân pháp cực nhanh, lướt đi tới, quay người chính là một quyền, nện ở vui vẻ nói chủ lồng ngực. Một tiếng ầm vang, vui vẻ nói chủ lồng ngực liền bị tạc ra một đạo lỗ máu. Không chỉ có như vậy, một đạo đáng sợ thần thông từ hắn phía sau để lộ ra đi, đem vương viên vài giảm bên trong ma vật sinh linh đều chôn bụi. Uy năng đáng sợ như vậy, để cái kia vui vẻ nói chủ cũng không nhịn được có chút e ngại. Võ đạo nhân tiên cận thân sát phạt có thể xưng vô địch, không nên liều mạng. Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, lập tức hắn liền lái một đạo ma vân, đem ma vật đại quân bao phủ, hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía trong vết rách. Võ thánh ánh mắt băng lãnh, một chân đá ra ngoài, một đạo đáng sợ khí cơ quét ngang mà đến, tựa như một ngụm sắc bén chạm mã đao, ma vân lập tức bị đánh thành hai nửa. Vui vẻ nói chủ hừ lạnh một tiếng, lúc này ngang hông của hắn xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương, huyết nhục bị tạt nát, lộ ra một cây trắng bệ xương sống lưng. Vừa rồi một cái kia, hắn bảo vệ ma vực đại quân lại chôn vùi hơn phân nửa, lúc này mang tới nhân mã đã mười không còn một. Thao. Vui vẻ nói chủ nhịn không được phát nổ nói tục, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến mức độ này. Chương 1021 người trấn áp, 1, chương 1021 người trấn áp, 1, vui vẻ nói chủ hốt hoảng trốn về ma vực, phát hiện vết rách kia cũng không có đóng lại. Người này quá mức khó giải quyết, cùng trẻ tuổi đạo sĩ một dạng, đều là đi võ đạo nhân tiên từ đường, chỉ bất quá nhân tài này là chân chính võ đạo nhân tiên. Trong lòng của hắn trầm xuống, nhìn xem trước mặt thưa thớt, trọng thương ma vực đại quân, thời gian ngắn như vậy, nhân mã của ta cơ hồ hao tổn hơn phân nửa. Không được. Nhân gian cùng ma vực lối vào vậy mà mở ra, muốn bao nhiêu mời mấy tên đạo chủ đến đây. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia trấn quốc võ thánh cũng không đuổi theo, trong lòng hơi thở dài một hơi, lập tức thôi động thần thức cường đại đưa tin trong ma vực chung quanh vài tôn đạo chủ, ma vực cùng nhân gian cửa vào đã mở ra, ta nguyện cùng chư quân cùng hưởng thiên hạ, nhìn mau tới. Tin tức này lập tức truyền khắp vài tôn ma vực trong đại điện. Một gian băng lãnh trong đại điện, có một cái dựa nghiêng ở trên giường nữ tử xinh đẹp, cổ áo có chút rộng mở, dưới váy triển khai cực lớn, lộ ra một đầu mượt mà đùi, khuôn mặt như vẽ, mặt mày ở giữa lộ ra một loại khó mà để cho người ta coi nhẹ mị lực, cực kỳ vũ mị, huyết ma đạo chủ kỳ như khói. Lúc này, nàng đột nhiên thân thể chấn động, cảm ứng được gió bấc truyền âm, nhân gian cùng ma vực thông đạo mở ra. Trong nội tâm nàng khẽ động, hai con ngươi phảng phất lộ ra đạo đạo ma quang, nhìn về phía gió bấc vị trí, quả nhiên rất nhanh liền khóa chặt một đầu vết rách to lớn, thú vị, thú vị, việc này đến tột cùng là người phương nào cách làm? Không riêng gì nàng, mấy tên ma vực đạo chủ đều là cảm nhận được cô khí tức này nhao nhao đi vào gió bấc vị trí. Lúc này gió bấc đã để dưới tay mình ma vực sinh linh tán đi, để tránh bị những người này nhìn ra khó khăn của chính mình tình trạng, mà lại hắn vận chuyển thần thông chữa trị thương thế trên người, tận lực đem hô hấp giọng bình ổn một chút. Một tên thân hình cao lớn mặc giáp nam tử đến chỗ này, người này khí tức cường hành, đồng dạng là ma vực đạo chủ, là một tôn chân ma, thanh âm của hắn cực kỳ thô kệch, gió bấc, khó được ngươi có loại này hảo tâm. Gió bấc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, không biết nói chuyện đừng nói là. Chỉ bất quá trên mặt vẫn là mây trôi nước chảy, cười nhạt một tiếng, có loại chuyện tốt này, là toàn bộ ma vực chuyện may mắn, ta đương nhiên sẽ không được hưởng. Lúc này một cái bất nam bất nữ, âm dương khó phân biệt thanh âm vang lên, một cái người áo trắng hiện lên ở nơi đây, này nhân sinh cực đẹp, thế nhưng là cho người cảm giác lại là thư hùng chớ phân biệt, xinh đẹp cười nói, nơi này chính là ma vực, còn ra ngươi như thế một tốt tâm người, để nô gia không thể không hoài nghi. Gió bấp nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày, chỉ một ngón tay đạo vết rách này, thứ này ngay ở chỗ này, có phải hay không thông hướng nhân gian tìm tòi liền biết, còn cần ta đến làm bộ. Tiếp lấy lại có mấy đạo khí hơi thở đến chỗ này, nguyên bản có chút hoang vu ma vực ra ngoại, lúc này có vẻ hơi náo nhiệt. Nhân gian, thân hình cao lớn độc tí lao nhân nhíu nhíu mày, nhìn về phía đạo vết rách này, ánh mắt băng lãnh, nguyên bản hắn muốn một trường đem đạo vết rách này chém nát, thế nhưng là tại vết rách chung quanh có mấy đạo thần thông mai phục, một khi hắn một trường đánh đi lên, liền rất có thể mượn nhờ một trường này chi thế, gây nên mắt xích phản ứng, nếu là chung quanh cái này nguyên một phiến không gian đổ sụp, đến lúc đó không gian bích lũy biến mỏng, cũng không phải là một vết nứt sự tình, mà là chân chính môn hộ mở rộng, việc này là ai làm? Độc tí lao nhân nhíu nhíu mày, ánh mắt quét qua, phát hiện nơi đây sinh linh đã đều chôn bụi, chỉ bất quá đã còn sót lại lấy một tia khí tức quen thuộc. Lại là người này. Hắn rất nhanh liền ý thức đến, đây chính là lần trước cùng hắn giao thủ cái kia trụ quải trượng lão nhân, người này âm hồn bất tán, đến cùng muốn đem nhân gian làm thành bộ dáng gì mới bằng lòng bỏ qua. Độc tí lao nhân dứt khoát ngồi xuống, một người liền ngăn tại cái này mà vực cửa vào trước đó. Long Hổ Sơn một chỗ trong nhà tranh, một cái lao đạo sĩ chính ngồi xếp bằng, ngồi xuống thổ nạp, trên đầu gối của hắn hoành bình tĩnh một ngụm thiết kiếm, kiếm này là lao đạo sĩ lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ được đến, lúc tuổi còn trẻ cho người ta đoán mệnh, bị người đánh một trận, dùng gia đình kêu bồi thường mà mua, một mực bị hắn dùng đến hiện tại. Lúc này hắn chợt nghe Trấn Quốc Võ Thánh truyền âm, lông mày dương lên, ma vực cửa vào được mở ra. Long Hổ Sơn bên này, lão đạo sĩ không chần chờ chút nào, trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Đại tướng quốc tự, phía sau núi, một cái thiếu niên mi thanh mục tú tăng nhân mặc trên người cà sa màu trắng, trong tay cầm mõ, ngay tại niệm kinh, bên tai bỗng nhiên chuyển đến một trận như kinh lôi thanh âm. Thiếu niên tăng nhân nhíu mày, lập tức liền thả ra trong tay mõ, vươn người đứng dậy, đẩy cửa ra, rời khỏi phòng. Một tên thân hình cao lớn lao tăng chạy đến, đại tướng quốc tự chủ trì, công tham tạo hóa, thuật pháp cao thâm. Hắn cảm ứng được nơi đây biến hóa, liền đạp không mà đến. Thái sư tổ, xảy ra chuyện gì? Lao tăng này ngược lại hướng về thiếu niên tăng nhân này hành lễ, gọi hắn là thái sư tổ. Thiếu niên tăng nhân thản nhiên nói, võ thánh cho ta truyền âm, ma vực cửa vào bị mở ra, có người đang làm sự tình. Đại tướng quốc tự trụ trì thân thể chấn động, ngẩng đầu có chút không dám tin, ma vực cửa vào mở ra, võ thánh truyền âm. Hai chuyện này không có chỗ nào mà không phải là đại sự kinh thiên động địa. Càn quốc chấn quốc võ thánh truyền âm, đại biểu việc này đã đến cấp tốc trình độ. Thiếu niên tăng nhân thản nhiên nói, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, đây là muốn đánh nhau. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đằng không mà lên, chân đạp hoa sen biến mất ở chân trời. Một tòa thành trấn bên trong có một gian quán rượu nhỏ, trong tiểu quán có một cái trụ vài lão nhân, lúc này điểm một bàn cụ lạc, trong tay nắm một ly rượu, trên mặt ý cười, trước mặt hắn còn để đó một tấm lệnh bài này toàn thân do đồng thau rèn đúc, nhìn cực kỳ phổ thông, chỉ bất quá lúc này phía trên trải rộng lít nha lít nhít vết rách, phản phất sau một khắc liền muốn phá toái. Trụ vài lão nhân trên mặt ý cười, không hưởng công ta hao tổn tâm cơ tìm được lệnh bài này, mặc dù có chút lãng phí, nhưng có thể phá vỡ nhân gian cùng ma vực lối vào, cũng coi là công đức vô lượng. Trưởng quỹ chính là một cái nhìn giống bệnh quỷ một dạng trung nhân nhân, một bên ho khan một bên bưng một bầu rượu đặt ở cái này trụ vải lão nhân trên mặt bàn. Lúc này, hắn trên khuôn mặt tái nhợt cũng hiện hiện ý cười, lệnh bài này cả thế gian khó tìm, dùng tại nơi đây cũng là đang lúc lúc đó. Trụ vải lão nhân thở dài, lúc đầu muốn đợi đến thiên địa cơ duyên đến lâm lại dùng, chỉ tiếc Mao Sơn tỏa lòng giếng không biết bị tên vương bắt đạn nào cho chống đi, ngay cả toàn bộ Mao Sơn đều dọn đi rồi, bằng không thì cũng không cần vận dụng lệnh bài này. Quán rượu trưởng quỹ giơ lên một chén rượu cùng trụ vải trưởng lão giả hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Thế gian này, càng loạn càng tốt. Thoại âm rơi xuống, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thiên Quyền Sơn, nơi đây nguyên bản mặc dù hương hỏa cường thịnh, nhưng phóng nhãn toàn bộ cả quốc, cũng không tính là gì danh sơn phúc địa. Độc tí lao nhân khoanh chân ngồi ở kia đạo liệt ngân trước đó, chân trời đống nhiên có một đạo lưu quang bay tới, một cái trong tay mang theo thiết kiếm lão đạo sĩ chạy đến, mặc dù nhìn có chút phong trần mệt mỏi, nhưng một đôi mắt lại sáng vô cùng, nhìn thấy đạo vết rách này, không cần nhiều lời, lão đạo sĩ liền nhíu nhíu mày, tên vương bắt đạn nào làm? Chuyện tốt. Độc tí lao nhân thản nhiên nói, trừ những cái kia đại thương dị dân, còn có thể là ai? Lão đạo sĩ nghe vậy, mang theo thiết kiếm đi vào đạo vết rách này trước, trái xem phải xem, khẽ ồ lên một tiếng, không giống như là phổ thông thủ pháp, rất tạp nha. Tên này Long Hồ Sơn lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, có thể nói lại cực kỳ tiếp địa khí, nếu là Lý Ngôn Sơ ở đây, nhất định sẽ cảm giác có chút thân thiết, bởi vì lão đạo sĩ này cùng Lao Thiên Sư cực kỳ giống nhau, đều là một thân giang hồ khí. Chợt, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, xem ra chuyện này không có cách nào tốt. Một cái thiếu niên mi thanh mục tú tăng nhân chân đạp hoa sen mà đến, lão đạo sĩ nhìn hắn một cái nói ra, ta nói ngươi có cần hay không chân đạp hoa sen, đây cũng quá có vị cách chút. Thiếu niên tăng nhân không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Độc Tý lão nhân, vừa rồi đã có người đến qua. Độc Tý lão nhân nhẹ gật đầu, mang theo một chút bất nhập lưu ma vật, đã bị ta đuổi. Thiếu niên tăng nhân nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía lão đạo sĩ, dù sao cũng là tông sư một phái, có thể hay không đừng giang hồ khí nồng như vậy. Lão đạo sĩ nhíu mày, cười hắc hắc, không có cách nào, người đã có tuổi cứ như vậy. Lúc này, nhân gian kiếp nạn sắp tới, có thể ba người này nhìn bề ngoài lại là mây trôi nước chảy, mặc dù đến loại cảnh giới này, nhưng đã đem sinh tử coi nhẹ. Lúc này, vết nước đằng sau bỗng nhiên có mấy đạo khí tức cường đại hiện hiện. Độc Tý lão nhân thản nhiên nói, cùng chờ bọn hắn tới, không bằng giết đi qua. Lão đạo sĩ cùng thiếu niên tăng nhân trong mắt đều là run lên, ẩn chứa chiến ý, lão đạo sĩ ước lượng thiết kiếm trong tay, nói ra, giết đi qua tự nhiên thông khoái, nhưng nếu là lại có người giết tới, cho dù là cá lọt lưới, cũng là một trận tai họa. Thiếu niên tăng nhân thản nhiên nói, không sai, hẳn là hô một số người đến trấn thủ nơi đây. Độc Tý lão nhân nói ra, ta đã hô. Lão đạo sĩ nhíu mày, là Minh gia tiểu tử kia. Hắn một người sợ là không được đi. Chương 1021 người trấn áp 2, chương 1021 người trấn áp 2, thiếu niên tăng nhân cũng nói, không sai, hay là nhiều hô một số người đến trấn thủ nơi đây. Độc Tý lão nhân lắc đầu, khóe miệng nổi lên mỉm cười, ta kêu người này rất đáng tin cậy. Hai người nghe vậy có chút động dung, Độc Tý lão nhân đến tột cùng hô ai, vậy mà như thế có lòng tin. Chỉ là hai người rất nhanh liền thấy được đáp án, lúc này, chân trời có một đạo lưu quang bay tới, ba người nhao nhao quay đầu, một cái nho nhã tuấn tú đạo sĩ tuổi trẻ xuất hiện ở đây, mày kiếm mắt sáng, khí chất lỗi lạc. Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành nhận võ thánh đưa tin, biết được nơi đây xảy ra chuyện, liền thi triển thần thông chạy tới, lần nữa nhìn thấy cái này Độc Tý lão nhân, hắn ôm quyền hành lễ, tiền bối. Độc Tý lão nhân hướng về phía hắn mỉm cười, tới. Long Hồ Sơn lão đạo sĩ cùng đại tướng quốc tự thiếu niên tăng nhân ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, trên dưới dò xét. Lão đạo sĩ nhanh mồm nhanh miệng, lập tức liền nói ra, ngươi liền để hắn đến trấn thủ nơi đây. Độc Tý lão nhân nhẹ gật đầu, không sai. Lúc này, trong ma vực lại có mấy đạo khí hơi thở bạo động, chắc hẳn có nhân vật cường hành đã kìm nén không được. Độc Tý lão nhân hướng về phía Lý Ngôn Sơ nói ra, ba người chúng ta phải vào ma vực hàng ma, cũng phải cần một người trấn thủ nơi đây, bên trong nếu có người vụng trộm lén qua đạo vết rách này, đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, ta hy vọng chuyện này ngươi tới làm. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, ma vực cửa vào bị mở ra, chuyện này đã lên cao đến một cái cực kỳ trình độ nguy hiểm, hắn không có chối từ, lập tức nói ra, tốt. Độc Tý lão nhân hướng về phía hắn mỉm cười, lập tức liền quay người đối với lão đạo sĩ cùng thiếu niên tăng nhân nói ra, đi thôi. Lão đạo sĩ cùng thiếu niên tăng nhân liếc nhau, gặp cái này trấn quốc võ thánh đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân yên tâm như thế, hai người cũng không có nói cái gì. Lập tức, ba đạo nhân ảnh liền sát nhập vào trong ma vực, lúc này, trong ma vực số tôn đạo chủ tập kết, khoác trên người lấy trọng giáp nam tử khôi ngô, thư hùng chớ phân biệt thanh niên áo trắng, lộ ra mượt mà bắp đùi huyết ma đạo chủ, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về hướng ba người này, bọn hắn nhịn không được mà người, giết tới. Độc Tý lão nhân hai mắt như đuốc, tiếng như tiếng sấm, các ngươi những tạp phái này. Lập tức, hắn liền đạp không mà ra, như một đạo như kinh lôi giết đi lên. Long Hồ Sơn đạo sĩ cầm trong tay thiết kiếm, thiếu niên tăng nhân cầm trong tay hoa sen nhao nhao giết đi lên. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo khí tức đáng sợ bộc phát. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, cảm ứng được ma vực vết rách đằng sau xuất hiện những khí tức đáng sợ kia, trong hai con ngươi ẩn chứa thần quang, quan sát đến đạo vết rách này. Trấn Quốc Võ Thánh có thể nhìn ra đồ vật, Lý Ngôn Sơ bây giờ tình thông không gian chi đạo, cũng có thể nhìn ra, nơi đây thiết kế ngược lại là cực kỳ xảo diệu, như cưỡng ép bằng vào man lực phá vỡ, ngược lại sẽ dẫn tới nguy hiểm. Nơi này vết nứt không gian tựa như một máy thiết kế tinh vi rườm rà dụng cụ, một cái tác động đến nhiều cái. Một trận cuộc chiến đấu đáng sợ tại ma vực đằng sau bộc phát, hồi lâu, có một đầu cường đại ma vật vụng trộm bước qua đạo vết rách này, ma vật này toàn thân như hắc hổ bình thường, sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra 9 cái đuôi, thân cao 3-4 mét, thân dài cũng có 8-9 mét, nhìn cực kỳ hung ác, chỉ bất quá hắn vừa mới thò đầu ra, toàn bộ thân hình bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành một đạo huyết vụ. Lý Ngôn Sơ một quyền liền đưa nó đánh nát, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Ma vực, Độc Tý lão nhân một người liền đang không ngừng chôn vùi những ma vật này đại quân, thế như trẻ che bình thường, nam tử Khôi Ngô cùng cái kia thư hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ liên thủ ở bên cạnh hắn giao thi triển thần thông, lại đều bị Độc Tý lão nhân lấy lực lượng một người đem hai người này đánh lui. Ầm ầm, ầm ầm. Mấy đạo đáng sợ thần thông chấn động mà ra, lúc này, một đầu đáng sợ ma vật muốn thông qua vết nứt kia, đó là ma vật bên trong sinh linh mạnh mẽ, có đặc thù thiên phú thần thông, có thể che giấu khí tức vô tung vô ảnh. Lão đạo sĩ cầm trong tay thiết kiếm, kiếm khí sắc bén quét ngang mà ra, trấn áp lại cái kia vui vẻ nói chủ. Vui vẻ nói chủ thân thân thể phá toái, xuất hiện từng đạo vết thương đáng sợ. Lão đạo sĩ bỗng nhiên chú ý tới đầu này cường đại ma vật, nhíu mày, vừa muốn động thủ, liền phát hiện ma vật này thân thể hóa thành một đạo huyết vụ, triệt để chôn bụi. Lão đạo sĩ hai mắt tỏa sáng, thú vị, thú vị, quả nhiên tìm đến một cái dữ dội tiểu tử. Hắn đối với Độc Tý lão nhân ánh mắt càng cảm giác có chút ý tứ. Lại là một kiếm chém ra, vui vẻ nói chủ thân thân thể phía bên phải bình di, bất quá một kiếm này cực nhanh, trên người hắn một khối huyết đục bay ra, không khỏi đau nhè răng trợn mắt. Lão đạo sĩ hướng hắn trừng mắt nhìn, có đau hay không a, tiểu tử? Lời này cực kỳ sứ giận, vui vẻ nói chủ trong nháy mắt giận dữ, thi triển thần thông lần nữa giết đi lên. Một đạo gió nhẹ thổi qua, Lý Ngôn Sơ trên người đạo bào lật qua lật lại, càng thêm làm nổi bật cả người hắn phong thái cử thế vô song, khí chất lỗi lạc. Ma vực vết nước kia đằng sau, mấy đạo khí tức đáng sợ hiện hiện, hắn mặc dù cũng nghĩ qua đi chém giết một phen, thế nhưng là vì để phòng bất nhất, liền hay là lưu ở nơi đây trấn thủ. Qua hồi lâu, một bóng người giết tới đây, từ vết nước đằng sau đi ra, khí tức hùng vĩ không gì sánh được, cực kỳ cứng hãn. Lý Ngôn Sơ không rõ ràng ma vực bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chạy đến người này, hắn lại nhận biết, ma vực vui vẻ nói chủ, tại Mao Sơn cưới hắc hổ nam tử tuổi trẻ. Bây giờ nam tử trẻ tuổi này trên thân vết thương chồng chất, máu tươi chảy ngang, chỉ bất quá đi vào nhân gian đằng sau, liền lập tức vận chuyển thần thông, thương thế trên người lập tức khôi phục. Lúc trước có ma vực cao thủ liên thủ, ngăn trở độc tí lão nhân ba người, vui vẻ nói chủ liền thừa cơ đi vào nhân gian lúc này, nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân đứng ở chỗ này, hữu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vui vẻ đấu chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, lão thiên gia thật là hậu đãi tại ta, tiểu tử, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Khí tức này cực kỳ cứng hãn, làm một đầu chân ma, lúc này hắn đã là dùng toàn bộ thực lực giáng lâm nhân gian, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, bước ra một bước, liền tới đến Lý Ngôn Sơ trước người. Trong ma vực đống nhiên bộc phát cường hành khí tức vài tôn đạo chủ, cùng nhau ngăn cản cái này bà tôn cao thủ. Thiếu niên tăng nhân nhíu nhíu mày, đầu kia chân ma chạy trốn đi qua, tiểu đạo sĩ sẽ không chịu không được đi. Độc tí lão nhân thản nhiên nói, không có việc gì, chịu nổi. Lão đạo sĩ nhắc nhở, hắn cũng không phải lục địa thần tiên, coi chừng nhân gian hạt giống cứ như vậy bị hủy. Độc tí lão nhân đối với Lý Ngôn Sơ vô cùng có lòng tin, nghe vậy cũng không giải thích, ngược lại là thi triển thần thông giết đi lên. Lục địa thần tiên cấp bậc đấu pháp mặc dù có thể đạt thường, nhưng là muốn triệt để chém giết đối phương cũng là cực kỳ khó khăn. Lúc này, ma vực vài tôn đạo chủ đồng loạt ra tay, võ thánh ba người trong lúc nhất thời cũng không có thoát khỏi. Kỳ Như Yên lặng âm thanh cười nói, đem bọn hắn vây ở nơi đây, đãi bọn hắn lại trở lại nhân gian, toàn bộ nhân gian chính là một vùng phế tích. Tiên địa thư hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ đồng dạng âm trầm cười nói, không sai, ta ngược lại muốn xem nho nhỏ một cái nhân gian, còn có thể có dạng gì cao thủ. Bọn này ma vực đạo chủ vừa rồi liên thủ đem vui vẻ nói chủ được qua, lúc này chỉ cần liên thủ vây cuốn ba người này liền có thể. Nhân gian, vui vẻ nói chủ bước ra một bước, đi thẳng tới Lý Ngôn Sơ trước mặt, đem hắn trước mặt thiên địa cầm cố lại, bây giờ chân thân giáng lâm, không phải tôn tam cảnh cao thủ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng đối diện đạo nhân tuổi trẻ kia thần sắc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào hốt hoảng bộ dáng, vui vẻ nói chủ đưa tay một trường đánh đi lên, hôm nay liền để cho ngươi biết một chút cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng. Vui vẻ nói chủ quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay hiện ra uy năng đáng sợ, một trường liền đủ để hủy diệt nhục thân, chôn vùi thần hồn, cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi bỗng nhiên hiện ra tử kim chi sắc, trong mấy mắt, khí tức trên thân tăng lên tới cực hạn, khí huyết như biển. Tại 20.0005 pháp lực ra chỉ phía dưới, đột nhiên bên hông liền nhảy ra một đạo bạch quang, tay hắn nắm chém dao đao một đao chém xuống, thổi phù một tiếng. Vui vẻ nói chủ cổ tay tận gốc mà đứt, một bàn tay bị chém Lý Ngôn Sơ chém xuống. Lý Ngôn Sơ thôi động lực lượng trong cơ thể không lùi mà tiến tới, sau một khắc, trực tiếp đâm vào vui vẻ nói chủ ngực. Ầm ầm. Vui vẻ nói chủ lùi lại mấy bước, Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, lưỡi đao chỉ phía xa vui vẻ nói chủ. Đến, ngươi tiểu ma cả bông này. Một câu để vui vẻ nói chủ trong nháy mắt tức điên đỉnh đầu, lại bị một cái không đến lục địa tiên tiểu tử cho dễ cận. Chương 1021 võ đạo nhân tiên, 1, chương 1021 võ đạo nhân tiên, 1, vui vẻ nói chủ chu thân ma khí ổn đẳng, hướng trong hư không một chảo, một cây đại thường chống giống hiện lên ở trong tay, lóe ra hàn quang. Vui vẻ nói chủ thần thông rộng rãi, pháp lực hùng hậu không gì sánh được, lúc này đâm ra một thường, lập tức trong hư không bạch ra một đạo bạch quang, cực kỳ chói mắt, ẩn chứa đáng sợ sát phạt chi lực. Lý Ngôn Sơ đồng dạng từ trong hư không một chảo, đem hỏa tiêm thương nắm trong tay, hỏa tiêm thương trên mũi thương có một đạo tiên hỏa hiện hiện, hắn đỉnh thương đâm ra, trực tiếp đem vui vẻ nói chủ trường thương đánh lui, sau đó lại là một thương, đem hắn trường thương trực tiếp nện đứt. Một tiếng ầm vang, vui vẻ nói chủ cả người bị đánh bay, trên đầu lập tức có máu tươi chảy ra, lúc này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc thần sắc, tiên khí. Hắn không dám tin nhìn xem Lý Ngôn Sơ, là ma vực đạo chủ, trong tay hắn cũng không có loại cấp bậc này bảo vật, thế nhưng là người tiểu đạo sĩ này trong tay lại có một kiện tiên khí, chợt, trong con mắt của hắn hiện lên thần sắc tham lam. Tốt tốt tốt, cái này tiên khí bản tọa liền thu nhận. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn hóa thành bách trượng ma khu, dữ tợn đáng sợ, ma khu phía sau duỗi ra mấy trăm đầu cánh tay, trong tay đều cầm đáng sợ ma khí, chỉ bằng ngươi. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, chợt thi triển nhất khí hóa tam thanh, nơi đây bỗng nhiên xuất hiện ba cái đạo nhân tuổi trẻ, một người trong tay mang theo hỏa tiêm thương, một người cầm trong tay chém dao đao, còn có một cái tuổi trẻ đạo nhân, trong tay mang theo một ngụm hẹp dài sắc bén trường kiếm, mặc tà tiên kiếm. Không chỉ có như vậy, lần trước tại Vân Mộng Trạch bên trong, Lý Ngôn Sơ mời tới Vương Linh Quan thần lực, thuần dương thần đạo chi lực ôn dưỡng nhục thân thần hồn, lần này, trong đó một tôn vân thân trong nháy mắt liền từ sáng tỏ trong hư không mời tới Vương Linh Quan thần lực, hùng vĩ không gì sánh được, hai con ngươi hiện ra màu tử kim, chiến ý sôi trào. Vui vẻ nói chủ trong lòng trầm xuống, trên tay hào quang màu đen lóe lên, khí tức bước lên như màu đen dao long bình thường, trường thương trong tay lập tức rực rỡ hẳn lên, cùng lúc đó, hắn bước ra một bước, trường thương như kình thiên chi trụ bình thường rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Mấy hơi thở ở giữa, trường thương trong tay của hắn bị bẻ gãy, bách trượng ma khu bị đánh phá thành mảnh nhỏ, hỏa tiêm thương, Mặc Tà tiên kiếm đều là tiên khí, ẩn chứa uy năng đáng sợ, vui vẻ nói chủ tại ma vực cùng lão đạo sĩ kia một phen đại chiến, lúc này đi vào nhân gian khí tức có chỗ hạ xuống, bách trượng ma khu pháp thân bị phá, thân hình một lần nữa biến thành nguyên bản lớn nhỏ, hắn liên tiếp bị thương nặng, thể nội có đáng sợ lực lượng tại ma diệt sinh cơ của hắn, một cái tuổi trẻ. Đạo nhân sau lưng hiện hiện cao lớn võ đạo ngoại cảnh, khí huyết như biển, đột nhiên một quyền đập vào trên trán của hắn. Vui vẻ nói chủ cũng không có nghĩ đến, đạo nhân tuổi trẻ trong tay không có được không chỉ một kiện tiên khí. Lý Ngôn Sơ nhất hóa khí tam thanh đem hắn vây quanh, nhất khí hóa tam thanh chính là một môn đại thần thông, huyền hóa ra ba bộ phân thân đều có cùng bản nhân một dạng thực lực, uy năng cực lớn. Trong lúc thoáng qua, vui vẻ nói chủ thân bên trên huyết đục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt tà bù, trường thương trong tay cắt thành mấy khúc. Lý Ngôn Sơ tiến lên một đao quét ngang mà ra, trực tiếp bổ vào trên cổ họng của hắn, vui vẻ nói chủ cổ bị bổ ra một đạo thật sâu khe, máu tươi chảy ngang, cả người hướng về sau bay ngược mà ra, trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận. Cùng một tôn ma vực đạo chủ đấu pháp, Lý Ngôn Sơ trong mắt chiến ý sôi trào, lại đột nhiên nắm chắc đến một tia thời cơ. Vui vẻ nói chủ không cam lòng giận dữ hét, bất quá là dựa vào binh khí chi lợi, có bản lĩnh buông xuống tiên khí. Người tu hành đấu pháp, pháp bảo vốn chính là một món trong đó thủ đoạn, hắn nói như thế, vốn là yếu thế. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đồ vô dụng. Thoại âm rơi xuống, hắn đích thực đem tiên khí thu hồi, không chỉ có như vậy, còn thu nhất khí hóa tam thanh thần thông, đem linh quan thần lực cũng tán đi. Vui vẻ nói chủ nhãn bên trong lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhìn về phía cái này trẻ tuổi đạo nhân, trong lòng nói ra, tiểu đạo sĩ này vậy mà như thế khinh thường. Nhưng trên miệng lại hô, ngược lại có mấy phần khí độ, tới tới tới, ta cùng ngươi tái đấu bên trên một đấu. Thoại âm rơi xuống, hắn đem ma khí tăng lên đến cực hạn, bước ra một bước, hư không chấn động, đáng sợ ma khí ngưng tụ ở trên người, hóa thành bảo giáp, trong lòng bàn tay ẩn chứa đáng sợ ma quang, có thể ô nhiễm người tu đạo thần hồn. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong ẩn chứa cùng nhiệt chiến ý, một chút sơn vàng từ mi tâm sáng lên, trong nháy mắt liền hóa thành kim thân, trên thân khí huyết tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, một quyền liền đánh đi lên. Hai người công kích trên không trung bên trong giao hội, lực lượng cũng không có tràn lan ra ngoài, Lý Ngôn Sơ thần thông đều đánh vào vui vẻ nói chủ trên thân, liên đối vui vẻ nói chủ đạo này đáng sợ ma quang, đồng dạng đều đánh vào trên người hắn. Giang giác, giang giác, giang giác. Vui vẻ nói chủ quanh thân trải rộng vết rách, bảo giáp lại có chút rạn nứt, trong lòng không khỏi trầm xuống, không đến lục địa cảnh giới của tiên, vậy mà có thể bằng vào nhục thân chi lực phá ta bảo giáp. Hắn lập tức hú dài một tiếng, trên người ma khí sôi trào, huyễn hóa thành các loại yêu ma hình tượng, lại đấm một quyền đánh phía Lý Ngôn Sơ cái trán. Lý Ngôn Sơ song trưởng cùng bay, như là vân thủ bình thường, đầu tiên là nhấn xuống vui vẻ nói chủ nằm đấm, lập tức lại là một trưởng đánh vào vui vẻ nói chủ ngực, một tiếng ầm vang. Vui vẻ nói chủ ngực bảo giáp trực tiếp bị tạt bay, cả người thân thể rung chuyển không thôi, hướng về sau lùi lại mấy trăm trượng. Lý Ngôn Sơ lập tức bước ra một bước, như thiểm điện giết tới vui vẻ nói chủ trước người. Vui vẻ nói chủ nhãn bên trong hiện hiện kinh ngạc thần sắc, lại là đấm ra một quyền, trên thân vô số ma khí hội tụ tại trong một quyền này, một đầu đại mãng màu đen từ hắn trên nắm tay bay ra, hướng về Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Đầu này đại mãng màu đen mặc dù chỉ có dài mười mấy trượng, thế nhưng là trên thân cái kia cô đáng sợ hung uy nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Lý Ngôn Sơ thi triển bất diệt kim thân đằng sau, lực lượng của thân thể lần nữa mạnh lên, bây giờ, nhục thể của hắn đã thôi diễn đến cấp độ cực cao, võ đạo thần thông cũng luyện đến cảnh giới nhất định, đột nhiên một quyền nện ở đại mãng màu đen trên thân, đại mãng màu đen lập tức từng khúc nổ nát vụn, một đạo lôi hỏa khí tức hướng ra phía ngoài bộc phát. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc thoáng qua, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, mỗi một lần đụng nhau đều khiến cho hư không chấn động, từng đạo lôi hỏa khí tức hướng ra phía ngoài quét tán. Chỉ bất quá lực lượng của hai người mười phần nội liễm, riêng phần mình đánh vào trên người của đối phương, không phải vậy, nơi đây phương viên mấy trăm dặm chỉ sợ đều đã trở thành một vùng phế tích. Vui vẻ nói chủ càng đánh càng kinh hãi, vừa rồi có tiên khí thời điểm, hắn còn cho là người tiểu đạo sĩ này là đã chiếm binh khí tiên nghi, nhưng lúc này hắn vậy mà bằng vào thực lực bản thân cùng hắn đấu đối đuổi, đường đường một tôn ma vực chân ma, vậy mà không hàng phục được một cái chưa tới lục địa tiên cảnh giới tiểu tử, lúc này trong lòng của hắn càng lo lắng, sau lưng cái kia vài tôn ma vực đạo chủ vừa rồi phí hết khí lực lớn mới đưa hắn đưa tới, nhưng hôm nay tại cửa vào này liền bị người ngăn lại, nếu là như thế xám xịt trở về, không cần mấy người kia ở giữa tu sĩ độc thủ, chỉ là mấy cái này ma vực đạo chủ cũng muốn xé chính mình, còn nữa, chuyện này cũng quá mức mất mặt. Hắn quát lạnh một tiếng, trên thân cơ bắp đáng sợ hở ra, chân ma cùng yêu tộc một dạng nhục thân cường hành, nam tử trẻ tuổi này nguyên bản coi như anh tuấn, lúc này hóa thành thần cao trượng hai, trên người bảo giáp biến mất không thấy gì nữa, làn da thô ráp, mạch máu kinh khủng đô ra, cả người trên thân tràn ngập hung uy, phản phất một tôn nhục thân quái vật, nhân tộc yếu đuối, hôm nay liền để ngươi biết một chút chân ma lực lượng. Hắn đột nhiên đánh giết đi lên, lần này hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hung mãnh không gì sánh được. Có thể lấy sức một mình cùng một tôn ma vực chân ma đấu đối đuổi, Lý Ngôn Sơ nhục thân đã đến cực kỳ đáng sợ cấp độ. Lúc này, tôn này ma vực chân ma hóa thành trượng hai pháp thân, hắn vồ giết về phía Lý Ngôn Sơ. Có thể Lý Ngôn Sơ thân hình cao ngất bất động, chỉ là lúc trước loại kia thế dễ như trở bàn tay lại bị áp chế lại. Thoáng một cái vui vẻ nói chủ càng đắc ý, dáng tươi cười quanh quẩn ở đây phương thiên địa bên trong, thậm chí truyền về ma vực. Lúc này, tại trong ma vực cụt một tay lão nhân, Long Hổ Sơn lão đạo cùng thiếu niên tăng nhân kia đều là nghe được thanh âm này. Vài tôn ma vực cường đại đạo chủ lẫn nhau phát ra tùy ý dáng tươi cười, thú vị, xem ra các ngươi giúp đỡ muốn không ngăn được. Vừa rồi bọn hắn còn có chút kinh hãi, vì sao gió bấc tên này ra ngoài thời gian dài như vậy một mực tại cùng người chém giết, bây giờ cảm giác được gió bấc khí tức biến hóa, đám người vừa rồi an tâm, lại nhìn về phía cái này ba tôn nhân gian tu sĩ, tựa như cùng nhìn con mồi bình thường. Long Hổ Sơn lão đạo cầm trong tay thiết kiếm, kiếm khí cực kỳ lăng lệ, có chút lo lắng nhìn về phía cái khe kia, hướng về phía cụt một tay lão nhân nói, có muốn hay không ta trở về hỗ trợ. Đối với hắn loại cảnh giới này cao thủ tới nói, sẽ không chết sĩ diện, mà lại lao đạo sĩ này du tẩu giang hồ thời điểm đã là như thế, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, cũng bởi vậy, rất nhiều cảnh giới cao hơn hắn ma đầu mặc dù trong lúc nhất thời có thể chiếm hắn lên gió, nhưng về sau vẫn là bị hắn đánh lén xử lý. Cụt một tay lão nhân lắc đầu, hắn quay đầu nhìn thật sâu một chút vết nước kia, trên mặt lộ ra thần bí khó lường dáng tươi cười, không nên gấp, đã đến giờ,